Chương 35, đòn tấn công thăm dò tò gan thật đấy. Chắc chắn rằng mình sẽ bị lựu đạn ảnh hưởng, rồi cứ thế xông vào sao? Phèn Sen Ni An nghe thấy tình hình, không khỏi cười lạnh. Các ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Hắn đột nhiên nắm lấy chiếc ghế bên cạnh, ném văng ra ngoài, rồi chờ một lúc, nhân cơ hội lao tới. Lúc này Phèn Sen Ni An rất rõ vai trò và vị trí của mình, có hắn ở phía trước kiềm chế, ca, một gã siêu mỏng manh nhưng sức tấn công cũng siêu kinh người, sẽ có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Phèn Sen Ni An lao ra được khoảng 2-3 mét thì lập tức nhìn thấy hai bóng đen đang chuẩn bị tấn công trong làn khói hơi cay màu trắng đang lan tỏa ở cửa. Trên người chúng, rõ ràng có một luồng khí màu đen nhạt lấp lánh, chính là dấu hiệu bị hào quang virus của hắn lây nhiễm, mà hai gã này vẫn hoàn toàn không hay biết. Thực chi lực, kích hoạt cho ta. Mục tiêu, gã cầm sọt gùn ở phía trước nhất, triệu chứng phát bệnh. Đau ngực. Ngay lập tức, trên người Phèn Sen Ni An hiện ra ảo ảnh màu đen của Thái Dương Giai Thê, dường như muốn xuyên thủng cả trời đất mà điên cuồng vươn dài, cành lá bung dậy. Rồi từ trên người Phèn Sen Ni An, một đường kẻ đen hư ảo kỳ dị xuất hiện, đối vào người gã cầm sọt gùn. Cành lá của ảo ảnh Thái Dương Giai Thê sau lưng Phèn Sen Ni An linh hoạt như ngón tay người, nhẹ nhàng móc lấy đường kẻ đen đó, giật nhẹ như đang gảy dây đàn. Lập tức, người tham chiến kia toàn thân chấn động dữ dội, vội vàng dùng tay trái ôm lấy ngực, nhưng tay phải vẫn nắm chặt khẩu sọt gùn của mình. Nhưng lúc này Phèn Sen Ni An lại trực tiếp kích hoạt giác chi của nộ, cứng rắn đâm thủng một con đường trong làn khói hơi cay, với tốc độ cực cao hung hăng đâm sầm vào trước người gã. Tiếng lưỡi dao chém sâu vào da thịt xương cốt mãi mãi du dương đến thế, Phèn Sen Ni An lúc này nhìn thấy máu tươi, trong cổ họng đột nhiên sinh ra một cảm giác nóng khát khó tả, hắn tiếp tục xông lên tấn công vô cùng mãnh liệt. Mặc dù người tham chiến bên cạnh đã rút ra một con dao găm lấp lánh ánh sáng ám kim chém tới, lưỡi dao sắc bén như răng cưa của cá mập, sẽ rách da thịt trên người Phèn Sen Ni An, nhưng hắn vẫn kiên trì không bỏ cuộc mà chém gã cầm sọt gùn, giống như một con gấu chiến đấu trong biển máu, mãnh liệt, điên cuồng, kiên trì. A a a a. Trong nháy mắt, Phèn Sen Ni An liên tiếp bị người tham chiến kia chém 7 nhát, mỗi nhát đều xé đi một mảng da thịt, nhưng Phèn Sen Ni An cũng nhân cơ hội đó chém gã cầm sọt gùn 3 nhát. Một dao đâm thẳng vào thịt, một dao xuyên sâu qua xương sườn, nhát tiếp theo còn đâm vào nội tạng đang ngọ nghệ tươi sống. Trái tim đang đập co giật một cái, rồi điên cuồng phun máu ra, gây ra hiệu quả chí mạng. Nghiền ép, bạo kích, bỏ qua phòng ngự, sát thương cộng thêm từ cơ bắp bùng nổ. Những con số sát thương khủng bố liên tục nhảy ra. Lúc này gã cầm sọt gùn mới hét lên thảm thiết, bắn một phát vào Phèn Sen Ni An, cố gắng dùng đạn thép và khói súng để ngăn chặn kẻ địch mạnh mẽ này, nhưng lúc này, Phèn Sen Ni An lại cười gần giơ bàn tay trái đang giành lên với gã. Trên đầu ngón tay trái đó, xoẹt một tiếng bật ra 5 cái xúc tu kỳ dị, một khối hắc ám khó tả đã thành hình trong lòng bàn tay, rồi nhanh chóng lao ra. Khối hắc ám đó như có sinh mệnh trong không trung, cuốn lượn lan động, như gián độc, tựa rung trùng, chắn ngang giữa hai người, dường như chỉ cần ánh mắt tiếp xúc cũng sẽ siết chặt linh hồn của người ta. Gã cầm sọt gùn hét lên một tiếng thảm thiết, gã cảm thấy tuyệt đối không thể để thứ này dính vào người, nhưng thực chi thú mà Phèn Sen Ni An tung ra đã khóa chặt linh hồn gã trong nháy mắt. Mặc dù gã cầm sọt gùn cố gắng chạy trốn một cách điên cuồng, nhưng sau khi chạy được 7-8 mét vẫn bị thực chi thú đuổi kịp, hung hăng chui vào cơ thể gã. Vốn dĩ chiêu thực chi thú này chỉ có thể được sử dụng ở cấp vũ khí hạt nhân chiến lược, vì để kích hoạt nó phải dùng chính máu thịt của mình để nuôi dưỡng. Tiêu tốn từ 80 đến 800 điểm sinh mệnh, cộng thêm việc nó chỉ có thể thi triển trong trạng thái kịch độc quân vương, mà chuyển từ trạng thái virus quân vương sang kịch độc quân vương còn mất 30 sinh mệnh hiện tại. Cứ thế này, nếu không cẩn thận chúng giải độc đắc tiêu hao 800 điểm sinh mệnh, bản thân đã mất nửa cái mạng. Còn bây giờ, sau khi Thái Dương Giai Thê nuốt chửng tàn thể Thái Dương Giai Thê của bản sao, Phèn Sen Ni An nhận được hiệu ứng đặc biệt giảm một nửa hiệu ứng tiêu cực, sử dụng thực chi thú chỉ cần tiêu hao từ 40 đến 400 điểm sinh mệnh, lượng sinh mệnh giảm khi chuyển đổi cũng hạ xuống còn 15. Đối với lượng sinh mệnh đã tăng vọt lên hơn 4000 điểm của Phèn Sen Ni An hiện tại, cùng với sức phòng ngự cộng thêm, thực chi thú đã trở thành một vũ khí thông thường có thể chấp nhận được, dù sao Phèn Sen Ni An còn có thêm năng lực quang huy trị giúp để chống đỡ. Vừa chúng thực chi thú, sắc mặt gã cầm sọt gùn lập tức lại biến, trên người ánh sáng lóe lên, trực tiếp sử dụng thuốc vinh dự. Ánh mắt gã nhìn Phèn Sen Ni An thậm chí còn mang một vẻ sợ hãi độ. Bởi vì gã đã không thể không làm vậy, nếu Phèn Sen Ni An lại cho gã thêm một phát nữa, lại xuất hiện bạo kích, thì gã chỉ có thể rơi vào trạng thái hấp hối. Đối với khế ước giả, cái gì cũng có thể cược, nhưng chưa đến đường cùng thì tuyệt đối không thể cược tính mạng không thể làm lại. Lúc này, trên lưng Phèn Sen Ni An lại truyền đến một cảm giác lạnh buốt, sau đó là cơn đau rát bỏng và cảm giác cấm nóng. Rõ ràng là bị một dao chém vào thịt, ngay sau đó một lực lớn từ bên cạnh truyền đến, kẹp chặt hai chân hắn, hất văng cả người lên, hẳn là gã cầm dao găm vì tức giận đã sử dụng năng lực của mình. Sau đó, là tiếng nổ điếc tai và ngọn lửa nóng rực, sinh mệnh của Phèn Sen Ni An cũng tụt dốc không thanh, nhưng dù vậy, sinh mệnh của hắn vẫn còn lại gần 3000 điểm. Sau khi Phèn Sen Ni An trở thành thực liệt giả, hắn rõ ràng đã trở thành một con quái vật dị hình mạnh mẽ. Lượng sinh mệnh mất đi khi sử dụng thực chi thú và chuyển đổi kịch độc quân vương lúc trước khoảng 800 điểm, trong khoảng thời gian đó, người tham chiến kia chỉ có 14 giây để tấn công Phèn Sen Ni An. Dưới sự bảo vệ của 40 quy tắc, gã có thể trong thời gian ngắn ngủi đó làm mất của Phèn Sen Ni An gần 500 điểm sinh mệnh, đã là có sức tấn công khá mạnh rồi. Một khi trở thành thực liệt giả, tất cả thuộc tính cơ bản tăng gấp đôi thật sự khiến người ta lột xác. Phèn Sen Ni An lăn vài vòng trên mặt đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người rồi mới ngẩng đầu lên. Lúc này hắn mới phát hiện, ca không biết từ lúc nào đã vô cùng nhếch nhác bỏ ra từ tủ lạnh chứa sát chết, ho sặc sụa. Trên ngón tay anh ta móc một vũ khí màu trắng bạc nhỏ nhắn, vũ khí này nhỏ đến mức như một món đồ chơi chỉ có thể móc treo trên ngón tay, nhưng uy lực của một đòn đánh ra lại khiến cả Phẹn Sẹn Nỉ Ản cũng cảm nhận được cái chết khắc cốt ghi tâm. Người tham chiến lúc trước vẫn luôn tấn công Phẹn Sẹn Nỉ Ản đã bị đánh bay ra xa 30-40 mét, tạo ra một lỗ thủng hình người khổng lồ trên bức tường bị phá vỡ. Trong tay gã có một chiếc khiên tròn nhỏ màu ám kim, ánh sáng trên đó trông đã ảm đạm, chính giữa khiên thậm chí còn có một điểm vỡ rõ ràng, lấy điểm vỡ đó làm trung tâm, xung quanh đều xuất hiện những vết nứt lan rộng. Rất rõ ràng, uy lực của phát súng này của ca đã bị chiếc khiên tròn ám kim chặn lại phần lớn. Nếu không, uy lực vũ khí của người áo đen mạnh đến mức có thể nói là vô giải đối với đại đa số thực lực giả, thậm chí cả kẻ thức tỉnh. Phải biết rằng, dù người ngoài hành tinh mạnh đến đâu bị thứ này bắn trúng chính diện, cũng chỉ có số phận nổ tan thành cho bụi. Sử dụng khiên tròn nhỏ màu ám kim cầm con dao găm ám kim hình răng cưa, Phèn Sen Nhi Ản ho khan vài tiếng, trong lòng đống nhiên có một tia giác ngộ, gã này không phải thích khách hệ nhanh nhẹn, hắn là cuồng chiến sĩ hệ sức mạnh. Khế ước giả hệ nhanh nhẹn không thể tu luyện thông thạo khiên, hơn nữa, hắn rõ ràng đã che giấu thực lực, nếu là cuồng chiến sĩ thì không thể nào không tu luyện song thủ vũ khí. Chỉ vì tạm thời phối hợp với người khác nên hắn mới dùng lối đánh dao và khiên. Nhìn bóng lưng gã nhanh chóng, Phèn Sen Nhi Ản nhíu mày, hắn vừa định đuổi theo thì bên cạnh đống truyền đến một âm thanh rất kỳ quái, ngay sau đó một cuộn băng video lấp lánh ánh sáng đỏ rực từ ngoài cửa sổ bay vào. Nhanh chóng biến hình trên không trung thành một con chó máy hung dữ làm bằng hợp kim thép, nhe nanh múa vuốt lao về phía Phèn Sẹn Nỉ Ản, hung hăng cắn xé, chặn đường hắn. Con chó máy này nói thật là một đối thủ khá khó nhằn, bề ngoài của nó đều làm bằng thép, trường đao của Phèn Sẹn Nỉ Ản nếu đổi thành một cây búa lớn thì có vẻ sẽ hiệu quả hơn. Hơn nữa, gã này rất linh hoạt, giỏi dùng đầu húc ngã kẻ địch, bên hông nó còn có thể bật ra hai lưỡi dao, khi lao tới vùng ra, dù có né được cũng rất dễ bị thương. Lưng của Phèn Sẹn Nỉ Ản đã bị rạch hai vết máu dài, máu tươi chảy ròng ròng. Đối phương rõ ràng cũng không định dựa vào con chó máy để giết Phèn Sẹn Nỉ Ản, chỉ dùng nó để chặn đường rút lui người gây khó chịu. Trong mắt Phèn Sẹn Nỉ Ản đông lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn đột nhiên liên tiếp lăn vài vòng, rồi tấn công mấy phát đầy khiêu khích vào con chó máy, kích động nó lao lên không trung, hai lưỡi dao sắc như cánh lại bật ra từ hông. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sẹn Nỉ Ản đột nhiên loạn choạng mấy bước, ngã phịch mông xuống đất. Con chó máy rõ ràng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nó há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn cắn lấy cánh tay mà Phèn Sẹn Nỉ Ản giơ ra để đỡ. Nhưng hành vi tối ưu hóa này của nó lại trực tiếp dẫn đến một tiếng hét thảm thiết đến cuối cùng. Lưỡi dao bật ra từ hông con chó máy đã vô tình chém ngang lưng một cách tàn nhẫn nhân vật quan trọng của cốt truyện, thậm chí có thể nói là nữ chính của bộ phim Người Áo Đen phần 1, tiến sĩ Anna. Chương 36, nguy cơ lớn hơn lúc này Phương Sâm Nham đã biết, đối với những nhân vật quan trọng trong cốt truyện như Anna, những người không có sức chống cự nhưng lại có vai trò to lớn, việc giết họ không mang lại nhiều lợi ích. Không gian không hề khuyến khích hành vi này. Ngược lại, tác hại thì khá nhiều, trực quan nhất chính là hiệu ứng cánh bướm xảy ra sau cái chết của Anna chắc chắn sẽ kích hoạt sự kiện xuất hiện của nhân vật chính. Phương Sâm Nham thậm chí có thể suy luận rằng, một khi mỹ nhân này chết, rất có thể nhân vật chính số 1 Di sẽ xuất hiện sớm hơn, can thiệp vào vụ án này với tư cách là cảnh sát Los Angeles. Bị nhân vật chính căm ghét trong thế giới huyết tình, mà lại còn là một nhân vật chính thuộc cơ quan chuyên chính của nhà nước, đây không phải là điểm lành gì. Dù sao thì, Phương Sâm Nham cũng coi như đã chút được cục tức trong lòng sau khi bị đột kích. Phương Sâm Nham từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, hoạt động gân cốt. Máu từ các vết thương trên người hắn bắt đầu tụ lại, rồi từng giọt rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng máu đỏ sẫm. Vết thương này đối với người thường có thể là trọng thương, nhưng đối với hắn, dùng từ vết thương ngoài da để hình dung cũng không hề sai chút nào. Lúc này, Phương Sâm Nham đứng tại chỗ, dáng vẻ thờ ơ lau máu thật sự khiến người ta có một ảo giác khó lay chuyển. Dù toàn thân rách rưới, trông hắn vẫn sừng sững như một ngọn núi, chỉ cần mặt đất chưa sụp đổ thì hắn sẽ không bao giờ gục ngã. Ca ngẩn người một lúc rồi cũng bỏ dậy, giơ khẩu súng lục nhỏ như đồ chơi lên, nhắm vào Phương Sâm Nham, anh đến từ thiên hà nào? Rõ ràng, ca đã không còn coi Phương Sâm Nham là người trái đất nữa. Phương Sâm Nham quay lại nhìn ông ta, lạnh lùng nói, điều đó không quan trọng. Ông ca, ông đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Biết thế tôi đã chẳng thèm quan tâm, cứ để ông giống như Anna, biến thành hai mảnh và gào thét 5 phút rồi mới chết. Ca dường như không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Phương Sâm Nham, ông ta dùng hai tay nắm chặt súng, vẫn rất bình tĩnh nói, khai báo tên, quê quán và mã số giấy thông hành ngoài hành tinh. Chết tiệt! Phương Sâm Nham tức giận nói, chẳng lẽ những việc tôi vừa làm không đủ để thể hiện lập trường và thân phận của tôi sao? Được thôi, ông bắn đi, ông ca nếu ông là một đặc vụ đủ tiêu chuẩn, thì nên nhớ quê hương của mình chỉ còn 1 tiếng 20 phút nữa là bị nổ tung đấy. Và người có thể tìm thấy gã người ngân hà chết tiệt đó đang bị ông chĩa súng vào. Nào, bắn đi chứ. Ca, một người vô cùng lão luyện, lại hoàn toàn bất lực trước màn dở quẻ của Phương Sâm Nham. Đây cũng là lúc bi thảm nhất khi phải cầu cạnh người khác. Cuối cùng, ca từ từ hạ súng xuống, ông ta nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, đầu tiên, ông phải liên lạc với tổng bộ, bảo họ đưa di thể của hoàng tử về, hy vọng có thể câu thêm được chút thời gian từ tay những kẻ chết tiệt đó. Thứ hai, bảo kỹ thuật viên của các ông sao chép cho tôi một bản tài liệu về vũ khí năng lượng hiện tại của các ông. Nghe yêu cầu đầu tiên của Phương Sâm Nham, ca không nói gì, trực tiếp liên lạc với tổng bộ. Nhưng khi nghe đến yêu cầu thứ hai, toàn thân ông ta chấn động, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu, không thể nào. Chúng tôi đã ký thỏa thuận bảo mật, không thể tiết lộ tài liệu liên quan cho bên thứ ba. Hơn nữa, anh cần công nghệ này để làm gì? Đó là chuyện của tôi. Độ khó của vụ án MIB này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, nên tôi có quyền đòi thêm thù lao. Ánh mắt ca lạnh đi, không thể nào. Phương Sâm Nham thở dài, vậy thì thôi. Hủy giao dịch, các ông cứ tiếp tục truy nã tôi đi. Nói rồi Phương Sâm Nham định bước ra ngoài, Câu trả lời của ca cũng rất thẳng thắn, nếu anh còn động đậy, tôi thề với Chúa, tôi nhất định sẽ cho cái đầu của anh nổ tung một cách gọn gàng. Phương Sâm nham nhún vai, vậy thì ông phải nói lời vĩnh biệt với Giải Ngân Hà rồi. Thôi được, chúng ta cứ tiếp tục rằng co ở đây, dù sao trái đất cũng chỉ còn vài chục phút nữa là diệt vong. Trước đó tôi sẽ bắn nát đầu anh trước. Ca kiên quyết nói. Phương Sâm nham nhăn mặt, nghiêm túc nói, thật lòng mà nói, ca, ông không thể làm vậy. Được rồi, tôi có thể từ bỏ yêu cầu về bản vẽ vũ khí của các ông. Nhưng, trước đây các ông từng giết một người, trên người hắn có một cuộn da dê màu đỏ máu, đúng không? Tôi yêu cầu lấy thứ đó làm thù lao bổ sung cho tôi. Lần này ca suy nghĩ kỹ, gọi điện cho cấp trên, cuối cùng cũng gật đầu. Phương Sâm nham rõ ràng đang dùng chiêu lùi một bước để tiến hai bước. Hắn cần tài liệu vũ khí năng lượng của MIB để làm gì chứ? Chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng đó lại là thứ mà MIB không thể dùng để trao đổi. Vì vậy, ca chỉ có thể từ chối. Nhưng khi Phương Sâm Nham bị từ chối rồi lại đưa ra một yêu cầu mới, một cách rất hợp lý, ca sẽ so sánh tầm quan trọng giữa công nghệ vũ khí năng lượng của MIB và cuộn da dê màu đỏ máu kia. Sau đó, ông ta sẽ nhận ra huyết tinh quyển trục dường như vô dụng, các chuyên gia đã tốn rất nhiều thời gian giám định mà không thu được kết quả gì. Vì vậy, trong tiềm thức, ông ta đã chấp thuận yêu cầu của Phương Sâm Nham. Đây chính là kỹ năng đàm phán. Nếu ngay từ đầu Phương Sâm Nham trực tiếp đòi thư mời huyết tinh, e rằng mọi chuyện đã không đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, cách đó 3 cây số, gã Sọt Gùn và gã Cuồng Chiến Sĩ đang lái xe hết tốc lực để trốn khỏi hiện trường. Gã Cuồng Chiến Sĩ lái xe phía trước, còn gã Sọt Gùn ngồi ngẩn người ở hàng ghế sau. Hắn đột nhiên nghiến răng nói, thằng khốn đó quá mạnh, máu và thủ của hắn gần như ngang ngửa một mở tờ rồi. Đáng sợ hơn là ít nhất 70 sát thương của hắn có thể miễn nhiễm quy tắc bảo vệ, không bị giảm thiểu 40, mà tác động trực tiếp lên người tao. Chết tiệt, đúng là chết tiệt. Im đi, mù đốt. Trong ký ức của tao, mày không phải là kẻ dễ mất ý chí chiến đấu như vậy. Gã Cuồng Chiến Sĩ thẳng thừng đeo con dao găm ám kim vào hông. Hắn nhận thấy phía trước là một khúc cua gấp nên đang đạp phanh để giảm tốc. Mày nói thì hay lắm. Lý ổng. Bây giờ tao mới nhớ ra, tao khổ sở lấy mạng ra đỡ đòn ở phía trước, còn mày thì dùng lối đánh dốc khiên để tấn công người khác, mày thấy làm vậy vui lắm à? Mày tận dụng cơ hội tao dùng mạng sống tạo ra như vậy sao? Mù đọc giận dữ nói. Lý ổng đợi một lúc mới thản nhiên đáp, nếu tao không cầm khiên, có lẽ ca đã bắn nát tao bằng một phát súng rồi. Hơn nữa, máu của thằng khốn đó e rằng đã vượt quá 3000, quân hàm của hắn còn là thiếu tá, tao rất nghi ngờ hắn là mở tờ cốt cán của một đoàn đội lớn nào đó. Đối mặt với sức phòng thủ biến thái được vũ trang đến tận răng của loại người này, dù tao có dùng song đao, thậm chí tam đao, cũng tuyệt đối không thể làm gì được hắn trong thời gian ngắn. Gã Sọt Gùn mù đọc hét lên, không, chắc chắn không thể là mở tờ. Sát thương thực tế cao nhất hắn gây ra cho tao thậm chí lên tới 600 điểm, bạo kích. Sát thương đơn lẻ khủng khiếp này, ngay cả pháp sư hàng đầu trong đoàn đội của chúng ta dốc toàn lực cũng chưa chắc đã đánh ra được. Nếu sức tấn công của mở tờ mà mạnh đến thế, thì chúng ta còn sống thế nào nữa? Lý ổng trông cũng có vẻ chán nản, hắn cau mày nói, sao chúng ta lại gặp phải một con quái vật như vậy chứ? May mà có vẻ tốc độ không phải là sở trường của hắn, nếu không chắc đã đuổi kịp rồi. Cái thằng trời đánh này, không chỉ có vậy đâu. Mù đọc tiếp tục gầm lên, lúc chiến đấu với hắn, tao đột nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực và phổi như muốn tối giữa, nhưng chức năng phổi của tao khỏe bằng hai con hà mã đấy. Vừa rời khỏi hắn là tao không còn triệu chứng tương tự nữa, lúc đó tao cũng nghe thấy tiếng mày ho. Lý ổng cau mày, trầm ngâm nói, nghe có vẻ đúng là như vậy. Chết tiệt thật. Lẽ ra chúng ta nên tìm hiểu thông tin về hắn kỹ hơn rồi mới hành động. Lúc này, một chiếc xe khác chạy tới từ bên cạnh, hai xe đi song song. Người lái xe đối diện tháo kính râm xuống, để lộ một khuôn mặt khá quen thuộc với Phương Sâm Nham. Đúng vậy, gã này chính là phiên bản thu nhỏ của Sarlover, kẻ sở hữu sinh vật biến hình cả sếp hẹ. Hắn song tu triệu hồi và bán địa, thậm chí từng có lúc dồn ép cả Aziz vào góc chết không ngóc đầu lên được, sau đó bị bệnh tật của Phương Sâm Nham ép phải rút lui. Này, Lippen, cậu là người rời đi cuối cùng, tình hình sau đó thế nào? Dù sao thì chó máy và chim laser của cậu có thể hồi sinh vô hạn, chắc cũng đã gây khó dễ cho bọn họ một phen nhỉ. Ba người này rõ ràng đã đạt được thỏa thuận công thủ đồng minh, nên khi gặp mặt không hề động thủ mà chào hỏi ngay. Chỉ có điều sắc mặt của Gippen trắng bệnh, môi hơi run rẩy, trông như vừa bị một phen kinh hãi, giống như cái xác không hồn. "Này, cậu sao vậy?" Cả hai cùng hỏi dồn. Gippen thở dài một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi đã trúng kế của thằng ngu đó, hắn đã răng bẫy ngay từ đầu. Hắn lợi dụng sự linh hoạt của chó máy, thành công khiến tôi ngộ sát người phụ nữ kia, Anna. Hay lắm, tôi lập tức bị toàn bộ sở cảnh sát New York truy nã, họ còn thành lập một bộ phận đặc biệt để điều phối việc này, và người đứng đầu phụ trách chính là gì?" Lý ổng và mù đọc trao đổi ánh mắt, tỏ ra khá thông cảm với Gippen. Chuyện này họ cũng biết rất rõ, gặp phải tình huống xui xẻo đột ngột như vậy trong thế giới huyết tinh, có thể nói là càng thêm bất lợi cho hành trình sau này. Tiếp đó, Lý ổng và mù đọc bàn bạc kỹ lưỡng, cảm thấy thực lực của Phương Sâm Nham hẳn là trên cơ họ, nhưng nếu hai người hợp sức, vẫn có thể hạ được hắn. Tuy nhiên, hậu quả là một trong hai người phải chết. Điều này rõ ràng không ai muốn làm kẻ hy sinh. Ngay khi họ định từ bỏ, Gippen lại nghiến răng nói, "Chúng ta có thể đợi thêm một chút, nếu tôi nhớ không lầm, bây giờ họ đang phải đối mặt với một nguy cơ còn lớn hơn." Chương 37, Trung Vương đã đến nguy cơ. Nghe từ xe đèn nói vậy, sư tử và mù đọc đều ngạc nhiên. Bọn họ thì có nguy cơ gì được chứ? Liệu xe đèn mặt mày tái nhợt nói, các anh không giống tôi sở hữu năng lực dựng bản đồ cảm ứng 3D toàn ảnh, nên đương nhiên các anh không biết rồi. Liệu xe đèn phanh xe lại, rồi đưa hai tay ra, trước mặt gã dần dần hiện lên bản đồ địa hình khu vực lân cận, giống hệt như loại trong căn cứ của phim Avatar, thể hiện lập thể địa hình trong phạm vi vài cây số, thậm chí vài chục cây số chỉ trong vài mét vuông. Liệu xe đen này vốn có song thiên phú triệu hồi và bắn tỉa, lại thêm năng lực vẽ bản đồ, có thể nói là cực kỳ hữu dụng dù trong chiến đấu cá nhân hay đồng đội, chẳng trách gã được chọn làm người tham chiến. Các anh xem đây. Liệu xe đen lạnh lùng nói, đây là nhà tang lễ của thành phố New York, có tổng cộng 3 con đường dẫn đến đây. Các anh chú ý bãi đậu xe này, có thấy điểm nào đáng ngờ không? Sư tử gật đầu, kiểu dáng của 3 chiếc xe này giống hệt nhau, có vẻ hơi lạ. Liệu xe đen lạnh lùng đáp, không phải lạ, mà đuôi của 3 chiếc xe này đều có logo của MIB, tên viết tắt của tổ chức áo đen. Tiểu dáng của 3 chiếc xe này tuy trông rất cũ, nhưng kết cấu bên trong lại không hề tầm thường, không gian thực tế của mỗi chiếc có thể chứa tối đa 8 người, và chúng đều là kiểu dáng tiêu chuẩn giống hệt nhau. Các anh nghĩ đến điều gì rồi chứ? Bên trong 3 chiếc xe này chứa viện binh mà gã thủy thủ kia mang đến. Sư tử nghi hoặc hỏi, nhưng lúc chúng ta chiến đấu, bọn họ không hề xuất hiện, lẽ nào họ đã bỏ trốn? Không thể nào, đặc vụ của tổ chức áo đen đều là những tinh anh đã bị tẩy não, dù có chết cũng không thể khiến họ lùi bước. Liệu xe đèn thản nhiên nói, lý do họ bỏ mặc cam mà chạy đi không một lời từ biệt là vì đã nhìn thấy thứ gì đó thu hút toàn bộ sự chú ý của họ. Sau đó, bị tiêu diệt toàn bộ. Đó là cái gì? Sư tử tò mò hỏi. Liệu xe đèn chỉ vào một điểm trên bản đồ, cả 3 người đồng thời hít một hơi khí lạnh, nếu là như vậy, thì quả thật đáng để chúng ta chờ đợi. Được rồi, thấm da dê mang mùi máu tanh đó sao? Được, được cứ như vậy đi. Phương Sâm Nham nhìn ca cúp điện thoại, vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc, nhưng trong lòng anh lại vô cùng phấn khích, vì anh cảm thấy mục đích của mình cuối cùng cũng đã đạt được. Ca sau khi gọi điện xong nhìn Phương Sâm Nham, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rất vui mừng, vì ông ta cảm thấy mình đã dùng lợi ích nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất trong cuộc đàm phán. Hai người mỗi người một ý đồ đứng đó. Sau khi đạt được mục đích, Phương Sâm Nham liền muốn thể hiện sự hữu dụng của mình, bèn chủ động nói với ca, tình hình hiện tại thực ra rất rõ ràng, trạng thái của ngài Jones chủng tộc kia không ngoài 2 khả năng. Thứ nhất, nó đã lấy được thiên hạ. Thứ hai, nó chưa lấy được thiên hạ. Ca gật đầu, đúng vậy. Phương Sâm Nham cười nói, theo thông tin tôi nắm được, phi thuyền của ngài Jones đã bị hư hại rất nghiêm trọng khi hạ cánh. Vì vậy, nếu nó đã lấy được thiên hà, thì cũng phải tìm cách về nước cả không, phải là đường về hành tinh của nó. Nghe được tin này, mắt ca sáng lên, lập tức nắm lấy Phương Sâm Nham, thật không? Phương Sâm Nham cười đáp, tôi không bao giờ nói dối. Ca bắt đầu trầm ngâm, vậy thì trọng điểm kiểm soát của chúng ta bây giờ nên đặt ở nhà của hoàng tử, cửa hàng, nhà tang lễ. Ngoài ra, những nơi tôi biết có phi thuyền có thể sử dụng càng phải giám sát chặt chẽ hơn. Phương Sâm Nham gật đầu, nhớ phá hủy cả chiếc đĩa bay ở hội chợ thế giới nữa. À, tôi có thể cung cấp mảnh vỡ phi thuyền của ngài Jones để chứng minh rằng nó không thể trốn thoát trong thời gian ngắn, nên tôi tin rằng chúng ta có thể câu thêm được một chút thời gian từ người Aquilian. Ca ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Phương Sâm Nham, sao cậu biết chiếc đĩa bay ở hội chợ thế giới là thật? Phương Sâm Nham cười mà không nói, ca lập tức như có điều suy nghĩ, lẽ nào các người đến đây vì nhóm người ngoài hành tinh bị bức hại chính trị phải tị nạn đến trái đất? Xin cậu đấy, họ đã hoàn toàn mất giá trị lợi dụng rồi. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội đó. Phương Sâm Nham kịp thời ngắt lời ca, chúng ta mau đi thôi, người Aquilian rất đúng giờ. Chúng ta phải nhanh lên để họ cho thêm chút thời gian, nếu không thì... Cái gì kia? Từ ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người loạng choạng bước vào. Dáng điệu của người này trông dị dạng một cách khó tả. Ánh mắt ca co rụt lại, bạ rổ của đội đó. Bạ rổ của ngày xưa. Nói xong, ca theo bản năng rút súng bắn, lập tức thổi bay gã kia thành từng mảnh. Nhưng từ trong xác của gã, vô số con bọ bò ra, lao về phía hai người. Phương Sâm Nham giật phát tấm rèm cửa bên cạnh, ánh nắng chiếu vào người anh, quang hợp nguồn cội đã thành công tiêu đốt lũ bọ này nổ lốp buốt. Nhưng ngay sau đó, hai chủng nhân bị khống chế khác lại xuất hiện ở cửa. Ca lúc này bắt đầu hối hận vì đã không mang theo súng liên thanh. Khẩu súng trong tay ông ta tuy uy lực mạnh mẽ nhưng khoảng thời gian giữa các phát bắn lại khá dài, thông thường bắn 4 phát trong vòng 1 phút là hộp năng lượng sẽ đình công. Phương Sâm Nham lúc này đột nhiên gọi, "Ca, tôi nghe nói tài lái xe của ông rất cử phải không?" Ca lập tức hiểu ý của Phương Sâm Nham, liền quay người nhảy qua cửa sổ định đi lấy xe. Nhưng ông ta vừa phá cửa sổ ra đã bị hai cái xúc tu đập vào ngực, thất văng trở lại. Ca lồm cồm bò dậy từ mặt đất, bực bội phủi quần áo, chiếc áo sơ mi trắng của ông ta dính đầy thứ chất nhầy khó tả. Giây tiếp theo, một con bọ khổng lồ phá tường bước vào. Nó giống như một con rắn bị dưới một muỗng nước dâu, các chi có gai ngược sắc nhọn, nhưng kích thước lại được phóng đại lên hàng trăm, hàng nghìn lần. Đây chính là hình thái cuối cùng của trùng Jones, giọng nói của nó phát ra từ cái bục vệ. Giao thiên hà ra đây, lũ người trái đất. Tiếp đó, Jones nhìn về phía Phương Sâm Nham, tại sao ngươi cũng ở đây, ngươi cũng đến vì thiên hà sao? Ca không trả lời, lập tức giơ súng nhắm bắn, nhưng phản ứng của trùng vương Jones cực kỳ nhanh nhẹn, nó lập tức bắn ra một cái xúc tu từ miệng, cuốn lấy cổ tay ca, giật lấy khẩu súng rồi nuốt chửng. Nó thậm chí còn liếm mép một cách khoái trá. Cảm giác đó nhanh và ghê tởm như một con tắc kè dùng chiếc lưỡi đầy chất nhầy để săn mồi. Không có vũ khí, sức uy hiếp của ông, ca, đã giảm xuống mức gần như bằng không rồi. Phương Sâm Nham cảm thán, nhưng tôi đoán trong xe của ông chắc có vũ khí dự phòng, nên tôi sẽ câu giờ cho ông 30 giây để đi lấy, sau đó ông quay lại cứu tôi nhé. Ca nhìn sâu vào mắt Phương Sâm Nham, cậu quá tin tưởng vào bộ xương giả này của tôi rồi đấy. Nói thì nói vậy, nhưng ca đã chạy về phía cửa. Trung Vương Jones gầm lên một tiếng giận dữ, nó lập tức quay người đuổi theo ca, nhưng Phương Sâm Nham đã chặn ngay phía trước. Rút rỗi ra một chân trước, có thể thấy dưới lớp vỏ giáp trong mở của nó, chất lỏng đang sôi sục và chuyển đi nhanh chóng như bơm thủy lực. Sau đó, nó tung một cú đá vù một tiếng trên không, thậm chí còn xoay tròn với tốc độ cao, giống như một mũi khoan khổng lồ đang xoay tít, phát ra tiếng rít chói tai. Cách tấn công của sinh vật ngoài hành tinh kỳ dị này thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Phương Sâm Nham giơ cánh tay phải lên đỡ đòn này, lập tức trước mắt tối sầm, phun ra một ngụm máu lớn, nội tạng đã bị chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Anh bị đánh văng về sau 5-6 mét. Dù Phương Sâm Nham tự cho là mình mạnh, cũng chịu thiệt thòi lớn dưới đòn này. Sức sát thương của Trùng Vương Jones vượt xa sức tưởng tượng của anh. Không chỉ vậy, cánh tay phải của anh cũng cong xuống, trông như đã bị gãy. Nhưng Phương Sâm Nham cũng không phải người chịu thiệt, lúc bị đá bay, anh cũng đã dùng tay trái cầm trường đao đâm tới phản công. Hiệu quả của đòn phản công này cũng khiến anh khá kinh ngạc, vì anh đâm tới mà không cảm thấy bất kỳ lực cản nào, lưỡi đao cứ thế ngập sâu vào cơ thể Trùng Vương. Rốt cũng hét lên một tràng đau đớn tột cùng. Thì ra là vậy. Trong lòng Phương Sâm Nham chợt lóe lên một tia sáng tỏ, gã Jones này cũng là loại điển hình công cao thủ yếu. Biết được điểm yếu của Jones, Phương Sâm Nham lập tức triệu hồi địa bằng sấm, bẹp một tiếng nó đã chắn trước mặt Jones. Sau đó, Phương Sâm Nham chém một nhát thật mạnh vào chân trước bên trái của con bọ khổng lồ. Từ vết chém, chất lỏng màu vàng nhạt lập tức trào ra, và thanh bảy huyết của Phương Sâm Nham cũng bốc lên khói cay nồng. Rõ ràng, dịch thể của Jones cũng có tính axit mạnh như của loài alien, vũ khí của Phương Sâm Nham phẩm cấp quá thấp, không thể chống lại sự ăn mòn mạnh mẽ như vậy, độ bền không ngừng giảm xuống. Tuy nhiên, dù Phương Sâm Nham đã cầm chân được Jones, con đường tẩu thoát của ca vẫn vô cùng gian nan. Bởi vì Jones đột nhiên vểnh cái mông vệ của nó lên, trông giống như bụng của một con bọ ngựa dẹp lại và vểnh lên khi tức giận. Ở cuối phần mông của nó, đột nhiên xuất hiện hơn 10 sợi tơ trong suốt. Những thứ này dường như tồn tại ở một chiều không gian khác, có thể bỏ qua mọi chướng ngại vật ở chiều không gian này, kết nối trực tiếp đến những trùng nhân trực thuộc mà nó điều khiển. Những trùng nhân trực thuộc này đều là các đặc vụ áo đen mà Phương Sâm Nham yêu cầu mang đến, có ít nhất 4-5 người đang lao về phía ca. Hành động của chúng không còn cứng nhắc, chậm chạp như những trùng nhân bình thường, mà trở nên nhanh nhẹn, kỳ dị, liên tục nhảy nhót, trong miệng còn phun ra những chiếc lưỡi đỏ mảnh dài trẻ đôi. Tốc độ cực nhanh. Trong khi đó, Phương Sâm Nham lại bị Jones dính chân, không thể nhúc nhích. Nhưng ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên không trung bỗng vang lên tiếng súng, một tiếng súng vừa nghe đã cảm thấy cứng nhắc, chính xác và máy móc. Chương 38, giành được tấm thư mời thứ 3. Tiếng súng lạnh lùng vang lên, 5-6 tên người bọ đang lao đến sau lưng ca vài mét đồng loạt cứng đờ, đứng ngây ra vài giây rồi đầu của chúng đồng loạt nổ tung một cách kỳ dị, tạo thành những đám xương máu đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu của chúng đã bị đạn bắn nát, nhưng viên đạn lại như một bóng ma vô hình, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ quỹ đạo nào, tựa như viên đạn biến mất ngay sau khi bắn ra, rồi đột ngột xuất hiện bên trong đầu chúng và phát nổ. Thật là một kỹ năng bắn súng kinh khủng. Trong màn xương máu từ những cái đầu vỡ nát, có thể thấy vô số con bọ nhỏ đang lúc lúc bay lượn, dường như còn muốn phát tán độc tố và dịch bệnh. Những cái xác không đầu vẫn đứng sững tại chỗ, từ vết cắt trên cổ cũng phun ra hàng loạt con bọ, tựa như sắp sửa cuốn sạch đất trời. Nhưng ngay lúc đó, lại có một viên đạn khác như từ trên trời bắn xuống, nổ tung giữa không trung, cuộn lên những đám lửa lớn, thiêu đốt lũ bọ khiến chúng rơi lả tả xuống đất. Ồ, gã này lại ra tay sao? Phèn Sen Nhi An biết Aziz có lẽ đang theo dõi hành động của mình từ xa, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó hiểu trước việc hắn ra tay cứu ca. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng hiểu ra. Gã Aziz này hiện cũng đang sở hữu 2 tấm thư mời huyết tình, rõ ràng cũng là mục tiêu bị những kẻ chưa có tấm nào nhắm đến. Đối với Aziz, dù hắn luôn thể hiện ra ngoài một bộ mặt mạnh mẽ, kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ cứng nhắc. Nếu không, hắn đã chẳng thể sống sót trong không gian ác mộng tàn khốc cho đến bây giờ. Lúc này, Aziz cảm thấy thế đơn lực mỏng, chắc chắn phải mượn thế của tất cả những gì có thể. Thực tế, đối với hắn, tổ chức MIB rõ ràng đáng tin cậy hơn Phèn Sen Nhi An rất nhiều. Bắn vài phát súng lúc này không phải là chuyện khó, lại có thể nhân cơ hội kết giao với MIB, một việc tốt mà chẳng tốn công sức, cớ sao lại không làm? Được sự hiểm trợ của Phèn Sen Nhi An và Aziz, ca đã chạy thành công vào trong xe. Anh ta bấm chìa khóa khởi động từ xa, chiếc cả đi lắc tiểu cũng đột nhiên vươn ra 4 cái chân máy, nâng toàn bộ thân xe lên cao khoảng 1 mét. Ngay sau đó từ gầm xe bật ra một tấm phẳng như ngăn kéo, trên đó xếp ngay ngắn 5 khẩu súng màu bạc mang cảm giác siêu hiện đại. Đúng lúc này, Trùng Vương Jones lại định phản công. Cái mông phì nộn của nó lại rung lên, một sợi tơ thủy tinh nữa đột nhiên xuất hiện từ không trung, đầu kia vừa vặn vướng vào chân phải của ca, xem ra đây là một cái bẫy đã được răng sẵn từ trước. Sợi tơ thủy tinh trông cực kỳ dính và bền chắc, lập tức kéo ca mất thăng bằng và bị treo ngược lên. Trong tình huống này, việc nổ súng gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng lúc này, Aziz lại ra tay lần nữa. Chỉ bằng một phát súng đơn giản, hắn đã dễ dàng bắn đứt sợi tơ thủy tinh kia. Nhưng Phèn Sen Nhi An biết, cái giá mà Aziz phải trả cho phát súng này tuyệt đối không hề nhẹ. Bởi vì lúc này, Phèn Sen Nhi An thậm chí còn thấy những đám mây trên trời đang tụ lại thành một xoáy nước khổng lồ đáng sợ, và ngay bên dưới tâm xoáy nước chính là vị trí ẩn nấp của Aziz. Có thể nói, phát súng này dường như khuấy động cả khí trời, khiến nguyên tố giữa đất trời cũng phải phong vân biến sắc. Không chỉ vậy, vài giây sau khi phát súng bắn đứt sợi tơ thủy tinh, Phèn Sen Nhi An mới cảm nhận được một áp lực khổng lồ khó tả ập vào màng nhĩ, đau đớn vô cùng. Không khí như bị nén chặt lại trong khoảnh khắc, uy lực của phát súng lúc này mới thực sự bộc phát, khiến tâm trí Phèn Sen Nhi An cũng có cảm giác chấn động đến nao nao. Ngay cả tiếng súng và luồng khí sau khi đạn rời nòng cũng kinh khủng đến vậy, đủ thấy đằng sau vẻ ngoài bình thường của Aziz ẩn chứa sự phi thường và vĩ đại đến mức nào. Phèn Sen Nhi An bất giác lại nghĩ đến Mo Gamsa, xem ra thực lực của anh bạn da đen tuy rất mạnh, nhưng so với Aziz này thì vẫn còn kém quá xa. Sau khi phát súng này bắn đứt sợi tơ, rốt rú lên một tiếng ai oán đau đớn. Từ vết đứt của sợi tơ buộc vào chân ca, nó phun ra rất nhiều chất lỏng tựa như máu và dịch cơ thể, giống như dây rốn bị cắt đứt. Ngay sau đó, con quái trùng này quay người, húc gãy cây cột bên cạnh rồi bỏ đi. Nhà tang lễ vốn đã chịu nhiều đòn tấn công nặng nề, giờ đây cây cột nguyên vẹn duy nhất lại bị húc gãy, lập tức sụp đổ ầm ầm. Trong làn khói bụi mịt mù, dù ca đã giơ vũ khí lên cũng đành phải hạ xuống trong bất lực. Dù sao anh ta cũng không thể xác định bên trong nhà tang lễ còn người sống sót hay không, mà uy lực của vũ khí năng lượng ngoài hành tinh lại quá khủng khiếp, nên ca không dám bắn bừa khi chưa chắc chắn. Hai, lần này để nó trốn thoát rồi, không biết lần sau phải đợi đến bao giờ. Ca thở dài thườn thượt. Anh ta nhìn những thi thể bị tộc bọ xâm thực, trong mắt lộ vẻ đau thương và bất lực. Đây đều là những tinh anh của MIB. Trung ương Jones đã khéo léo dùng chính mình làm mồi nhử, dụ những chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm này đến bao vây, sau đó nó đã sớm tiết ra những sợi tơ độc gác trên mặt đất. Tất cả bọn họ đều bị sợi tơ thủy tinh dính chặt, không một ai sống sót, thậm chí còn bị biến đổi thành người bọ. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía không xa, lần trước tôi đã nói với A rồi, người trái đất các người quá phụ thuộc vào vũ khí. Một người trái đất có vũ khí thậm chí có thể đe dọa đến sự sống của các sinh vật nguy hiểm cấp D, nhưng một khi không có vũ khí thì ngay cả sinh vật nguy hiểm cấp A cũng khó đối phó. Bây giờ xem ra, A vẫn không nghe lời tôi. Phèn Sen Nhi Ản vừa nghe giọng đã biết là Atis xuất hiện. Người đàn ông mạnh mẽ và kiêu ngạo này bước vào rồi chìa tay về phía ca. Tôi là Aziz, bạn của A, tôi đã đến trái đất 21 năm trước. Nếu tôi không nhìn lầm thì kẻ vừa trốn thoát là người của tộc bọ phải không? A vẫn khỏe chứ? Dù đối với loài người có tuổi thọ ngắn ngủi, 20 năm cũng không phải là quá dài. Ca hơi do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra, tôi là ca, ngài A mà anh nói vẫn sống rất tốt, nhưng tôi nghĩ ông ấy có lẽ không còn nhớ anh nữa. Aziz lấy ra một vật giống như huy hiệu, trên đó có chữ A, đây là món quà A tặng tôi lúc chia tay. Tôi biết người của MIB các anh rất đa nghi, nên chủ động lấy ra để chứng minh thân phận. Nhìn thấy chiếc huy hiệu đó, ca cuối cùng cũng lộ vẻ tin tưởng và mỉm cười, đúng vậy, đây quả thực là huy chương hữu nghị mà A đã tặng. Thưa ngài Atis, rất tiếc tôi không lừa anh, A đã về hưu 7 năm trước rồi. Ngành của chúng tôi trước khi về hưu đều sẽ xóa bỏ mọi ký ức liên quan đến công việc. Lúc đó, ông ấy bị một người đẹp mắt đen tóc đen mê hoặc, nên đã từ bỏ công việc này để theo đuổi hạnh phúc của mình. Bây giờ A có một gia đình với thu nhập 700.000 euro mỗi năm, hai đứa con và 20 ngày nghỉ phép có lương hàng năm, sống rất hạnh phúc. Nếu anh không phiền, sau khi tôi giải quyết xong rắc rối trái đất bị hủy diệt, với tư cách là bạn tốt của A, tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm tiếp đại anh. Trái đất sắp bị hủy diệt ư? Aziz giả vờ kinh ngạc hỏi. Ca nhún vai, thời gian hơi gấp đáp, vấn đề này tôi có thể giải thích chi tiết cho anh trên xe. À phải rồi, đây là thủy thủ bí ẩn, hiện cũng đang hỗ trợ tôi. Aziz liếc nhìn Phèn Sen Nhi Ản, lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, tôi không thích cậu ta chút nào. Ca cười ha hả, tôi cũng có cùng quan điểm với anh. Phèn Sen Nhi Ản, dưới sự cầm lái của ca, ba người nhanh chóng quay về trụ sở MIB. Tổ hợp Aziz và Phèn Sen Nhi Ản, cộng thêm nhân tố khó lường là ca, khiến cho đám sư tử, mù đọt, Diệp Kèn đang rình rập cũng không dám ra tay giữa đường. Một khi xảy ra xung đột, ba người bọn chúng cũng chỉ chiếm được chút ưu thế, hơn nữa lại lòng mang dạ khác, làm sao có thể phát huy được sức chiến đấu tối đa. Sau khi về đến trụ sở, ca nhanh chóng liên lạc với chiến hạm ạ quý lì ản đang lăm le ngoài kia, đề nghị được chuyển giao di thể của hoàng tử. Yêu cầu này đã được chấp thuận. Tiếp đó, ca bắt đầu đòi Phèn Sen Nhi Ản mảnh vỡ phi thuyền của Jones để chứng minh rằng gã đó đã mất phi thuyền và khó có thể trốn thoát trong thời gian ngắn. Phèn Sen Nhi Ản lấy ra một mảnh vỡ động cơ quan trọng nhất của phi thuyền, nhưng lại nắm chặt trong tay không chịu đưa ra. Ca vô cùng tức giận, trực tiếp đưa tay ra giật, nhưng thứ mà Phèn Sen Nhi Ản đã nắm chặt thì sức của ca khó mà đoạt được. Phèn Sen Nhi Ản ung dung nói, tôi đã đưa ra thứ các người cần, nhưng tôi vẫn chưa thấy thứ mình cần đâu. Ca trừng mắt nhìn Phèn Sen Nhi Ản, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tin rằng nếu có thể, anh ta có lẽ đã chĩa thẳng súng vào đầu Phèn Sen Nhi Ản rồi. Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ hừ lạnh một tiếng, tốt lắm. Sau đó, anh ta gọi một cuộc điện thoại, một người bưng một cái khay như bưng đồ ăn bước vào. Lúc này, cả mắt của Aziz và Phèn Sen Nhi Ản đều dán chặt vào cái khay đó. Đúng vậy, trong khay chính là một tấm thư mời tỏa ra ánh sáng màu máu. Chất liệu đó, dáng vẻ đó, chính là thư mời thế giới huyết tinh mà Phèn Sen Nhi Ản và Aziz hằng mơ ước. Phèn Sen Nhi Ản đắc ý liếc nhìn Aziz một cái, vươn tay ra. Dáng vẻ vừa thô thiển vừa vô sỉ. Nhưng ca, người cuối cùng cũng nắm được cơ hội, đã cầm ngược khẩu súng, dùng báng súng đập mạnh vào mu bàn tay của Phèn Sen Nhi Ản, hả hê mắng, mảnh vỡ động cơ đâu. Phèn Sen Nhi Ản đành phải rụt tay lại một cách không cam lòng, gọi kim khoáng lấy ra một mảnh vỡ động cơ. Ca đợi đến khi bộ phận kỹ thuật giám định xong mới đưa thư mời thế giới huyết tinh cho hắn. Sắc mặt Aziz đen như ít nổi, trơ mắt nhìn thứ mình muốn bị người khác lấy đi mà bản thân không làm gì được, chuyện này quả thực rất đáng ức. Phèn Sen Nhi Ản tham lam đoạt lấy thư mời huyết tinh. Lúc này, hắn cũng có cảm giác như chút được gánh nặng. Sau khi có được tấm thư mời thế giới huyết tinh này, hắn đã thu thập đủ 3 tấm, có thể nói là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội. Tiến lui đều tự do. Chương 39, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Sau khi Phương Sâm Nham thu thập đủ 3 thư mời huyết tinh, toàn thân hắn tức thì tỏa ra một luồng huyết quang nồng đậm. Trong không gian cá nhân của hắn, 3 lá thư mời xếp chồng lên nhau, ánh sáng phát ra càng lúc càng mãnh liệt và kỳ bí, đến nỗi trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc như ghi xét. Nhân viên tiếp tân bình thường ngồi bên cạnh thậm chí còn hắt xì liên tục mấy cái, rồi nôn khan 2 tiếng và chạy mất. Lúc quay lại, sắc mặt cô trắng bệnh như vừa qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Một loạt thông báo lần lượt truyền đến, khế ước giả số 1018, chúc mừng ngươi đã thu thập đủ 3 thư mời huyết tinh. Ngươi có thể chọn đến địa điểm chỉ định để trở về không gian, hoặc tiếp tục ở lại thế giới huyết tinh để khám phá, mạo hiểm, thử giành thêm nhiều thư mời huyết tinh hơn. Cảnh báo, nếu ngươi nhận được nhiều thư mời huyết tinh hơn, rất có thể sẽ xuất hiện những biến số không lường trước được. Tín hiệu nhiễu loạn, tín hiệu nhiễu loạn. xin vui lòng chờ. Đây là lần đầu tiên Phương Xâm Nham gặp phải tình huống này, hắn chỉ đành đứng tại chỗ chờ đợi. May mắn là sự nhiễu loạn không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó, một thông báo lạnh như băng đã truyền đến, khế ước giả số 1018, hiện đang đối thoại với ngươi là không gian lọa C mà ngươi trực thuộc. Về tính xác thực của ta, ngươi có thể xác nhận thông qua ấn ký mạo hiểm. Mỗi ấn ký mạo hiểm của khế ước giả đều là dấu ấn được tạo ra sau khi không gian lọa của chính họ phân cách linh hồn, tương đương với việc cả hai vốn là một thể, có cảm ứng đặc biệt. Phương Xâm Nham lập tức làm theo, quả nhiên phát hiện ấn ký mạo hiểm truyền đến một cảm giác rung động kỳ lạ. Quan trọng hơn, hắn cảm nhận được sức mạnh đang đối thoại với mình rất quen thuộc, chính là năng lượng đã bảo vệ mật thất của người ngoài hành tinh dưới chân tượng nữ thần tự do khi hắn đột phá cực hạn. Nếu không, hắn đã sớm bị Hạ Kìm giết chết rồi. Sau khi Phương Xâm Nham xác minh thân phận, không gian lọa C liền gửi thông báo, trong thế giới huyết tinh hiện tại, ngươi và A Dị đã đạt được chiến tích mang tính đột phá, hai người đã giành được tổng cộng 5 thư mời huyết tinh. Đây là thành tích huy hoàng chưa từng có, vì vậy, ta không tiếc năng lượng để phá vỡ phong tỏa quy tắc ở đây và ban cho các ngươi một nhiệm vụ đặc biệt. Nếu hoàn thành, sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ. Ngươi sắp nhận được nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp F, thu thập. Nội dung nhiệm vụ, đối với bất kỳ không gian lọa nào, mỗi thư mời huyết tinh đều cực kỳ giá trị. Hiện tại, không gian lọa mà các ngươi trực thuộc đang rất cần 7 thư mời huyết tinh. Mục tiêu nhiệm vụ, trước khi thế giới này kết thúc, giành được 7 thư mời huyết tinh cho không gian lọa C. Thời hạn nhiệm vụ, tương đương với thời gian giới hạn để ngươi hoàn thành thế giới huyết tinh này. Phần thưởng nhiệm vụ, phần thưởng cố định, 30 điểm công vân, một lượt rút thưởng ngẫu nhiên. Trừng phạt khi không hoàn thành, tước đoạt phần thưởng mà ngươi đáng lẽ sẽ nhận được trong không gian này. Ngươi có chấp nhận nhiệm vụ này không? Đây là lần đầu tiên Phương Xâm Nham đối mặt với tình huống này, nên hắn rất danh mánh quay đầu nhìn về phía Aziz. Hắn chắc chắn Aziz cũng đã nhận được nhiệm vụ này và hy vọng có thể tìm thấy chút gợi ý từ biểu cảm của gã. Thế nhưng, lần này Phương Xâm Nham đã tính sai, bởi vì thứ hắn nhìn thấy là gương mặt lạnh như tiền của Aziz cùng ánh mắt sắc lẹm đang nhìn lại, rõ ràng Aziz cũng có cùng ý đồ. Hai người nhìn nhau chằm chằm, rõ ràng đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp ăn ý của cả hai, nếu không, chỉ cần một người không hợp tác thì sẽ là một thảm họa. Hơn nữa, gợi ý của nhiệm vụ cũng vô cùng hiểm hóc. Chỉ yêu cầu giành được 7 thư mời huyết tinh cho không gian lọa C, nói cách khác, Phương Xâm Nham mang về 4 lá, Aziz mang về 3 lá là hoàn thành nhiệm vụ. Phương Xâm Nham mang về 6 lá, Aziz mang về 1 lá cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí độc địa hơn, một mình Phương Xâm Nham mang về cả 7 lá cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Phương Xâm Nham đã từng hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, hơn nữa còn là cấp C có độ khó cao hơn thế này. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn dựa vào hắc cấp ca mới hoàn thành được, nếu không, chỉ cần một con hung thú chuyển kỳ tùy tiện xuất hiện cũng đủ để giết chết hắn rồi. Lúc này, thực lực của Phương Xâm Nham có thể nói là tiến bộ vượt bậc, đã không còn như xưa. Để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp F này, nếu có thêm sự phối hợp của Aziz thì tuyệt đối không phải là không có hy vọng. Vấn đề mấu chốt bây giờ là làm thế nào để Aziz chịu hợp tác, không bắn cho mình một phát súng vào thời điểm quan trọng nhất rồi quay người bỏ chạy. Rõ ràng, Aziz cũng đang vướng mắc vấn đề này. Vào thời khắc mấu chốt, lỡ như Phương Xâm Nham đang đỡ đòn phía trước quay người bán đứng mình thì phải làm sao? Phần thưởng tuy quý giá, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Cuối cùng, Aziz dường như không thể nhịn được nữa, dùng giọng khàn khàn bắt đầu liên lạc với Phương Xâm Nham qua ấn ký mộng hiểm. 20 điểm công vân thực sự rất quan trọng đối với tôi, hơn nữa, tuy là nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp thấp nhất, nhưng một khi nhận được vật phẩm thưởng độc đáo của nó, chắc chắn cũng có thể bán được giá hời. Phương Xâm Nham mỉm cười đáp gọn, "Ừm, tôi hiểu, vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp C rồi. Tuy chỉ là độ hoàn thành thấp nhất, nhưng những gì anh nói tôi đều biết cả." "Aziz, ngươi là một tên biến thái." "Được rồi, ngươi muốn thế nào mới chịu hợp tác với ta làm nhiệm vụ này?" Quả thật, Aziz đã động lòng. Cứ nghĩ đến lần trước ở thế giới Avatar, khi nhóm Phương Xâm Nham muốn nhận nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, điều kiện tiên quyết đã khủng khiếp đến mức nào. Ít nhất một nửa số người còn chưa đạt được điều kiện kích hoạt nhiệm vụ đã phải trở về hoặc bỏ mạng, đủ thấy độ khó của nó. Còn lần này, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim chỉ nhắm vào hai người, điều này trước hết đã làm giảm độ khó. Đừng tưởng đông người là sức mạnh, người càng đông thì khả năng mắc lỗi càng cao. Lấy một ví dụ đơn giản, cứ hỏi những người chơi Battle cờ giặc thì biết, rốt cuộc phó bản 5 người khó hơn hay phó bản 40 người khó hơn. Thứ hai, Aziz cũng nhận ra đây là nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp F có độ khó thấp. Nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cấp F rất có thể là loại có độ khó thấp nhất, đây gần như là một cơ hội ngàn năm có một. Nói một cách dân dã, nó chẳng khác gì bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng chiếc bánh này tuy cực kỳ thơm ngon, cũng có thể khiến người ta bội thực mà chết. Vì vậy, Aziz lúc này mới khó khăn lên tiếng trước, dù hắn cũng hiểu rằng người mở lời trước chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Phương Xâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, "Ngài Aziz, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim dù có độ khó thấp đến đâu, nó vẫn mang hai chữ hoàng kim, giống như một con hổ yếu nhất vẫn là hổ. Nên biết rằng, đạo cụ trở về không gian ở thế giới này không có hiệu lực, điều này càng làm tăng nguy cơ tử vong. Nếu chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ này, thì phải xây dựng lòng tin lẫn nhau, nếu cứ mang tâm lý trước lo sau nghĩ thì chắc chắn sẽ chết." "Tôi biết." Aziz đáp với vẻ mặt tâm trầm, "Vậy ý anh là sao?" Phương Xâm Nham cười nói, "Lòng tin không thể chỉ nói bằng miệng, mà phải xây dựng từng bước một. Vì vậy, nếu đã chấp nhận nhiệm vụ này, chúng ta phải coi trọng điểm này. May là hình phạt của nhiệm vụ có vẻ không quá nặng, nên chúng ta vẫn còn chút thời gian để làm quen và quan sát. Nếu thực sự không được thì đành phải từ bỏ thôi." Aziz hừ một tiếng, coi như đồng tình với cách nói của Phương Xâm Nham. Quả thật, quan sát biểu hiện của đối phương rồi mới quyết định là một việc rất khôn ngoan. Cuối cùng, cả hai đều chấp nhận nhiệm vụ. Dưới sự cám dỗ của lợi ích to lớn, hai con người vốn đã từng chém giết đến máu chảy thành sông, một mất một còn ở thế giới trước, cuối cùng đã cùng nhau kể vai chiến đấu. Sự sắp đặt của số phận thật kỳ diệu. Lúc này, Ca bước nhanh trở lại, vẻ mặt vui mừng nói, tin tốt đây. Người Hạ Kỳ Lòn đã đồng ý yêu cầu của chúng ta, họ nhất trí cho chúng ta thêm 48 giờ để giải quyết mọi rắc rối, và hứa sẽ cố gắng hết sức để theo dõi mọi phi thuyền ngoài hành tinh bay vào vũ trụ. Chỉ có điều họ cũng nhắc nhở chúng ta, chủng tộc Jones bị phong tỏa trên trái đất là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần nó muốn, nó có thể mở rộng thực lực lên gấp mấy lần trong thời gian ngắn, tạo ra một lượng lớn con rối người trùng. Vì vậy, trước khi tình hình xấu đi, dù giải ngân hà có ở chỗ Jones hay không, chúng ta đều phải nhanh chóng trừ khử nó. Khu khu. Phương Sâm Nham cố ý ho khan, chậm rãi nói, ngài ca, thỏa thuận trước đây của chúng ta dường như chỉ là tìm giải ngân hà thôi nhỉ, chứ đâu có nói là phải miễn phí hay có nghĩa vụ tiêu diệt một tên nguy hiểm như vậy. Còn Aziz thì thẳng thừng nói, nể mặt đu, tôi bằng lòng phục vụ các vị. Thái độ của hai người hoàn toàn rạch ròi, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Ánh mắt ca nhìn Aziz càng thêm dịu dàng, nhưng nhìn Phương Sâm Nham lại càng thêm sắc bén. Nhưng Phương Sâm Nham cũng đành chịu, chỉ số mị lực của hắn thấp, chỉ có thể dùng cách keo kiệt bùn xỉn này để đảm bảo lợi ích tối đa, thực sự không thể so sánh với Aziz, người có mị lực không tồi và đã xây dựng nền tảng tốt từ trước. Sau một hồi có kẻ mặc cả với Phương Sâm Nham, hai bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Ca lạnh mặt nói, trong 24 giờ tới, MIB chúng ta sẽ có quyền hạn cao nhất, tiến hành tìm kiếm tung tích của chủng tộc Jones trên toàn dân. Một khi có phát hiện, chúng tôi sẽ ra tay giải quyết tên phiền phức này. Hiện tại, khả năng giải ngân hà ở trên người hắn là lớn nhất, nên tuyệt đối không thể lơ là. Việc các anh cần làm là có mặt ngay khi được gọi, sau đó giành lấy vinh dự, tiền thưởng, sự ngưỡng mộ của phụ nữ trên chiến trường, và dĩ nhiên, cũng có thể là cái chết. Khi hai người đang ngồi trong trụ sở MIB uống đến ly cà phê miễn phí thứ năm, Ca hùng hổ xông vào, hét lớn, các chàng trai, có biến đến rồi. Tôi muốn thấy hai người ngồi thẳng, thắt dây an toàn và tinh thần phấn chấn trên ghế chiếc cạ đi lập trong vòng 2 phút. Chúng ta từ đây đến hiện trường vụ án không quá 20 km, phải tận dụng mọi thời gian. Chương 40, cốt lạc văn tự chương 40, văn tự xương cốt thật lòng mà nói, lúc này cả phèn sẹn nì ạn và ạ gì gì đều chỉ muốn an toàn ở lại trụ sở MIM. Bởi vì theo tính toán, thời điểm cảm ứng huyết tinh tiếp theo sắp đến, hơn nữa lần cảm ứng này sẽ kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ. Khi đó, những người tham chiến khác sẽ làm ra chuyện gì thì rất khó đoán trước, vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa, việc phèn sẹn nì ạn và ạ gì gì ở lại trụ sở MIM là lựa chọn tốt nhất. Dù sao muốn tấn công vào đây cũng chẳng khác nào vả thẳng hai cái vào mặt hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, dù là người tham chiến cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, sau khi phèn sẹn nhỉ ạn thu thập đủ 3 tấm thư mời huyết tinh, trên toàn thành phố New York đã xuất hiện tổng cộng 6 địa điểm được đánh dấu rõ ràng, chỉ cần anh ta mang theo 3 tấm thư mời đến đó là có thể quay về không gian. Đối với anh ta, chỉ cần ở hiện tại đó thì có lẽ sẽ không có khế ước giả nào dám đến gây áp lực. Nhưng những kẻ có thể tham gia vào thế giới huyết tinh này, ai cũng là cáo giả. Vì phèn sẹn nhỉ ạn và ạ gì gì đã biết chọn cách hợp sức, những người khác dù không muốn cũng phải làm theo, bởi vì sau khi hai người họ hợp tác, áp lực bên ngoài mà họ tạo ra thực sự quá kinh khủng, không hợp sức thì chắc chắn phải chết, hợp sức thì còn một tia hy vọng sống sót. Trong tình huống này, ai cũng biết phải làm gì. Đương nhiên, điều này có đồng nghĩa với việc thế giới huyết tinh sẽ lại chuyển thành một trận đoàn chiến quy mô lớn không? Câu trả lời này cũng sai, bởi vì nền tảng của đoàn chiến là tinh thần đồng đội. Thế nhưng, những kẻ đang tạm thời hợp sức này đều là những người kiêu căng ngạo mạn, căn bản không thể nói đến chuyện hợp tác chân thành. Khi họ lại gần nhau và trở thành đồng đội tạm thời, nói một cách ác ý hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn khoảng cách để tấn công người khác hoặc bị người khác tấn công. Thực tế, ngay cả phèn sẹn nhỉ ạn và ạ gì gì, dù được không gian cưỡng ép mai mối và có lợi ích to lớn ràng buộc, đến giờ vẫn giữ thái độ cảnh giác tuyệt đối. Sự mong manh của các nhóm khế ước giả khác có thể tưởng tượng được. Lúc này, ca thấy phèn sẹn nhỉ ạn và ạ gì gì có vẻ không muốn ra ngoài, sắc mặt dần trở nên khó coi. Hình tượng của phèn sẹn nhỉ ạn trong mắt ca vốn đã tệ đến cực điểm, nên có tệ hơn một chút cũng chẳng sao. Còn ạ gì gì thì ngậm bồ hòn là ngọt. Để giữ gìn hình tượng của mình trong lòng ca, anh ta chỉ có thể sảng khoái nói, được, tôi đi ngay đây. Sau khi hai người nhảy lên chiếc ca đi lạc, ca vì muốn tiết kiệm thời gian nên cuối cùng cũng đã trình diễn cho họ một công nghệ ngoài hành tinh mạnh mẽ, đó là kỹ thuật lái xe bay trên nóc đường hầm. Chiếc ca đi lạc này hoàn toàn đảo ngược trọng lực của trái đất, đầu tiên nó chạy vài cây số trên vách hầm, sau đó lại chạy thêm vài cây số nữa trên nóc hầm. Khi họ đến hiện trường vụ án, vừa đứng trên phố, thứ đầu tiên sộc vào mũi họ là mùi máu tanh nồng nặc. Nhiều người dân hiếu kỳ vây xem gần đó đã nôn mửa dữ dội. Sắc mặt ca lập tức càng thêm khó coi. Phèn sẹn nhỉ ạn và ạ gì gì cũng ngay lập tức hiểu rằng đây không phải do Jones gây ra, bởi vì máu nóng và thi thể tươi sống đều là dưỡng chất tốt nhất để hắn nuôi dưỡng chủng tộc con, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí những thứ này, cũng giống như một kẻ đói là không thể nào bỏ qua một bữa ăn thịnh soạn vậy. Phèn sẹn nhỉ ạn đang lo không biết làm cách nào để nhanh chóng quay về trụ sở MIB, vừa thấy tình hình này, anh ta lập tức phấn chấn nói, chuyện này chắc chắn không phải do Jones làm, không liên quan đến tôi, nên chúng ta hãy mau chóng quay về trụ sở chờ tin tức đi. Không thể vì nhỏ mà mất lớn. Một khi trụ sở có được thông tin thật sự về Jones, nếu chúng ta bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời. À gì gì hiếm khi gật đầu nhẹ, đồng tình với phèn sẹn nhỉ ạn, nhưng ca lại xa sầm mặt bước vào trong. Nơi này trông như một hộp đêm. Nếu định nghĩa một cách nghiêm ngặt hơn, thì tất cả những dịch vụ mà một hộp đêm nên có thì ông chủ ở đây đều làm, thậm chí cả những dịch vụ không nên có ông ta cũng kinh doanh. Vì vậy, việc kinh doanh ở đây muốn không tốt cũng khó. Nhưng lúc này, hộp đêm đã biến thành nơi như địa ngục ác thì được miêu tả trong kinh Phật, hoàn toàn bị nhấn chìm trong máu tươi. Phèn Sen Nhi An và A Tỷ Dị đã được xem là những người từng trải, nhưng họ vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động mạnh. Hộp đêm này được cải tạo từ một bãi đậu xe ngầm, vì vậy lối vào là một cầu thang dốc xuống. Ở đó chất đống vô số mảnh thi thể vỡ nát, mép các mảnh sắt trông như bị một lưỡi cưa cực kỳ sắc bén cắt qua, phẳng lì đến kinh người. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi sự việc xảy ra, những người hoảng loạn đổ xô ra lối thoát là đông nhất, vì vậy cuộc tàn sát ở đây cũng thảm khốc nhất. Khi vào bên trong, ngay cả trên những vật trang trí trên tường cũng treo đầy ruột gan, chẳng khác nào địa ngục. Chỉ có điều, giữa sàn nhảy lại không có một giọt máu hay mảnh sắt nào, nhưng cũng chẳng sạch sẽ gì, vì nơi đó toàn là xương trắng nếu, không phải loại xương mục nát chạm vào là vỡ vụn, mà là xương tươi, vẫn còn độ đàn hồi, màng xương và gân mạch bên trên vẫn còn nguyên vẹn. Những bộ xương trắng này được xếp thành một ký hiệu ba chiều vô cùng cao lớn, trông rất huyền bí, vừa giống một tác phẩm điêu khắc, lại vừa giống văn tự. Lẽ ra nó phải mang lại cảm giác cực kỳ tà ác, nhưng khi lọt vào mắt người khác, nó lại toát lên vẻ thần thánh lạ thường. Dường như có một cảm giác bi thiên mẫn nhân khó tả toát ra từ đó, khiến người ta gần như muốn quỳ lạy phụ phục. Ca đứng lặng ở nơi đó một lúc, ánh mắt ngoài sự tức giận còn có cả sự hoang mang khó tả, xem ra ông cũng cảm thấy chấn động và khó hiểu trước cảnh tượng này. Nhưng đúng lúc đó, Phèn Sen Ni An đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ khác thường dao động. Ngay sau đó, văn tự được xếp bằng xương cốt đông tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn có những tiếng ai oán và bi thương khó tả hòa lẫn vào nhau truyền đến, cuốn quýt lấy nhau rồi lao thẳng lên trời. Ngay cả mây trên trời cũng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm vòng xoáy dường như để lộ ra cả vũ trụ sao trời bao la. Trong hộp đêm được cải tạo từ bãi đậu xe ngầm này, gió lớn cũng nổi lên, thổi mạnh đến mức mọi người đều phải nhắm mắt lại, lảo đảo lùi về sau, không thể đứng vững. Mãi cho đến khi cơn gió kéo dài gần 5, 6 phút mới dần lắng xuống, người ta mới phát hiện tác phẩm điêu khắc bằng xương cốt ở giữa đã sụp đổ, biến thành một đống cặn bã mục nát không thể tả. Phèn Sen Nhi An tiện tay vơ một nắm vụn xương rồi xoa nhẹ, nó lập tức biến thành bột mịn trôi qua cái tay, hoàn toàn mất đi vẻ tươi mới, trông chẳng khác nào những bộ xương đã mục giữa ngàn năm. Đây là cái quái gì vậy? Ca lẩm bẩm. Dù là người từng trải, lúc này ông cũng không khỏi có chút kinh hãi. Dù sao cảnh tượng trước mắt quá đôi tà dị, nhưng lại mang một vẻ thần thánh và uy nghiêm khó giải thích. Còn về nguồn gốc của những mảnh thi thể bị cắt xẻ, ông lại nghĩ đến người cụ ấy. Chi trước của đám người ngoài hành tinh này còn một cách kỳ dị như bọ ngựa, dường như lúc nào cũng có thể tung ra một đòn chí mạng. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, trong hầu hết các trường hợp, người cụ ấy dùng móng vuốt của mình để cắt đá trên trái đất. Họ cho rằng phần lõi bên trong đá ngon như quả óc chó đã được bóc vỏ cứng. Đối với mọi vật chất hữu cơ, hệ tiêu hóa của họ không thể chịu đựng được. Trong suốt 40 năm làm nghề, ca chưa bao giờ phát hiện người cụ có bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của các hành tinh, huống chi là tội ác nghiêm trọng như tàn sát hàng loạt con người. Lúc này, những đặc vụ dự bị được tuyển chọn sợ ca gặp chuyện không may bên trong nên cũng mua vào. Sau khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, họ đều cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Những chàng trai trẻ này quả thực không có thần kinh thép như ca, khi họ đã dần quen với tình hình trước mắt. Một anh chàng vừa lau vệt nước chua chảy ra từ khoe miệng, vừa khó nhọc túi người đưa một chiếc điện thoại tới. Ngài ca, có người tìm ngài. Ca nhận điện thoại, sắc mặt càng thêm nặng nề. Ông bay sang Phèn Sen Nhi An và những người khác, nói từng chữ một, trong toàn thành phố New York, chúng tôi còn phát hiện 6 lò mổ giống hệt nơi này, điểm khác biệt duy nhất là các văn tự xương cốt xuất hiện ở đó không giống nhau. Nói rồi, ca cho họ xem hình ảnh của những văn tự xương cốt ở các nơi khác. Phèn Sen Nhi An và A Dị Dị dù chỉ nhìn qua ảnh nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác hỗn hợp giữa thần thánh, kỳ dị và tà ác. Lúc này, ca lại chủ động đề nghị, chúng ta đi thôi. A Dị Dị ngạc nhiên hỏi, đi đâu? Ca liếc nhìn A Dị Dị một cái, rõ ràng nếu người hỏi là Phèn Sen Nhi An thì phần lớn sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Cơ sở dữ liệu của MIB tổng hợp thông tin từ nhiều hành tinh khác nhau gửi về, ở đó có lẽ sẽ dễ dàng tra ra ý nghĩa của 7 văn tự xương cốt này. Chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của chúng trước rồi mới có thể hành động tiếp theo. Phèn Sen Nhi An đột nhiên nói, nếu chuyện này không liên quan gì đến ngài Jones thì sao? Vậy thì xin chúc mừng ngài, ca, ngài lại tiến thêm một bước dài trên con đường hủy diệt trái đất rồi đấy. Ca trừng mắt nhìn Phèn Sen Nhi An, chẳng lẽ bây giờ cậu có thông tin gì liên quan đến Jones sao? Phèn Sen Nhi An lập tức cứng họng. À gì gì lại lạnh lùng lườm Phèn Sen Nhi An một cái rồi nói, thời gian không còn nhiều. Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng quay về trụ sở MIB. Trên cái lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Phèn Sen Nhi An cũng ngay lập tức nhận ra cảm ứng huyết tinh sắp đến, anh ta liền ngậm miệng lại, nhanh chóng quay trở lại chiếc xe của ca. Chiếc cả đi lạc trông có vẻ lỗi thời nhưng bên trong lại chứa đầy công nghệ cao và hiếm thấy chủ động thắt dây an toàn. Chương 41, tập kích khi động cơ chiếc cả đi lạc gầm lên mạnh mẽ, tạo ra lực đẩy khiến chiếc xe từ từ lướt đi trên đường. Phương Sâm Nham và A Dị cũng đồng thời nhận được thông báo, cảnh báo, huyết tinh cảm ứng sắp được kích hoạt. Lần huyết tinh cảm ứng này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu. Khế ước giả số 1018, sau một phút đếm ngược, ngươi sẽ cảm ứng được vị trí của những người tham chiến còn lại. Thời gian cơ bản của lần huyết tinh cảm ứng này là 100 phút. Quân hàm của ngươi là thiếu tá, nhưng ngươi đã nắm giữ đủ 3 thư mời huyết tinh, vì vậy đặc quyền quân hàm của ngươi bị triệt tiêu, đồng thời gian ngươi cảm ứng được người khác bị khống chế, suy yếu 60, thời gian người khác cảm ứng được ngươi sẽ kéo dài thêm 30. Huyết tinh cảm ứng sẽ được kích hoạt sau 120 giây, chúc ngươi may mắn. Thứ chết tiệt. Phương Sâm Nham hung hăng chửi rủa. Lúc này, Aziz sau khi trúng chiêu có lẽ bị suy yếu không quá nghiêm trọng, nhưng Phương Sâm Nham cũng nghe rõ anh ta chửi một câu bậy rất tục tĩu. Tin tốt duy nhất là ngài ca đã khởi động chiếc ca đi lật và cho xe chạy. Từ đây đến trụ sở MIB mất khoảng 10 phút. Phương Sâm Nham lạc quan cho rằng, trong vòng 10 phút, những người tham chiến khác dù nhận được tin tức, một mình cũng chưa chắc có gan đến nộp mạng. Vì vậy, đợi đến khi họ tập hợp lực lượng xong, có lẽ hắn đã thoải mái uống cà phê ở nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất của trụ sở MI vào rồi. Nhưng Vương Sâm Nham đã đánh giá sai hai việc, hắn đã đánh giá thấp tần suất kẹt xe ở New York, và dĩ nhiên là cả tâm trạng của ngài ca báo huyết tinh nhập đến trong nháy mắt, ngập trời kín đất. Trong tầm nhìn của Vương Sâm Nham, dường như có vô số mạch máu vỡ tung, chỉ toàn là một biển máu cuộn trào mãnh liệt, khiến lòng người nảy sinh nỗi sợ hãi khó tả. Tiếp đó, Vương Sâm Nham lại chửi một câu bậy vô cùng tục tĩu, bởi vì hắn thực sự không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn để diễn tả tâm trạng lúc này. Nếu nói sau khi nhận được hai thư mời huyết tinh, chấm đỏ đại diện cho Vương Sâm Nham đã nổi bật như con đom đóm trong đêm hè, thì bây giờ, đừng nói đến những người tham chiến khác chỉ có một thư mời huyết tinh, ngay cả chấm đỏ của ạ gì so với Vương Sâm Nham cũng chỉ có thể dùng câu ánh đom đóm sao sánh được với vầng trăng sáng để hình dung. Càng độc địa hơn là, trong huyết tinh cảm ứng, hệ thống lại còn đánh dấu cả những điểm đào thoát được phân bố đều trong thành phố New York. Tuy không nhắm vào Vương Sâm Nham, nhưng lúc này người thu thập đủ ba thư mời huyết tinh chỉ có một mình Vương Sâm Nham. Lũ người ở đây rõ ràng không phải cảnh đốc, vừa thấy ba chữ điểm đào thoát là tự nhiên hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Vì vậy, trong phút chốc, có thể nói tất cả người tham chiến đều điên cuồng lao về phía Vương Sâm Nham. Chỉ cần giết được Vương Sâm Nham là có thể nhận được ba thư mời huyết tinh, cộng thêm một tấm của mình, vậy là đủ 4 tấm. Có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chuyện một bước lên trời như vậy, sao lại không đáng để mạo hiểm một phen. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý này, Vương Sâm Nham đột nhiên kinh hãi phát hiện, trong nháy mắt mình đã ở ngay trung tâm của vòng xoáy, có một lực hút khó tả đang ra sức kéo những người xung quanh điên cuồng đuổi theo. Dù lúc này thực lực của Vương Sâm Nham đã tăng mạnh, nhưng hắn cũng quyết không tự đại đến mức biến thái cho rằng mình có thể một mình chống cả ngàn quân. Chớ trêu hay, đúng vào lúc này, ngài ca lại còn dở chứng. Ông ta lái chiếc cả đi lạc yêu quý của mình, thong thả ngắm cảnh ngoài cửa sổ như đang đi hóng gió, thậm chí thỉnh thoảng còn liếc nhìn những người phụ nữ bên cạnh. Cứ đi với tốc độ này, đừng nói là 10 phút, e là 100 phút cũng chẳng tới nơi. Này, ca, bây giờ hình như không phải lúc hóng gió đâu nhỉ? Vương Sâm Nham nghiến răng nghiến lợi nói. Ca hoàn toàn không để ý đến hắn. Vương Sâm Nham nhìn sang Aziz, hung hăng nói qua ấn ký ác ngộng, này, anh đừng có làm ra vẻ không liên quan gì đến mình. Sau khi đám ngu ngốc đó ép tới đây, anh nghĩ bọn họ sẽ vỗ tay rồi vui vẻ để anh đi sao? Aziz im lặng một lúc, anh ta là người có tiếng nói trước mặt ca, bèn nói với ca, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng trở về trụ sở MIB thì hơn. Ngài ca sau khi nhìn thấy những văn tự bằng xương kỳ gì đó, tôi luôn có một dự cảm không lành, dường như có chuyện gì đó quan trọng sắp xảy ra. Giải mã bí mật trong đó sớm một chút, trong lòng cũng có thể yên tâm sớm một chút. Lời của Aziz khá có trọng lượng trước mặt ca, ca gật đầu nói, được rồi, tôi mua cái bánh táo rồi về. Phương Sâm Nham rên rỉ một tiếng bất lực, ôm đầu, cuối cùng đột nhiên nghiến răng nói, ca, được thôi, tôi nói cho ông biết, bây giờ ông đang bị theo dõi. Nếu ông không khởi động hệ thống công nghệ ngoài hành tinh của chiếc xe này ngay bây giờ, tôi dám chắc, tất cả chúng ta sẽ chết rất thảm. Ca quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngờ vực, cậu chắc chứ? Tại sao hệ thống cảnh báo hùng mạnh của chúng ta lại không có bất kỳ thông tin nào báo cho tôi về việc này? Hơn nữa, cậu có biết khởi động hệ thống phun hạt một lần sẽ lãng phí bao nhiêu ngân sách của MIB không? Cậu nói thì nhẹ nhàng đấy, nhưng cậu có biết để có được hạn mức năng lượng, Z sẽ phải tranh cãi với bao nhiêu người ở quốc hội không? Tài nguyên và kinh phí quốc gia cấp cho chúng ta nên được dùng vào những việc quan trọng nhất, chứ không phải lãng phí vào việc đi dạo. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu nói, tôi đương nhiên chắc chắn. Và tôi còn chắc chắn hơn một điều, đó là nếu ông không dùng những tài nguyên quý giá này nữa, é là sau này sẽ không còn cơ hội để dùng đâu. Ca ngạc nhiên nói, ý cậu là sao? Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, bao nhiêu hạn mức năng lượng cũng vô dụng đối với một đống sắt vụn, đó là ai? Sao trông giống Jones thế? Không còn nghi ngờ gì nữa, hai từ Jones đã thu hút sự chú ý của ca. Phương Sâm Nham nhân cơ hội ông ta quay đầu, ngồi ở ghế phụ lái, hắn liền chộp lấy cần số, dùng sức bóp một cái, đầu cần số lập tức bung ra như một đóa hoa đang nở rộ, lộ ra một nút bấm màu đỏ bên trong, rồi Phương Sâm Nham dứt khoát ấn xuống. Lập tức, cả chiếc cả đi lắc bắt đầu biến hình, thân xe trở nên thon dài và có đường cong khí động học hơn, đuôi xe xuất hiện hai thứ trông như cửa thoát khí của động cơ phản lực, rồi phun ra ngọn lửa màu xanh dài ít nhất nửa mét. Phương Sâm Nham và Atis đồng thời hừ một tiếng, bị cảm giác dính lưng cực kỳ mạnh mẽ ập tới, ép chặt vào ghế không thể động đậy. Ca lập tức hét lên một tiếng quái dị khó tả, thằng ngu này, ít nhất cũng phải đợi tôi thắt dây an toàn chứ. May mà trên chiếc xe này có lắp đặt thiết bị tự động dò tìm sự sống và bảo vệ khẩn cấp, một khi cảm nhận được sự cố, hệ thống thông minh sẽ tự động tiếp quản, tránh xảy ra thảm cảnh tai nạn xe cộ. Vì vậy, sau một hồi luống cuống tay chân, mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo. Chỉ là đồng tử của Phương Sâm Nham co rút lại, bởi vì sự chậm trễ của ca lúc nãy, phía trước đã xuất hiện một chấm đỏ đại diện cho người tham chiến, nhanh chân hơn một bước đến chặn đường họ. Dù đang lao đi với tốc độ cao, cả Phương Sâm Nham và Aziz đều nhận ra người đó ngay lập tức. Gã này dám đứng ra một mình chặn đường vào lúc này, không nói gì khác, chỉ riêng lòng can đảm này thôi cũng đáng để giơ ngón tay cái lên khen một tiếng hay. Người này lặng lẽ đứng trên cầu vượt cho người đi bộ, nhìn xa xăm. Một chiếc cả đi lắc lao như ngựa hoang trong dòng xe cộ dưới ánh hoàng hôn, duy trì tốc độ 200 km/h điên cuồng ập tới. Không nói gì khác, chỉ riêng cảm giác đó thôi đã tràn đầy sự điên cuồng và bá khí. Thứ bá khí thể sẽ nghiền nát tất cả. Và người này lại đứng chặn ngay trước chiếc cả đi lắc. Người này trông rất bình thường, chiếc áo khoác màu xám trắng rẻ tiền, điếu thuốc hút dở, khí chất có phần suy sút, cùng một khuôn mặt đại chúng, trông như chỉ cần hắn rời khỏi tầm mắt, sẽ lập tức biến mất như con lươn chui vào mương nước thải bẩn thỉu. Người này thở dài một tiếng, tiếng thở dài dường như vẫn còn dư âm và tiếng vọng trong không khí, rồi cả người hắn như bốc hơi vào không khí, biến mất không tăm tích. Điều kỳ lạ là, không hiểu vì sao, những nhân viên văn phòng đội vã đi ngang qua, những người ăn xin bên cạnh, những nghệ sĩ đường phố, những người ôm cây đàn guitar cũ kỹ hát dòng, lại đột nhiên nhớ rất rõ, gã này vừa mới cúi người trên cầu vượng, thở dài một hơi rồi búng tàn thuốc. Những người này không hiểu vì sao mình lại bị ép buộc phải ghi nhớ cảnh tượng này, cứ như thể nó đã được khắc sâu vào cuộc đời họ. Thực ra trí nhớ của con người vốn rất kỳ diệu, ví dụ như bảo mọi người nhớ lại chuyện trước 3 tuổi, 99 sẽ quên hết, dường như phần lớn ký ức rõ ràng tồn tại đó đều bị che khuất trong sương mù. Nhưng 99 người đó cũng sẽ nhớ được vài mảnh ký ức rõ ràng trước 3 tuổi, ký ức chân thực và sống động đến mức nhiều người lớn có mặt lúc đó cũng chưa chắc bằng. Đây chính là sự sắp đặt của vận mệnh. Những người này sở dĩ nhớ được đoạn hành động búng tàn thuốc của gã kia là bởi vì trong khoảnh khắc ấy, họ cũng đã gặp gỡ, lướt qua vận mệnh, thậm chí còn khẽ va vào vai của vận mệnh. Tàn thuốc màu xám trắng mà hắn búng đi, cứ thế rất bình thường rơi xuống dưới tác dụng của trọng lực trái đất, bay theo gió. Hắn đứng trên cầu vượt, bên dưới là dòng xe cộ bằng thép cuồn cuộn chạy dài vô tận. Tàn thuốc bay xuống tự nhiên phân tán, lại bị cơn gió từ những chiếc xe lao vút qua cuốn đi, rồi bị thổi vào mắt của người tài xế đang lái một chiếc trẻ rồ lẹt rủ giờ một cách rất kỳ lạ. Anh ta lập tức cảm thấy mắt cay cay rất khó chịu, liền đưa tay lên rủi. Chương 42, bảy tội lỗi nguồn nhưng cũng chính vì vậy mà tay lái hơi lệch đi một chút. Ngay bên cạnh, một gã đang vội vượt lên để chen làn bất ngờ lao tới. Cả hai người cùng kinh hãi, vội vàng bẻ lái rồi đạp phanh. Giữa tiếng phanh xe chói tai, tất cả đã quá muộn, một vụ tai nạn thảm khốc cứ thế xảy ra. Ngay sau đó là những cú va chạm liên hoàn, rồi đến một vụ nổ dữ dội. Và chiếc cả đi lật mà ca đang lái, ngay lập tức phải đối mặt với thử thách như vậy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc va chạm sắp xảy ra, ca lại khéo léo tăng tốc trong chớp mắt, né được một mảnh sát xe bốc cháy đang gào thét lộn nhào lao tới. Nhưng cũng trong đảo, một thi thể văng tới từ bên cạnh đã đập mạnh vào cửa sổ chiếc cả đi lật. Gã này chính là người tài xế không thắt dây an toàn, sinh mạng rõ ràng đã rời khỏi cơ thể ngay khi va chạm xảy ra, lồng ngực dẹt một cách dị dạng chính là minh chứng rõ nhất. Trên khóe mắt gã, thậm chí còn có một vệt cho thuốc hòa cùng nước mắt. Bị va chạm như vậy, trên cửa kính của chiếc cả đi lật lập tức xuất hiện một vết lõm lớn, xung quanh vết lõm là vô số vết nứt vỡ như mạng nhện. Tuy nhiên, độ bền và tính thực dụng của chiếc xe này quả thực vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Dù xảy ra va chạm như vậy, tốc độ của nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn lướt qua đầy bá khí. Rõ ràng có kẻ muốn tôi dừng lại. Ca nói rất bình thản, vậy tại sao tôi phải chiều theo ý hắn chứ? Nhưng kẻ này quả thật rất lợi hại, lại có thể vượt qua tốc độ tính toán hơn 18 quang lực mỗi giây của máy tính ngoài hành tinh trên xe tôi, tạo ra một vụ tai nạn xe hơi để kéo tôi vào. Aziz đột nhiên nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, không ngờ lần này trong số những người đến đây lại có cả vận mệnh. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà muốn ra tay rồi, có phải vì thời gian đã qua hơn một nửa không? Phương Sâm Nham nhún vai, vận mệnh. Nghe cái tên này là biết khẩu khí của gã cũng lớn thật đấy. Aziz lạnh lùng nói, đợi đến khi anh đối đầu trực diện với hắn, anh sẽ biết lời tôi nói là thật hay giả. Gã đó hoàn toàn khác biệt với những pháp sư như Tư hay Phỉ Na Tư. Chiến đấu với hắn chẳng khác nào đang vật lộn với một đầm lầy, dù có cả băng đạn đầy ắp nhưng lại chẳng thể tìm thấy mục tiêu để bắn. Phương Sâm Nham nhún vai nói, anh bảo một mở tờ đi đấu với pháp sư à? Đúng là một ý kiến hay đấy. Khoe miệng Aziz hơi nhếch xuống, vẻ mặt có chút chế giễu nhưng cũng không nói gì thêm. Cùng lúc đó, ở phía xa trong đám đông, một người đột nhiên bịt miệng ho khẽ, giữa cái tay một lượng lớn máu tươi chảy ra. Thật mạnh mẽ. Dư âm trong lời nói của hắn lại hữu hắt, mang một cảm giác mất mát khó tả. Dưới sự điều khiển khéo léo của ca, Phương Sâm Nham và mọi người cuối cùng cũng đến được trụ sở MIV trước khi vòng vây của những người tham chiến từ bốn phương tám hướng khép lại. Dù vậy, cốp sau của chiếc ca đi lật vẫn trúng hai phát đạn bắn tỉa. Hai phát đạn này đều là đạn xuyên giáp nổ, chuyên dùng để đối phó với xe bọc thép, xe tăng. Đầu tiên đạn sẽ xuyên qua lớp giáp, sau đó phát nổ trễ từ 3 đến 5 giây. Hai phát bắn này trực tiếp lột bỏ vẻ ngoài hào nhoáng của chiếc ca đi lật, biến nó thành một con phượng hoàng sa cơ bị vặt trụi lông, nhưng vẫn không thể gây ra tổn thương thực chất cho động cơ. Chiếc xe vẫn kiên trì chạy đến tận cửa MIV. Ca vừa nhảy xuống xe đã lập tức chạy thẳng về phía cổng chính của căn cứ MIB, đồng thời tức tối la lên vào chiếc mịp rô trên bộ vest, kích hoạt cho tôi phương án hệ thống cảnh giới cấp A. Lặp lại, kích hoạt cho tôi phương án hệ thống cảnh giới cấp A. Người thực thi Z cần biết lý do anh làm vậy. Chết tiệt, Z, tôi biết hiện tại 99 tinh lực và sức mạnh của chúng ta đều nên tập trung vào giải ngân hà, nhưng đám người kia quá ngu cuồng. Tôi rất nghi ngờ chúng là đồng bọn của Jones, đang cố dùng thủ đoạn bạo lực và cực đoan để ngăn cản chúng ta tiếp tục điều tra. Cái gì? Bạo lực và cực đoan đến mức nào? Tốt lắm, ngài Z, mời ngài đến xem bảo bối án ni yêu quý của tôi đi, giờ nó còn xấu hơn cả con bọ của ngài rồi. Ừm, Z, ngài phải biết, tôi chỉ ví dụ thôi, không phải nói con bọ của ngài thật sự xấu, tôi. Ý tôi không phải vậy, dù cuộc đối thoại giữa hai nhân vật quyền lực cao và Z không mấy hòa hợp, nhưng khi Phương Sâm Nham và Aziz chạy vào căn cứ MIB như bị lửa đốt sau mông, họ vẫn nhận thấy rất nhiều thay đổi. Đầu tiên, người gác cổng từ thực thể đã biến thành ảo ảnh 3D. Tiếp theo, trên tường các hành lang đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảm biến không mấy nổi bật. Một khi các cực âm dương của những thứ này được kết nối, chúng sẽ tạo ra những tia sáng chết chóc uy lực vô cùng. Dĩ nhiên, những cảm biến có thể nhìn thấy bằng mắt thường này chỉ là mục tiêu để những kẻ đột nhập xả giận. Nếu chúng bị tấn công, sát cơ thực sự sẽ tuôn ra từ trần nhà và mặt đất. Thang máy đã ngừng hoạt động, một là để tránh tạo cơ hội cho kẻ địch đánh thẳng vào sao huyệt, hai là để tiết kiệm năng lượng cung cấp cho các hệ thống vũ khí uy lực kia. Ba người dưới sự dẫn dắt của ca nhanh chóng đi đến lối thoát hiểm, bắt đầu hành trình leo cầu thang dài đằng đẵng, miệng còn phải ngớ ngẩn phát ra tiếng cúc cụ như chim bồ câu, vì nếu không đều sẽ có rất nhiều hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Vài người tham chiến đã đến được vành đai ngoài của trụ sở MIB rồi chần chừ không tiến. Họ bắt đầu cảnh giác quan sát đối thủ xung quanh, tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có lợi cho mình. Quan trọng hơn, ai cũng biết trụ sở MIB ẩn chứa đầy cạm bẫy chết người, không ai muốn đóng vai trò của một mở tờ, dũng mãnh mở một đường máu. Thực tế, trong thế giới đẫm máu này, mở tờ cũng chỉ có một mình Phương Sâm Nham. Không có đội nào lại cử mở tờ đến một thế giới đòi hỏi tốc độ, sức tấn công và lối đánh nhanh thắng nhanh như thế này. Phương Sâm Nham và Atis lại rất vui khi thấy tình hình rằng con này, bởi vì theo thời gian, nhiều người sẽ chuyển mục tiêu từ năm tấm vé mời họ đang mang sang những tên khốn bên cạnh. Liên minh mong manh đó dễ dàng tan vỡ, hoàn toàn không thể so sánh với một đội thực thụ. Theo chân ca, họ đến một phòng cơ mật sâu dưới lòng đất của căn cứ. Theo lời ca, nơi này dù thế giới có bị hủy diệt cũng sẽ là một trong những nơi bị hủy diệt cuối cùng. Có thể thấy, sau khi bước vào trạng thái cảnh giới cấp A, ca không còn lo lắng về tình hình bên ngoài nữa. Anh ta dứt khoát dẫn hai người vào phòng máy tính, nhập các ký hiệu văn tự hình xương vào máy. Nơi đây lưu trữ một lượng lớn dữ liệu về văn minh ngoài hành tinh, trị giá hơn 900 tỷ đô la, nhưng kết quả lại là con số 0. Kết luận này chắc chắn khiến ca không thể chấp nhận. Tuy nhiên, lúc này Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ đến một câu danh ngôn anh từng thấy ở thế giới thực, việc trong không quyết hỏi bài đủ, việc ngoài không quyết hỏi Google. Vì vậy, anh cũng không định xin phép ca, mà thẳng thừng đặt tay lên vai một cô nàng tóc vàng nóng bỏng bên cạnh, nhờ cô giúp tìm kiếm bằng chiếc iPad trị giá 125 đô la của mình. Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ đã khiến mọi người kinh ngạc, trở thành ví dụ điển hình cho việc 125 đô la chiến thắng hơn 900 tỷ đô la. Dưới công cụ tìm kiếm của Google, ý nghĩa của 7 ký hiệu văn tự hình xương kỳ lạ lần lượt hiện ra: kiêu ngạo, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, tham ăn. 7 tội lỗi nguồn. Thứ này đại diện cho 7 tội lỗi nguồn trong thần học. 7 loại cảm xúc tiêu cực này còn được gọi là nguyên tội, là động lực cơ bản chi phối con người làm điều ác. Kết quả dịch ra khiến cả Phương Sâm Nham và Atis cũng không ngờ tới. Bởi vì trong hoàn cảnh này, rất khó để không quy kết nghi lễ tàn khốc và bí ẩn kia cho người ngoài hành tinh. Nhưng nếu liên tưởng đến bầu không khí thiêng liêng khó tả trong nghi lễ, lời giải thích về 7 tội lỗi nguồn lại là hợp lý nhất. Ca lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, tuy nghe không rõ nhưng từ vẻ mặt của anh ta có thể thấy rõ, anh ta cảm thấy vô cùng bực bội với kết quả này. Bởi vì ngài Jones không thể có tín ngưỡng, ít nhất là không thể có tín ngưỡng công giáo, nên điều này vừa hay chứng thực lời của Phương Sâm Nham phán đoán sai lầm của anh ta đã đẩy trái đất tiến một bước dài trên con đường bị hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ căn cứ MIB đột nhiên vang lên tiếng báo động chói tai, một giọng nữ điện tử khô khốc vang lên, tất cả thành viên có khả năng chiến đấu chú ý, tất cả thành viên có khả năng chiến đấu chú ý, trong căn cứ xuất hiện sinh vật xâm nhập. Chủng loại sinh vật xâm nhập không rõ, nhưng có khả năng sở hữu trí tuệ cao và có xu hướng bị điều khiển. Phương Sâm Nham và Atis nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Rõ ràng, diễn biến của sự việc đã vượt ngoài dự liệu của họ. Dù thế nào đi nữa, tấn công trụ sở MIB chắc chắn không phải là một lựa chọn sáng suốt, chẳng khác nào khiêu khích chính phủ. Không ngờ tình huống như vậy lại thật sự xảy ra. Ngay sau đó, hình ảnh bên cạnh thay đổi, xuất hiện một sinh vật hình người đang bò bằng bốn chi. Toàn thân nó đầy chất nhầy, móng vuốt vô cùng sắc bén, hộp sọ bị bộ não phát triển dị dạng làm cho nứt vỡ vì một giữa. Nó thậm chí có thể bỏ qua trọng lực, bò trên trần nhà và tường. Thứ này Phương Sâm Nham không lạ gì, chính là lật cờ trong thế giới rẻ xì đèn đệ biểu. Nhưng phía sau nó còn có mấy chục con dã thú hung tợn khác. Những con thú này đầu rắn mình sói, da trơn không lông. Khi di chuyển có thể thấy cơ bắp dưới da quần quận như dòng nước, thể hiện sức buộc phát mạnh mẽ. Chúng còn có 6 cái chân khỏe mạnh, trông vừa dị dạng vừa tàn bạo. Chương 43, số đồ điên cuồng lại là sự kết hợp giữa quái liếm và sói rắn. Dùng một biển sinh vật triệu hồi để thay thế vai trò đột phá của mở tờ sao? Cả Phèn Sèn Nì Ản và Atis đều có thể coi là những tay láo làng. Dù thời gian chiến đấu của Phèn Sèn Nì Ản có thể ngắn hơn Atis một chút, nhưng bản chất là một mở tờ của hắn đã quyết định rằng, trong các chiến thuật liên quan đến mở tờ, hắn còn có tiếng nói hơn cả Atis. Vừa thấy chiến thuật này, cả hai lập tức nghĩ ra cách đối phó. Lúc này, Phèn Sèn Nì Ản lập tức nhắc nhở ca, phải hết sức chú ý loại quái vật tên quái liếm này, trên người nó mang theo lượng lớn virus. Nếu con người bị nó giết ở cự ly gần thì có khả năng rất cao sẽ biến thành zombie kinh hoàng. Atis cũng lên tiếng bên cạnh, điểm yếu của loài sói rắn này là ở phần eo nhờ sự chỉ điểm của hai người, kết quả là sau khi đám sinh vật triệu hồi chết sạch, chỉ tốn 5 kho dự trữ năng lượng của MIB, vũ khí tự động đã giải quyết xong chúng. Quan trọng hơn, quân đội cũng đã nhanh chóng kéo đến. Rõ ràng, tên triệu hồi sư kia vì muốn tự bảo vệ mình nên đã không tung ra những sinh vật triệu hồi hàng đầu, vì vậy áp lực mới nhẹ nhàng đến thế. Thấy tình hình này, Phèn Sèn Nì Ản và Atis không hề có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, mà đồng thời nghĩ đến kế dương đông kích tây. Họ lập tức nhờ ca giúp đỡ xem xét bản đồ kết cấu hệ thống của toàn bộ MIB. Phát hiện ra rằng hệ thống này tuy nói là không một cái hở, nhưng đó chỉ là ở mức độ của con người mà thôi. Đúng là bậc trí giả ngàn lần suy tính cũng có lúc sai lầm. Nếu tính cả thực lực đỉnh cao của những kẻ tham chiến này, thì trong toàn bộ căn cứ MIB, 17 đường thông gió và 6 đường ống thoát nước thải đều là những con đường thênh thang, không thể nào phòng được. Phèn Sen Mi An và Atis nhìn nhau, lập tức quyết đoán phán định rằng, nếu kẻ địch đột nhập, mục tiêu đầu tiên tuyệt đối không phải là đến giết hai người họ, mà là phòng năng lượng trung tâm của cả căn cứ. Ngay khi họ nghĩ đến điều này, đèn đóm xung quanh chợt tối sầm, nhưng lại sáng lên ngay lập tức. Dường như chỉ là một sự cố điện không ổn định. Sắc mặt ca cũng lập tức biến đổi, tổng bộ MIB của chúng tôi ngay từ khi xây dựng đã phòng xa, thiết lập 2 trạm cung cấp điện dự phòng. Một khi trung tâm điện chính bị tấn công, 2 trạm dự phòng tiếp theo sẽ lần lượt thay thế chức năng của nó, ít nhất có thể duy trì trong 36 giờ. Phèn Sen Mi An gật đầu, tôi hiểu rồi. Ông cấp cho chúng tôi 10 binh sĩ, chúng tôi có thể bảo vệ một trạm cung cấp điện dự phòng. Sau đó, hãy tuyên bố tình trạng khẩn cấp, khởi động tất cả hệ thống phòng thủ, rồi tập trung lực lượng còn lại vào trạm dự phòng kia. Mục tiêu của chúng ta không phải là chiến thắng, mà là cầm cự cho đến khi viện binh của quân đội đến. Ca nhìn sâu vào mắt hai người Phèn Xèn Mị Ản, được. Hành lang dài và sạch sẽ mang kết cấu kim loại. Đèn xung quanh giống như đèn hoa tiêu trong tàu vũ trụ, lúc sáng lúc tắt, tạo cảm giác như đang trượt đi trên một đường cong mượt mà, mang đậm phong cách công nghệ cao. Phèn Xèn Mị Ản khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đứng giữa hành lang. Khí chất trên người hắn đã biến đổi, toát ra một cảm giác trấn giữ, vững như bản thạch khó tả, dường như trời có sập xuống cũng có hắn chống đỡ. Phía sau Phèn Xèn Mị Ản chính là trạm cung cấp điện dự phòng. Nơi này ngay từ đầu xây dựng đã là trọng điểm phòng thủ, mọi phương tiện đều đầy đủ. Mười đặc vụ áo đen cầm vũ khí xung năng lượng cao của người ngoài hành tinh, dùng khiên chống bạo động tạo thành từng công sự rồi ẩn nấp vào trong. Còn Aziz thì đã biến mất không dấu vết. Chỉ khi ẩn mình trong bóng tối, hắn mới có thể phát huy sức uy hiếp lớn nhất. Với lực lượng phòng thủ như vậy, tuy không thể nói là vững như thành đồng vách sắt, nhưng chắc chắn có đủ tự tin để cầm cự đến khi viện binh của chính phủ Mỹ tới. Nhưng chỉ 5 phút sau khi họ tiếp quản nơi này, đèn lại nhấp nháy một lần nữa, yếu ớt và bất lực, thậm chí còn có một màu vàng đục khó tả. Ngay sau đó, trạm cung cấp điện dự phòng sau lưng Phèn Xèn Mị Ản vang lên một tiếng ầm trầm đục, rồi bắt đầu vận hành chân chu. Rõ ràng, trạm dự phòng mà Ca và những người khác bảo vệ đã bị công phá thành công. Chỉ mới 5 phút, cơ mặt Phèn Xèn Mị Ản giật giật, hai chữ vô dụng quật lên trong cổ họng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra. Lực lượng phòng thủ của căn cứ tỏ ra yếu ớt như vậy, suy cho cùng, có liên quan rất lớn đến việc chiến hạm Ạ Chí Lị Ản ngự trị trên trái đất, chia thẳng chủ pháo xuống một cách hung hãn. Phải biết rằng, hành động này đã trực tiếp dẫn đến một cuộc đảo vòng quy mô lớn của người ngoài hành tinh trên trái đất. Một số người ngoài hành tinh sống trong tổng bộ MIB cũng đã bỏ trốn, nếu họ còn ở đây, lực lượng phòng thủ của căn cứ ít nhất có thể tăng lên gấp mấy lần. Khoảng 2 phút sau khi trạm dự phòng trước đó bị công phá, cánh cửa ở cuối hành lang xa xa đột nhiên mở ra. Hai nhân vật lớn là Ca và Z toàn thân đẫm máu, vô cùng thảm hại lảo đảo chạy tới. Phía sau họ, còn có mấy con sói rắn và quái liếm truy đuổi không tha. Thấy cảnh này, các đặc vụ sau lưng Phèn Xèn Mị Ản đều có chút kích động. Dù sao thì Ca và Z có địa vị rất cao trong lòng họ, có thể nói là rất được lòng người. Thấy cấp trên gặp nguy hiểm, những người này tự nhiên vô cùng kích động, lòng trào dâng, có người thậm chí còn định chạy ra khỏi công sự để ứng cứu họ. Nhưng lúc này, Phèn Xèn Mị Ản lại lạnh lùng nói, "Khai hỏa." "Cái gì?" Mấy đặc vụ này gần như không tin vào tai mình. Lúc này dĩ nhiên họ không thể thực hiện mệnh lệnh của Phèn Xèn Mị Ản, mà hét lớn xông lên, muốn ứng cứu cấp trên của mình. Thế nhưng, đúng lúc này, tiếng súng vô tình, máy móc, lạnh lùng vang lên. Đầu của Ca và Z đồng thời bị bắn nổ, vỡ tung thành một đám xương máu đỏ, cùng lúc ngã gục. Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, người ra tay chính là Aziz lạnh lùng vô tình. Các người đang làm gì vậy? Tất cả các đặc vụ đều phẫn nộ gầm lên. Vì không tìm thấy bóng dáng của Aziz, họ đồng loạt chĩa súng về phía Phèn Xèn Mị Ản. Phèn Xèn Mị Ản cười lạnh niệm ai, một lũ ngu ngốc như các người mà cũng xứng được gọi là đặc vụ áo đen à? Nhìn vào mặt cắt cổ của hai gã kia xem, có con người nào sở hữu cơ thể với kết cấu như vậy không? Các đặc vụ lập tức quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trong vũng máu, mặt cắt cổ của hai cái xác không đầu đang co rút dữ dội, giống như cơ bắp co giật kịch liệt ở vết thương sau khi thằn lằn bị đứt đôi. Họ lập tức rơi vào do dự. Lúc này, Phèn Xèn Mị Ản càng gầm lên, lũ lính mới các người, bây giờ còn đứng ngây ra đó làm gì, định đợi đến khi lũ quái vật đó áp sát rồi dùng báng súng gõ vào đầu chúng à? Tôi thề, đến lúc đó các người sẽ biết mùi vị của địa ngục là gì. Lúc này các đặc vụ mới như bừng tỉnh khai hỏa. Phải nói rằng uy lực của vũ khí họ sử dụng là cực lớn, những sinh vật như sói rắn gần như bị giết trong nháy mắt. Trong tiếng nổ dữ dội, tay chân cụt bay tứ tung. Vì lực xung kích của lũ sói rắn và quái liếm rất lớn, nên dù đã chết, những mảnh thịt vụn và chân tay cụt vẫn lao thẳng tới, văng tung tóe như mưa. Lúc này, các đặc vụ lại thể hiện tố chất cực cao, họ quy một gối xuống đất, nhắm bắn với độ chính xác rất cao. Nhưng ngay khi những sinh vật xông lên gần như đã chết sạch, một đặc vụ đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, vì trước mặt anh ta vốn có một cái móng nuốt bị gãy của sói rắn, không biết tại sao đột nhiên sống lại, bụp một tiếng nhảy lên khỏi mặt đất, móc thẳng vào hốc mắt của anh ta. Ngay sau đó, dị biến liên tiếp xảy ra. Những mảnh thịt vụn đảo như hết nhái nhảy nhót khắp nơi, bám chặt vào người các đặc vụ xung quanh. Ngay cả những mảnh thịt vô hại nhất, sau khi tiếp xúc với da của nhân vật trong cốt truyện, cũng xèo xèo tan chảy vào trong như sắp đến nóng chảy. Âm thanh đó vô cùng giận người, cộng thêm tiếng la hét thảm thiết của các đặc vụ đang quỳ trên đất, nơi đây quả thực đã hóa thành địa ngục trần gian. Những mảnh thịt vụn đó cũng có mảnh bám vào da của Phèn Xèn Mị Ản, nhưng kỳ lạ là nó lại cần phải tiến hành phán định thể lực không còn nghi ngờ gì nữa, thể lực biến thái của Phèn Xèn Mị Ản tuyệt đối không phải là thứ chúng có thể chinh phục. Vì vậy, những thứ này lại khô héo ngay trên da của hắn, không những không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào, mà còn phản hồi lại sinh mệnh cho cơ thể Phèn Xèn Mị Ản. Những thứ này căn bản không phải là sinh vật triệu hồi. Trong lòng Phèn Xèn Mị Ản đột nhiên lóe lên một sự giận dữ. Chúng chỉ tạm thời bị tạo thành hình dạng này mà thôi. Trông có vẻ như kẻ địch vừa vào có hơn 10 tên, nhưng thực chất chúng chỉ cùng chung một sinh mệnh, giống như năm ngón tay trông là những cá thể độc lập, nhưng thực ra sinh mệnh là một. Sau khi những đặc vụ thực tập này chết sạch, thì trên xác họ cũng tách ra, biến thành những khối cỡ đậu phụ, không ngừng nhảy lên như hết, hội tụ một cách kỳ dị về phía cuối hành lang. Ngay sau đó, ở cuối hành lang xuất hiện một gã gầy trơ xương. Hắn trông như một cái xác khô, nhưng khi hắn giơ hai tay ra, những khối thịt kia lại kỳ dị bay về phía cơ thể hắn, rồi tan vào như những giọt nước. Gần như trong nháy mắt, gã này từ một kẻ gầy trơ xương đã biến thành một đại hán bà bỡ. người này cao ít nhất phải hơn 2 mét, cơ bắp cuộn cuộn, vai rộng hông hẹp, vô cờ ủ nờ gờ. Chỉ có điều, thân hình này trần như nhộng, còn tỏa ra ánh sáng bóng loáng, giống như dầu ô liu mà các đấu sĩ bôi lên người trong đấu trường La Mã cổ đại dưới ánh mặt trời chói chang. Nhưng Phèn Sen Nhi An và những người khác biết rằng, đó căn bản không phải là dầu ô liu, mà là ánh sáng của sinh mệnh. Ánh sáng của những sinh mệnh vừa bị hấp thụ chương 44, khắc tinh của ạ dị vụ. Gã đại hán vạm vỡ vừa biến hóa ra đột nhiên hít một hơi thật sâu. Khi hắn hít vào, tóc của Phương Sâm Nham thậm chí còn có cảm giác bay về phía trước, đủ thấy lực hút lớn đến mức nào. Nhưng gã này chỉ hít vào chứ không thở ra. Sau khi hít vào, hắn lại nhai ngấu nghiến một cách kỳ dị, như thể thứ hít vào không phải là không khí vô hình vô chất, mà là thứ gì đó vừa giòn vừa cứng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rắc rắc khi nhai mạnh. Lúc này, mắt Phương Sâm Nham lóe lên, lập tức nói với Aziz qua ấn ký ác ngộng, anh còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ cứ để hắn tích tụ khí thế đến đỉnh điểm sao? Aziz rõ ràng không quen bị người khác chất vấn vào lúc này, một lúc sau mới lạnh lùng đáp, không có cơ hội, hắn đang ở trong điểm mù bắn tỉa của tôi. Vừa rồi tôi nổ súng giết hai tên kia cũng khiến vị trí ẩn nấp của tôi bị chúng suy đoán ra. Bây giờ chúng đã có chuẩn bị, tôi càng không thích hợp xuất hiện. Thật ra, nếu là người quen biết Aziz, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến trợn tròn mắt, bởi vì gã này lại chịu lên tiếng giải thích. Có thể thấy sức hấp dẫn của nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim đối với hắn quả thực rất lớn. Nếu đổi sang một nơi khác, một thời điểm khác, có lẽ Aziz đã quay người bỏ đi rồi. Phương Sâm Nham đang định nói thì gã đại hán lại hít vào một hơi nữa rồi cười điên cuồng, hai con sâu nhỏ chúng mày, hãy run rẩy dưới sự uy nghiêm của xà mì đại nhân đi. Vừa nói, hắn vừa đấm mạnh vào bức tường thép bên cạnh. Uy lực của cú đấm này nói một cách nghiêm túc thì không lớn lắm, toàn bộ hành lang đều được cấu thành từ hợp kim cứng vô song, cú đấm cũng chỉ tạo ra một vết lõm mà thôi. Tuy nhiên, chuyện kỳ dị nhất đã xảy ra. Nơi nắm đấm của gã tên xà mì này chạm vào, đông vang lên những tiếng cạch 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 quái lạ. Sau đó, lấy điểm đó làm trung tâm, những bức tường thép xung quanh lại như tờ giấy, vặn vẹo xoay tròn, nhăn nhúm lại thành từng khối lồi lõm cứng rắn. Rồi những khối thép đó bao bọc lấy nắm đấm của Sami, hình thành một chiếc găng tay sắt khổng lồ đơn giản, thô bạo và vô cùng man dợ. Không chỉ vậy, những bức tường hợp kim dưới chân và trên đầu Sami cũng cuộn lại một cách kỳ dị, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình đang tùy ý nhào nặn những tấm thép cứng rắn này, thô bạo chế tạo chúng thành một bộ giáp sắt dày cộp đơn giản, khoác lên người Sami. Đây không phải năng lực của ngươi, Sami. Phương Sâm Nham đứng trước hành lang, nhắm mắt lại ra vẻ cảm nhận một lúc rồi lập tức nói, kẻ đang ẩn mình trong kim loại, hiện thân đi. Ngươi hẳn là có năng lực khống chế kim loại của Mạn Nệ Tổ Nhị, lén lút trốn bên cạnh thì có gì hay? Cùng nhau bước ra cho ta xem nào. Trong không trung vang lên một tràng ho liên tiếp, âm thanh ấy lại như kim loại va vào nhau, nghe có một vẻ vang dội hiếm thấy. Ngay sau đó, một thanh niên mặc vest đi ra. Người này xuất hiện rất kỳ dị. Sở dĩ phải đặt chữ đi trong mặc kép là vì hai chân hắn hoàn toàn không cử động, kim loại dưới chân hắn như một con ngựa đã được thuần hóa, từ từ tan chạy trên mặt đất hợp kim rồi tiến về phía trước, khiến người ta cảm nhận rõ ràng rằng kim loại trước mặt người này chỉ như một con chó nhỏ gây đôi, khao khát được chủ nhân chăm sóc và cho ăn. Quan trọng nhất là, hắn lại hiên ngang đi vào tầm bắn của Aziz. Mặc dù gã này trông không có bất kỳ hành động nào, nhưng không khí xung quanh lại có một lớp gợn sóng méo mó kỳ dị, vô cùng đặc biệt. Tựa như không khí xung quanh hắn bị biến thành nước, và người này cứ thế lười biếng ngâm mình trong đó, đến mức tầm nhìn cũng bị khúc xạ mạnh mẽ mà thay đổi. Tôi nghĩ chúng ta phải cân nhắc việc rút lui rồi, Aziz lạnh lùng nói. Tên này là Samon, có cơ duyên đặc biệt nên nhận được năng lực của Magneto, và thiên phú mạnh mẽ đã giúp hắn có xu hướng hậu sinh khả úy. Khả năng khống chế kim loại của hắn lúc này đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh mà viên đạn tôi bắn ra, vừa hay cũng được chế tạo chủ yếu từ kim loại. Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, rồi khi mở ra lần nữa, anh nhìn về phía xa, tự tin nói, ồ, hóa ra các người đến ba người hả? Cảm ứng huyết tinh chỉ có thể cảm nhận đại khái số lượng người tham chiến trong một khu vực, tuyệt đối không thể chính xác đến từng người như Phương Sâm Nham. Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả sắc mặt của Sa Mị đang khí thế ngút trời cũng biến đổi, không nhịn được nói, này, thấy mày dám đứng phía trước, lại còn dám đến thế giới huyết tinh, chắc là một mờ ở cờ nhỉ. Với chỉ số cảm chi cao như vậy mà mày vẫn sống được đến giờ, đúng là kỳ tích. Theo lẽ thường, mờ tờ tuyệt đối không thể chạy đến thế giới huyết tinh. Kẻ dám đến đây chắc chắn phải là loại vừa đánh được, vừa chạy được, vừa gây sát thương cao lại có năng lực sinh tồn nhất định. Vì vậy, đám người của Sa Mỹ ngay từ đầu đã phán đoán sai lầm. Đối với họ, thuộc tính cảm chi tuy quan trọng, nhưng đó là thuộc tính chính của tay súng, triệu hồi sư. Nếu điểm thuộc tính tự do nhiều đến mức rảnh rỗi, nghề nghiệp cận chiến thà đầu tư vào thể lực, ít nhất cũng tăng thêm một phần khả năng sống sót. Đối với một đội, có một tay súng cảm chi cao là đủ rồi, cần thêm một mờ ở cờ cảm chi cao để làm gì? Thế nhưng, họ lại không biết rằng, Phương Sâm Nham một lần nữa đã đánh lừa họ, bởi vì Phương Sâm Nham có thể phát hiện ra hai gã này không phải dựa vào cảm chi, mà là dựa vào năng lực tạm thời tốn mất 5 điểm công vân, xuyên đấu. Lúc này, trước khi khai chiến, Phương Sâm Nham đã cố gắng hết sức để đánh lừa kẻ địch từ mọi góc độ, nhằm giành lấy lợi thế lớn nhất cho mình. Những chi tiết này nếu vận dụng tốt thì rất có thể sẽ quyết định thắng bại của một trận chiến. Làm những việc này có thể hữu dụng, cũng có thể vô dụng, nhưng Phương Sâm Nham tin chắc rằng làm vẫn hơn là không làm. Đối mặt với câu hỏi của Sami, Phương Sâm Nham không trả lời, mắt lại nhìn lên phía trên hành lang, rồi ngoắc ngón tay. Cùng với tiếng ma sát chói tai, một gã trông hơi gù lưng từ trên nhảy xuống, sắc mặt có chút bực bội. Để đảm bảo an toàn, phía trên đây không có cửa thông gió ẩn nào trên trần nhà. Gã này đeo một đôi găng tay có móng vuốt thép sắc bén, trên đó dính đầy bùn đất, cát đá, xem ra định đào thẳng một đường hầm đến trên đầu Phương Sâm Nham. Từ phong cách làm việc của gã này, vừa nhìn đã biết là loại người vô cùng kiên nhẫn, hiểm độc, và tất nhiên là rất tự tin vào thực lực của mình. Phương Sâm Nham cười nói, chỉ ba người các ngươi mà muốn đối phó với ta sao? Không phải đối phó mày, mà là đối phó cả hai đứa chúng mày. Ga gù lưng tên sật vừa nhảy xuống liếm môi, hung hăng nổ một bãi nước bọt nói, hai thằng ngu sở hữu 5 tấm vé mời của thế giới huyết tinh. Lúc này, Sạmon nhìn về phía này, bị cười nói, là anh sao? Aziz, lần trước chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? 2 hay 3 thế giới trước. Lần đó, viên đạn của anh đã gây cho tôi không ít phiền phức, nhưng đó là dưới sự phối hợp của đội trưởng của anh, kẻ điều khiển trọng lực kia. Hôm nay anh gặp tôi ở đây, thật là bất hạnh. Bị gọi tên, Aziz từ từ bước ra khỏi một căn phòng, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, anh lạnh lùng nói, chưa chắc đâu. Vậy sao? Sạmon mỉm cười, chẳng lẽ anh nghĩ gã đang đứng trước mặt anh đây còn mạnh hơn cả mở tờ của đội trưởng các anh sao? Đừng dãy dụa nữa, mọi người đều tiết kiệm chút công sức đi. Phương Sâm Nham cười nói, mở tờ mà ngươi nói là rẻ ở phải không, gã đó cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Thú vị thật, tôi lần đầu tiên nghe thấy luận điệu mở tờ chẳng có gì ghê gớm. Sạmon nói thẳng, vậy thì có lẽ anh cũng là một mở tờ mạnh mẽ, đến thế giới huyết tinh này tìm chút niềm vui. Câu nói của hắn khiến những người xung quanh đều phá lên cười chế nhạo, nhưng Vương Sâm Nham lại rất thẳng nhiên nói, đúng vậy, tôi đúng là một mở tờ. Ừm, tao nhìn ra rồi, một mở tờ không cầm khiên. Loại mở tờ như mày thì đầy giấy, nhưng là vào lúc tân binh mới bước vào cái thế giới cho má này, ai cũng tưởng mình tài giỏi lắm. Không ngờ trong thế giới huyết tinh mà vẫn gặp được loại cực phẩm như mày. Phương Sâm Nham không thèm để ý đến hắn, nhìn xa mà nói, rẻ ở chẳng qua chỉ là một kẻ thức tỉnh, hơn ta một cái lĩnh vực thôi chứ gì. Tuy ta mới trở thành thợ săn tranh đoạt chưa lâu, nhưng để áp đảo hắn thì không thành vấn đề. Sạmon lúc này đột nhiên mỉm cười, cảm ơn anh, vị tiên sinh vô danh này, cảm ơn anh đã phối hợp như vậy, cho tôi đủ thời gian để hoàn thành pháp thuật hùng mạnh này. Khi Sạmon nói 5 chữ cuối cùng, trong mắt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, khắp người bỗng xuất hiện một tấm khiên bảo vệ màu vàng kim. Hắn ngay lập tức bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng, ban đầu chỉ có một mình hắn ngâm nga, về sau lại như một dàn hợp sướng của rất nhiều người, âm thanh còn không ngừng vang vọng va đập trong hành lang, khiến người ta run rẩy. Cùng với tiếng ngâm sướng của hắn, những bức tường kim loại xung quanh lại từ từ tan chảy như nến, rồi trông như thể những bức tường kim loại bị một lớp vải phủ lên, bị gió lớn thổi không ngừng, mà bên dưới có vô số tay chân điên cuồng đá đạp loạn xạ, như thể có vạn ác quỷ muốn đâm thủng lớp màng kim loại mỏng manh đó để giáng lâm xuống thế giới này. Chương 45, dễ dàng như thế. Bất thình lình, một nắm đấm kim loại đục thủng bức tường đang tan chảy, phun ra vô số sắt nóng chảy, dường như nó đang cố gắng truyền ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Ni An hít một hơi thật sâu, đột ngột giơ cao nắm đấm của mình. Theo hành động này của Phèn Sen Ni An, một vẻ mặt kỳ dị không thể tả nổi hiện lên trên mặt Sạmon. Tiếng ngâm sướng của hắn đột ngột dừng lại, hắn không kìm được cúi đầu, cơ mặt co giật nhìn xuống ngực phải, lảo đảo vài bước rồi đưa tay ôm lấy chỗ đó. Vẻ mặt của Sạmon rõ ràng là không thể tin nổi, xen lẫn sự dãy rủa vì đau đớn tột cùng. Viêm phổi, viêm phổi. Cùng lúc đó, tốc độ lúc nhúc kỳ dị trên tường cũng chậm lại. Phèn Sen Ni An lúc này cúi đầu, lao thẳng về phía hắn với một cú húc vô cùng mãnh liệt. Cơn thịnh nộ của sừng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Phèn Sen Ni An đã đâm sầm vào lớp khiên bảo vệ màu vàng kim trên người Sạmon, nhưng cả người hắn lại bị bật lùi lại nửa mét. Không ngờ lại không thể gây ra bất kỳ sát thương nào cho Sạmon đang chìm trong đau đớn. Lớp khiên bảo vệ này vô cùng mạnh mẽ và cũng rất nổi tiếng, là năng lực cao cấp của khiên phép mà các khế ước giả hệ pháp thuật hàng ngao ước, khiên quang huy che chở. Nó giúp người sở hữu miễn nhiễm mọi sát thương trong một khoảng thời gian nhất định, có độ ưu tiên cực cao. Đương nhiên, cái giá phải trả là người sở hữu không thể di chuyển, không thể tấn công vật lý và không thể dùng thuốc trong thời gian này. Lúc này, Sân và Sa Mi vừa kinh ngạc vừa tức giận, lập tức xông lên. Nhưng một lọ thuốc thử màu xanh nhạt đã lặng lẽ trượt khỏi tay Phèn Sen Ni An, sóng xung kích sau khi vỡ tan quét ngang toàn trường, tạm thời chặn đứng đợt tấn công của họ. Xương độc màu xanh lục cũng lập tức lan ra khắp nơi. Và đúng lúc này, một luồng khí tức hung ác không thể tả nổi tỏa ra từ người Phèn Sen Ni An. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ vô cùng áp bức, u ám, đen kịt, mang theo sự điên cuồng của vạn ma loạn vũ. Thang mặt trời. Dưới chân Phèn Sen Ni An vang lên tiếng rắc rắc, đó là âm thanh sàn nhà bị ăn mòn rồi vỡ nát. Nơi này vốn ở sâu dưới lòng đất, sau khi hai chân Phèn Sen Ni An lún sâu vào bùn đất, hắn lại như rễ cây, điên cuồng hút lấy âm khí, tử khí, huyết khí từ sâu trong lòng đất. Sau đó, thông qua sự chuyển hóa của thang mặt trời trên ngực, tất cả hội tụ vào tay trái, cô động thành một khối hắc ám đặc quánh khó tả, rồi ấn mạnh lên khiên quang huy che chở trên người Sạmon. Thực chi thú tái xuất. Lần này, thực chi thú trực tiếp hóa thành một cái đầu thú khổng lồ, hung tợn. Đầu thú này toàn thân đen kịt, linh động như khói, tựa như hổ răng kiếm với hai chiếc răng nanh dài ngoằng. Nó há to miệng, ngoạm mạnh vào lớp khiên quang huy che chở trên người Sạmon. Thế nuốt chửng ngập trời đó dường như muốn hút cạn cả thế giới. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, chiếc khiên quang huy che chở màu vàng kim mà hắn vẫn luôn tự hào vỡ tan thành 7-8 mảnh. Mảnh vỡ bay tứ tung, thậm chí còn cào ra những vết sức rõ rệt trên bức tường bên cạnh, tạo ra âm thanh chói tai. Dưới cú cắn xé này, tấm khiên mỏng manh như quả trứng bị đập mạnh vào thép, hoàn toàn không thể ngăn cản được lực cắn của cái đầu thú hung tợn. Sau khi phá vỡ tấm khiên, ảo ảnh đầu thú do thực chi thú tạo ra càng thêm điên cuồng. Nó ngoạm chặt Sạmon trong miệng, ngai ngấu nghiến vài cái, rồi cuống họng co bóp dữ dội và tham lam, dường như muốn nuốt sống hắn. Nhưng nhận ra không thể, nó mới nổ Sạmon ra. Đây chính là sức mạnh của thực chi thú. Tham lam, điên cuồng, ngạo nghễ, không thể ngăn cản. Và ngay khi ảo ảnh thực chi thú biến mất, một tiếng súng lạnh lùng, khô khốc, không chút cảm xúc vang lên. Đối với kiểu bắn bia như thế này, Aziz dường như đã thành thục từ năm 3 tuổi, nó đã trở thành bản năng như ăn, uống, đi vệ sinh. Nếu thế này mà còn bắn trượt, thì chẳng cần ai nói, chính Aziz cũng tự đi tiểu mà chết đuối cho xong. Aziz chỉ bắn một phát, nhưng viên đạn rít gào xé toạc không trung, ép không khí phía trước đến mức không kịp né tránh, tạo ra một chuỗi tiếng nổ. Cái khí thế kinh hoàng đó, hệt như tiếng gầm rú khi máy bay chiến đấu bay sát mặt đất, vang dội, trầm đục, khổng lồ, lướt qua nhanh đến mức dường như có thể đuổi kịp cả thời gian. Viên đạn gọn gàng găm thẳng vào giữa trán Sạ Mọn, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này Sạ Mọn vẫn chưa hồi phục sau cơn đau dữ dội của bệnh viêm phổi, dị năng khống chế kim loại hoàn toàn vô dụng, hắn lập tức rơi vào trạng thái hấp hối. Năng lực đội của hắn dịch chuyển được kích hoạt, đưa hắn đến một địa điểm ngẫu nhiên trong vòng một cây số. Nhưng hung danh lừng lẫy của Aziz chẳng lẽ chỉ là hư danh? Hai giây sau, sát thương chảy máu kèm theo của viên đạn đã trực tiếp kết liễu mạng sống của Sạ Mọn đang trong trạng thái hấp hối. Sạ Mọn, một cường giả chuyên khống chế kim loại, được xem là người kế thừa của Magneto, vậy mà lại bị đánh gục, bị giết chết chỉ trong vòng 3 giây. Trong chốc lát, cả Sạ Mị và Sẩn đều kinh hãi trước sát thương đáng sợ của Aziz, mà quên mất vai trò to lớn của phèn sèn nỉ ạn trong đó. Họ không biết rằng, 99 trường hợp, phát bắn này của Aziz không thể dùng để chống lại khế ước giả. Bởi vì phương thức tấn công này, tương tự như đòn tấn công biến thái của tay bắn tỉa mạnh mẽ MKGH mà phèn sèn nỉ ạn từng gặp, cần phải phán đoán trước, cần thời gian tụ lực rất lâu, và quan trọng hơn, khi nhắm vào kẻ địch cũng sẽ nhận được cảnh báo tương ứng. Sạ Mọn đương nhiên cũng nhận được cảnh báo. Hắn không né tránh là vì cần phải hoàn thành đoạn ngâm sướng cuối cùng, và cũng vì quá tự tin vào khiên quang huy che chở. Hắn không cho rằng đòn tấn công của Aziz có thể phá vỡ được lớp phòng ngự vững chắc này của mình. Về điểm này, hắn đã đúng. Sai lầm duy nhất của hắn là đứng quá gần phèn sèn nỉ ạn, chỉ vậy mà thôi. Và sai lầm đó đã lấy đi mạng sống của hắn. Phèn sèn nỉ ạn hai tay bắt chéo che đầu, thương chọn một đòn tấn công vừa giận vừa sợ của Sạ Mị và Sật, lảo đảo lùi lại vài bước, khoe miệng dỉ máu. Nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại khiến hai kẻ địch trước mặt không rét mà run. Lúc này Sạ Mọn đã chết, bộ giáp kim loại trên người Sạ Mị tự nhiên biến thành sắt vụn, rơi loảng xoảng xuống đất. Hai người họ đang định tiếp tục lao lên, Phèn Sèn Nỉ Ạn lại nết mép cười lạnh, "Các ngươi có biết tại sao ta lại lãng phí nhiều thời gian nói nhảm với Sạ Mọn như vậy không? Hắn tưởng ta không biết những trò mèo hắn dở sau lưng sao?" Hai người trước mặt đã như chim sợ cành cong, tinh thần căng như dây đàn, chuẩn bị né tránh đòn tấn công kinh hoàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào của Aziz. Vì vậy, họ không dám đáp lại lời Phèn Sèn Nỉ Ạn, chỉ có mồ hôi lạnh không ngừng chảy dài trên má. Phèn Sèn Nỉ Ạn lại cười lạnh nói tiếp, "Phản ứng của phía Mỹ dù có chậm chạp đến đâu, cũng chắc chắn sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa. Nói nhảm với hắn, ta lại câu thêm được 3 phút cho quân đội. Hơn nữa, các ngươi nghĩ chỉ có Sạ Mọn mới biết dở cho sao, ta thì không hả? Vậy tại sao hắn lại đột ngột ngừng ngâm sướng chú ngữ?" Nghe những lời này của Phèn Sèn Nỉ Ạn, hai người trước mặt lập tức lùi lại thêm vài bước. Đây cũng là nhược điểm chung của các đội tạm thời, đánh thuận gió thì có thể rất tốt, nhưng một khi rơi vào nghịch cảnh, việc sụp đổ trong chớp mắt cũng là chuyện thường tình. Dường như để chứng thực lời của Phèn Sèn Nỉ Ạn, Sạ Mị đột nhiên với vẻ mặt không thể tin nổi đưa tay bị miệng, nhưng những tiếng ho sặc sụa, xé lòng vẫn không ngừng phát ra từ cái tay. Con Sân thì cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt chồng chéo lên nhau, ảo giác liên tục xuất hiện. Cả hai cùng lảo đảo bỏ chạy. Thân hình Phèn Sèn Nỉ Ạn hơi động, dường như muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi. Đối với Phèn Sèn Nỉ Ạn, lúc này có rất nhiều người tham chiến đang tập trung ở đây, vô cùng nguy hiểm. Thực chi thú của hắn đang trong thời gian hồi chiều, không nên để bị dụ ra khỏi nơi có địa lợi trời cho này rồi bị phục kích, đó mới là tham bát bỏ mâm. Hơn nữa, hai tên kia còn chưa dùng thuốc danh dự, muốn giết chúng tuyệt đối không phải là chuyện có thể giải quyết nhanh gọn. Còn việc giết được Sạ Mọn trước đó là nhờ lợi dụng tâm lý nóng lòng kết thúc trận đấu và sự tự cao tự đại của hắn. Phèn Sèn Nỉ Ạn không cho rằng chuyện như vậy có thể gặp lại lần thứ hai, thứ ba. Nắm bắt được một cơ hội đã giống như trúng số độc đắc rồi. Lúc này, Aziz bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng ngập trời. Hắn nhìn một loạt thông báo tiêu diệt đối thủ hiện ra, không kìm được lòng mình cũng dâng trào cảm xúc. Lần trước khi đối đầu với Sạ Mọn, hắn và Zeus phối hợp với nhau, có thể nói là đã đánh một trận vô cùng gian khổ. Tại sao ư? Bởi vì đạn của Aziz cũng làm bằng kim loại, một khi bay vào phạm vi khống chế của Sạ Mọn, thường sẽ bị ảnh hưởng. Tuy không đạt đến mức biến thái như mà Nệ Tổ có thể trực tiếp giữ đạn lơ lửng giữa không trung rồi phản lại để giết người, nhưng độ chính xác tự nhiên giảm xuống một cách đáng kinh ngạc. Trong trận chiến đó, lĩnh vực trọng lực của Zeus một mặt làm giảm tốc độ của địch, mặt khác tăng tốc độ cho phe mình. Tuy có tác dụng nhất định, nhưng không giúp ích trực tiếp cho trận đấu. Vì vậy, trong trận chiến tổ đội lần đó, đội Quang Huy đã thua rất thảm. Nhưng trận chiến hôm nay đã hoàn toàn lật đổ quan niệm của Aziz. Nếu như trước đây, có người nói với hắn rằng một thực liệp giả phối hợp với hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Sạ Mọn, câu trả lời của Aziz có lẽ sẽ là một phát súng thẳng vào đầu. Đây là cách hắn vẫn thường làm với những kẻ trêu chọc mình. Nhưng bây giờ lại thắng rồi, hơn nữa còn thắng một cách dễ dàng như thế. Chương 46, biến cố lớn. Nhưng dù Aziz có khó tin đến mức nào, sự thật vẫn bày ra trước mắt. Đối với bản thân Aziz, cảm giác nhẹ nhõm khó tả sau mỗi lần bóp cò lại càng thêm mãnh liệt. Bởi vì yêu cầu của Phương Sâm Nham dành cho hắn cực kỳ đơn giản, sau khi thấy hiệu lệnh của mình thì bắt đầu nhắm bắn tích lực, rồi bóp cò, xong. Không cần chạy chỗ, không cần phán đoán trước, không cần đánh lừa đối thủ, không cần né tránh, thậm chí không cần các kỹ năng cao cấp như bắn liên hoàn. Chỉ cần khởi động năng lực, bóp cò, rồi yên lặng, lạnh lùng, và cuối cùng là mang theo chút chờ mong nhìn kẻ địch ngã xuống. Đây đâu phải là đang chiến đấu với người thức tỉnh chứ? Độ khó thế này, khác gì bắn bia tập đâu. Trước đây, dù Aziz chưa từng tự mình trải nghiệm căn bệnh của Phương Sâm Nham, nhưng hắn cũng đã nghe các thành viên trong đội nói về chuyện này. Tuy nhiên, trong lòng Aziz, căn bệnh này của Phương Sâm Nham tuy kỳ dị và mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không thể xếp trên lĩnh vực trọng lực của Zeus. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nhận ra, có lẽ mình đã sai lầm một cách tệ hại. Lĩnh vực trọng lực chỉ có thể làm chậm tốc độ của kẻ địch trong phạm vi, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là người trong lĩnh vực sẽ không phản kháng, không né tránh. Dù có trúng đạn, họ vẫn có cơ hội sử dụng thuốc, vật phẩm hoặc năng lượng. Nhưng Vương Sâm Nham lại có thể khiến kẻ địch sững sờ choáng váng tại chỗ trong vài giây mà không hề có dấu hiệu báo trước. Năng lực kỳ dị và mạnh mẽ như vậy đối với một tay súng mà nói, không nghi ngờ gì là vô cùng quý giá, đặc biệt là với Aziz, người rất cần cơ hội để phát động tấn công. Cái gã mở tờ mà cậu nói là Zeus đúng không? Gã đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Zeus chẳng qua chỉ trở thành người thức tỉnh, hơn tôi một cái lĩnh vực mà thôi. Dù tôi mới trở thành thực liệp giả cách đây không lâu, nhưng để áp đảo hắn đã không còn là vấn đề. Aziz bất giác lại nhớ đến mấy câu nói trước đó của Vương Sâm Nham. Hắn vốn nghĩ rằng Phương Sâm Nham nói những lời này để đánh lừa kẻ địch, nhưng bây giờ kết hợp với hàng loạt sự thật đã xảy ra, hai câu nói đó của Phương Sâm Nham rất có thể là thật. Thực lực của anh ta, thực lực của một thực liệp giả lúc này, lại thật sự không hề thua kém Zeus. Lúc này, hai người im lặng canh gác toàn bộ khu vực nhà máy điện một lúc, thấy không có gì bất thường, Phương Sâm Nham lại nhận được yêu cầu giao dịch từ Aziz. Sau khi Phương Sâm Nham chấp nhận, hắn thấy Aziz liệt kê ra những thu hoạch từ việc giết Samon, 4 điểm công hơn một trang bị cốt truyện cấp bạc loại tăng phúc rút được, tên là nhãn cầu của bạn, hình dạng giống như một hỗn hợp giữa ngọc lục bảo và nhãn cầu. Nó có thể tăng 50 điểm sát thương phép, giảm 6 điểm thể lực, tăng 4 điểm tinh thần và trí lực, cũng khá tốt. Aziz vẫn đơn giản và dứt khoát như vậy, không có cậu, tôi không giết được Samon. Không có tôi, cậu cũng không giết được Samon. Cậu chọn đi. Lúc này, vì hai người cùng có một nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, không gian của họ có lẽ đã âm thầm trao cho một vài đặc quyền, mặc định hai người làm một đội, nên điểm công hơn vẫn đang ở trạng thái vô chủ, có thể phân chia. Giống như sư tử sẽ không bao giờ chia sẻ thức ăn với linh cậu, hành động của Aziz lúc này không nghi ngờ gì đã cho thấy, vào thời khắc này, hắn mới thật sự chấp nhận Phương Sâm Nham là đối tác hợp tác tạm thời của mình. Phương Sâm Nham biết Aziz thiếu điểm công hơn dường như không có khế ước giả nào không thiếu thứ này cả nên anh rất lịch sự chọn nhãn cầu của bạn. Món đồ này trên thị trường chắc chắn sẽ không bị ế, hơn nữa cả tư và phở giảng lìn đều có thể dùng được. Chúng ta có thể đi rồi, Phương Sâm Nham ở lại thêm 5 phút nữa rồi hài lòng thở dài nói, bao tố đã qua, quân đội đã nhanh chóng tiến vào đây và kiểm soát tình hình. Nếu chúng ta không định giải thích với họ về những cảnh phá hoại vượt quá tầm hiểu biết này, thì tốt nhất là nên ở cùng với những nhân viên bình thường. Lúc này, dù Aziz vẫn chưa định đi, nhưng hắn nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Phương Sâm Nham, liền im lặng vô vô vào vũ khí của mình, rồi chậm rãi đi theo sau. Phương Sâm Nham cũng để ý, bất kể lúc nào, mỗi bước chân của Aziz dường như đều đang tìm kiếm vật che chắn xung quanh. Điều này dường như đã trở thành bản năng bẩm sinh, một gen đã hòa vào huyết mạch của hắn. Thói quen này của Aziz trong mắt người thường thì chẳng khác nào một gã thần kinh bị yếu cơ, dường như thấy bất cứ thứ gì có thể dựa vào đều sẽ tiến đến bị một cái. Nhưng đối với những người sành sỏi như Phương Sâm Nham, gã này lại mang đến cảm giác như một con báo săn di chuyển không tiếng động trong đêm tối, và trên hàm răng trắng muốt sắc nhọn vẫn còn nhỏ giọt máu tươi. Hai người dựa theo các biện chỉ dẫn đã thấy trước đó, đi qua vài hành lang. Trong hành lang, vết máu loang lổ, rõ ràng đã trải qua những trận chiến ác liệt, thậm chí còn có nhiều mảnh vải rách. Phương Sâm Nham còn thấy cả logo vợ xạ sở trên những mảnh vải đó. Có thể thấy những nhân viên vô tội đã phải chịu sự tàn phá đáng thương đến mức nào. Đúng vậy, có lẽ người tham chiến chỉ có vài người, nhưng họ có thể triệu hồi những sinh vật khác đến trợ chiến. Quan trọng hơn, sức phá hoại của họ phải được nhân lên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần so với số người. Phương Sâm Nham và Aziz đi dọc đường, phát hiện vết máu trên mặt đất ngày càng nhiều và bắt đầu chỉ về một hướng rõ ràng. Phương Sâm Nham do dự một chút, có thể thấy anh có chút tò mò nhưng lại chần chừ vì nguy hiểm chưa biết. Tuy nhiên, lúc này Aziz lại nói, tôi có dự cảm, nên đi theo vết máu xem sao. Aziz đã nói vậy, Phương Sâm Nham cũng không thể không nể mặt, nên hai người rẽ qua vài hành lang, quả nhiên đi theo vết máu đến một nơi có biển hiệu VN. Nhưng điều kỳ lạ là, vết máu biến mất ở phía tây sảnh chờ đối diện nhà vệ sinh, còn đồ đạc trong sảnh thì bị cào cấu, xé nát tan cảnh. Những món đồ nội thất, ghế đầu, đồ trang trí đều bị lật tung, những thứ có thể phá hủy đều đã bị phá hủy, còn những thứ không thể phá hủy thì chi chít những vết cào và dấu răng. Xem ra những vết sẹo này đều do chó máy hoặc vật triệu hồi gây ra. Điều khiến sắc mặt Phương Sâm Nham đại biến là bức tường phía tây của sảnh chờ lại được tạo thành từ 3 lớp kẹp vào nhau. Lớp đầu tiên không cần nói cũng biết là giấy dán tường thông thường, sau đó là bê tông, gạch và cốt thép. Nhưng lớp thứ 3 cũng là lớp trong cùng, lại là một cánh cửa thép hợp kim hoàn toàn kín kẽ. Ngay cả những sinh vật cuồng bạo tấn công cũng chỉ có thể để lại vài vết cào trên cánh cửa thép hợp kim đó. Đúng lúc này, một đám lính Mỹ trang bị tận răng xông vào, chia súng vào Phương Sâm Nham và Aziz. Ngay sau đó, cánh cửa thép hợp kim rung lên một cái, rồi phun ra những luồng khí trắng, từ từ mở ra hai bên. Khi cánh cửa mở ra, Phương Sâm Nham nhìn thấy K và Z đang đứng ở phía trước đội ngũ. Dĩ nhiên, cả hai bên đều không có biểu cảm gì. Tiếp đó, cả hai đều nết mép cười gượng gạo, coi như đã chào hỏi. Bọn người áo đen này đúng là gian xảo thật, kim khoáng nhảy dựng lên trong phòng, nước bọt bay tứ tung, vẻ mặt đầy căm phẫn, trong khi tay vẫn cầm một ly cà phê dĩ nhiên là miễn phí. Bọn chúng lại chia tổng căn cứ MIB thành hai lớp trong và ngoài. Để các người và một đám bia đỡ đạn, robot nhân bản ở bên ngoài thu hút sự chú ý, còn bọn cao tầng chúng thì trốn vào căn cứ chính của MIB bên trong. Thảo nào phòng tuyến của chúng lại sụp đổ nhanh như vậy. Phương Sâm Nham ngả người trên chiếc giường giã chiến bên cạnh, khoe miệng nở một nụ cười lạnh, may mà ngay từ đầu tôi đã không tin tưởng bọn con đó. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không kìm được lại chìm tâm trí vào không gian cá nhân. Ở đó có một món trang sức cỡ bằng cái chuông treo trên cổ chó, dưới lớp vỏ ngoài thô ráp, ánh sáng bên trong lại được che giấu rất kỹ. ở trung tâm món trang sức, bên trong lại là vạn vì sao cô đọng, một dải ngân hà lấp lánh. Thậm chí còn có thể thấy các nhánh xoắn ốc đang khẽ chuyển động, mang một vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách. Đây chính là dải ngân hà, một mô hình đại diện cho phương thức truyền dẫn năng lượng cực kỳ tiên tiến trong vũ trụ. Mức độ tiên tiến của dải ngân hà đó thậm chí mạnh đến mức dù có đưa cho người trái đất nghiên cứu cũng không thể nào hiểu được. Phương Sâm Nham nắm chặt dải ngân hà, cười lạnh nói, may mà mình đã giữ lại một chiêu. MIB, các người dù có đề phòng ta thế nào, cũng không thể ngờ được rằng ta đã lấy được thứ này vào tay rồi chứ. Đến lúc đó, nếu không thể khiến các người phải đau đớn cắt đi một miếng thịt lớn, thì tên của tôi sẽ viết ngược lại. Nhưng đúng lúc này, có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa khô khốc, đơn điệu, máy móc. Phương Sâm Nham đi tới mở cửa, liền thấy Aziz đang cau mày. Phương Sâm Nham trong lòng chấn động, anh biết Aziz luôn là một kẻ rất bình tĩnh, nói khó nghe một chút là luôn mang bộ mặt đưa đám, rất ít khi thấy hắn xúc động. Vậy thì chắc chắn đã có chuyện gì đó bất thường xảy ra. Aziz nói thẳng, cậu xem đi. Aziz lấy ra một chiếc iPad từ sau lưng, đặt lên bàn, rồi trầm giọng nói, đây là một số thông tin tôi thu thập được trên mạng qua đường dây trong phòng. Trong lần cảm ứng huyết tinh vừa rồi, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, một vài chuyện cực kỳ gai góc, thậm chí là biến cố lớn. Phương Sâm Nham trong lòng cũng thắt lại. Chuyện mà được Aziz gọi là chuyện cực kỳ gai góc, vậy thì chắc chắn là vấn đề rất, rất lớn rồi. Anh lập tức nghiêm túc nhìn vào chiếc iPad, liền thấy trong một đoạn video được quay nội, có hai bóng người đang giao chiến kịch liệt. Đòn tấn công cuối cùng của họ bùng nổ ra uy lực và khí kình, lại gây ra một loạt vụ nổ và khí kình cuồng bạo, không chỉ những chiếc xe hơi bên cạnh gặp nạn, mà ngay cả cây cầu vượt dành cho người đi bộ cũng bắt đầu sụp đổ ầm ầm. Phương Sâm Nham lướt xem thêm vài video nữa, thấy đều tương tự. Ồ, Phương Sâm Nham hơi sững người nói, có người tham chiến bị quay lại, có vấn đề gì sao? Chương 47, cái giá của việc phá vỡ quy tắc. Bây giờ nhìn thì đương nhiên không có vấn đề gì. Aziz chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Phẹn Sẻn Mị Ản, nhưng nếu tôi nói cho anh biết, thời gian video này được tải lên chính là trong khoảng thời gian cảm ứng huyết tinh vừa rồi, nhưng địa điểm được ghi lại trong video lại là đại lộ 31, khu Tây New York, anh có suy nghĩ gì không? Phẹn Sẻn Mị Ản đã mơ hồ ngửi thấy mùi bất tường, lông mày nhíu chặt. Anh đột nhiên bấm vài lần vào chiếc iPad, gọi ra bản đồ toàn thành phố New York, sau đó định vị tọa độ mà Aziz cung cấp rồi lập tức hít một hơi khí lạnh, thấy quỷ rồi. Trong cảm ứng huyết tinh vừa rồi, cái nơi chết tiệt này hoàn toàn không hiển thị bất kỳ chấm đỏ nào. Lẽ nào ngoài mười mấy người chúng ta vào đây lúc đầu, lại có người mới gia nhập thế giới huyết tinh giữa chừng sao? Aziz lạnh lùng nói, đây là lời giải thích duy nhất. Hơn nữa, nguyên nhân trong đó, tôi cũng đoán được phần nào. Aziz ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, một tư thế ngồi chuẩn mực của công nhân. Gã nhìn quanh xem có thiết bị giám sát nào không, rồi lạnh lùng nói, sở dĩ xảy ra tình trạng xâm nhập giữa chừng này là vì không gian lọa C của chúng ta đã phá vỡ quy tắc của thế giới này trước, liên lạc với chúng ta và còn ngang nhiên ban hành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Một khi quy tắc đã bị phá vỡ, các không gian khác đương nhiên không chịu thiệt, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức để giành lấy lợi ích lớn hơn cho mình. Vì vậy, đó chính là nguồn gốc của những kẻ xâm nhập. Phèn Sen Nhi Ản cho mày nói, nếu những kẻ xâm nhập đó có thể nhìn thấy chúng ta trong cảm ứng huyết tinh, còn chúng ta lại không thấy được họ, vậy thì đúng là thiệt đơn thiệt ép. Hoàn toàn rơi vào thế yếu, quan trọng hơn là, liệu các không gian khác có không ngừng đưa người tham chiến vào thế giới này không? Aziz lắc đầu, khả năng này không lớn, chắc chắn có giới hạn. Việc không gian lọa phá vỡ quy tắc của thế giới cũng phải nằm trong một phạm vi nhất định. Lấy ví dụ, hoạt động bình thường của thế giới huyết tinh này giống như một chuyến xe khách đã đủ chỗ đang chạy ổn định, hành động không gian của chúng ta liên lạc với chúng ta giống như dụ dỗ tài xế gọi điện, nói chuyện phiếm, còn hành động của các không gian khác thì tương tự như chặn xe lại, bắt tài xế chở quá tải. Vì vậy, hành vi phá vỡ quy tắc này có giới hạn của nó. Nếu cứ không ngừng đưa người tham chiến vào như anh nói, thì chẳng khác nào bắt tài xế dừng xe, rồi vô hạn mở cửa cho khách lên, cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến quá nhiều người, xe bị nhét đến nổ tung. Còn nếu không gian của chúng ta cứ liên tục liên lạc, kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như nói chuyện không ngừng với tài xế, xác suất đâm xe sẽ tăng vọt. Cho nên lo lắng của anh không thực tế, điều tôi lo nhất bây giờ là một chuyện khác. Phèn Sen Mi An trầm giọng nói, anh nói đi. A Di nói, chúng ta giả sử, mỗi không gian có hạn ngạch trở quá tải là 4 người tham chiến. Nếu một không gian nào đó chỉ đưa một người tham chiến vào, nhưng năng lượng của người này lại bằng tổng của 4 người tham chiến, hành vi này cũng nằm trong quy tắc. Vậy thì, gã đó rất có thể chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Phèn Sen Mi An sững người, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Aziz hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ này nghe như tiếng lên đạn súng, độ khó của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, tôi không cần phải nói nhiều nữa chứ. Tôi thấy không phải là không thể, mà là rất có thể. Phèn Sen Nhi Ản nhíu mày, cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, chuyện này tạm gác lại, bây giờ tôi có 3 lá thư mời huyết tinh, anh cũng có 3 lá, nhiệm vụ của chúng ta chỉ còn thiếu 1 lá nữa thôi. Mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim chắc chắn nằm ở lá thư mời cuối cùng này. Aziz gật đầu, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, anh nói đúng. Lúc này, Phèn Sen Nhi Ản đột nhiên lại co ngón tay gõ gõ lên bàn, trong lòng tôi vốn có một thắc mắc, giờ thì đã hiểu ra. Đó là lúc cảm ứng huyết tinh bắt đầu, rõ ràng gần như tất cả người tham chiến đều lao về phía chúng ta, tại sao cuối cùng chỉ có 3 người tấn công? Lời giải thích duy nhất trước đó là những người còn lại không muốn giao chiến với quân chính quy nên đã rút lui. Bây giờ xem ra, rất có thể họ đã bị đám kẻ xâm nhập kia đánh lén. Mắt Aziz sáng lên, đang định nói thì một bức tường bên cạnh đột nhiên trở nên trong suốt, rồi khuôn mặt nghiêm nghị của ca hiện ra, chúng tôi đã tìm thấy tung tích của chủng Jones, đến lúc xuất phát rồi. Trận chiến này phải thắng. Nếu bắt được hắn, chúng ta có thể tiếp tục đàm phán với người Aquilon. nếu đọc được ký ức của trùng vương Jones và tìm ra giải ngân hà, thì khủng hoảng của trái đất cũng sẽ được giải quyết. Fensenian lười biếng ngáp một cái, xin lỗi nhé ca, lúc nãy tôi bị thương khi canh gác nguồn điện dự phòng, trận này tôi không đi đâu. MIB các người toàn nhân tài cốt cán, cũng không thiếu một mình tôi. Thật lòng mà nói, Fensenian có thể hiểu được hành động trước đó của ca về mặt lý trí, đổi lại là anh cũng sẽ không tùy tiện đưa người lạ vào khu vực trung tâm. Nhưng về mặt tình cảm, Fensenian không thể tha thứ được. Dù sao mình cũng đã giúp ca không ít, tuy ngầm dở trò lấy được giải ngân hà, nhưng cũng đã cứu ca một mạng, vậy mà lại im hơi lặng tiếng bức mình ở khu vực ngoại vi. Nói thật, nếu ca nói thẳng với Phèn Xèn Nì Ản rằng họ là người trái đất không giỏi chịu đòn, cần vào khu trung tâm, để Phèn Xèn Nì Ản và đồng đội ở ngoài thu hút hỏa lực, có lẽ trong lòng anh còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng lén lút dở trò sau lưng anh như vậy, quả thực rất khó để không tức giận. Tuy nhiên, thái độ này cũng chỉ là một thủ đoạn. Ca chắc chắn cần sự giúp đỡ của hai gã Phèn Xèn Nì Ản và Aziz. Dù thuộc hạ của ông ta có mạnh đến đâu, cũng bị hạn chế bởi trình độ công nghệ quá phát triển. Một khi thực sự giao tranh lớn, hoặc là toàn thắng, hoặc là xảy ra thảm cảnh thương vong trên diện rộng. Đối với MIB, sự hy sinh của bất kỳ một đặc vụ kỳ cựu nào cũng là một thảm họa, giống như đối với không quân, họ thà mất hai chiếc chiến đấu cơ đắt đỏ còn hơn mất một phi công kỳ cựu xuất sắc. Nếu Phèn Xèn Nì Ản và Aziz tham gia, ca có thể chắc chắn rằng xác suất thương vong sẽ giảm ít nhất 70. Vì vậy, sau khi Phèn Xèn Nì Ản nắm được điểm yếu này của ca, anh đóng vai ác, Aziz đóng vai hiền, không thể không khiến ca khuất phục. Cuối cùng, họ đã đạt được thỏa thuận, nếu có thể tiêu diệt trùng vương Jones, MIB sẽ cung cấp một bản thiết kế, trên đó ghi rõ phương pháp cải tạo vũ khí thuốc súng thành vũ khí năng lượng cao. Lão cáo giả ca tỏ ra khá thiếu thành ý, nhưng ông ta không biết rằng Phèn Xèn Nì Ản và Aziz cũng không phải giả bừa. Thêm vào đó, thời gian cũng rất gấp rút, nên mãi đến khi Phèn Xèn Nì Ản và Aziz nhận được nhiệm vụ liên quan, họ mới hài lòng gật đầu, lên chiếc xe vận binh do quân đội cung cấp để xuất phát. Phèn Xèn Nì Ản và Aziz lúc này ẩn mình giữa các đặc vụ MIB, ngoại hình cũng đã được cải trang. Nếu không phải trong thời gian cảm ứng huyết tinh, thì quả thực rất khó để nhận ra họ. Hành động lớn lần này của MIB chắc chắn cũng sẽ thu hút sự chú ý của không ít người tham chiến. Tuy nhiên, những kẻ xâm nhập kia đã khoé đục nước, hơn nữa Phèn Xèn Nì Ản và Aziz cũng đã công khai liên minh. Muốn động đến họ thì không thể chỉ một người đơn thương độc mã được, hành động đó gọi là đi nộp mạng. Vì vậy, trong tình huống này, cũng không có ai cản đường. Chỉ có một tin không tốt là, sau khi Aziz cũng nhận được 3 lá thư mời huyết tình, 4 địa điểm có thể quay về không gian ác mộng trong thành phố New York đã bị đóng lại. 2 điểm dịch chuyển còn lại cũng được đánh dấu rõ ràng, phía trên còn có ánh sáng màu máu, đương nhiên chỉ có khế ước giả mới thấy được. Quan trọng hơn, quá trình dịch chuyển về không gian ác mộng bị kéo dài đến 5 phút, trong thời gian đó người dịch chuyển không thể thực hiện bất kỳ hành động nào, nếu bị ngắt quãng thì phải đợi 1 tiếng sau mới có thể dịch chuyển lại. Những yếu tố bất lợi này có lẽ chính là độ khó của nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim, Phèn Xèn Nì Ản và đồng đội cũng không còn gì để nói. Vì vậy, một số người tham chiến có ý đồ chỉ cần tập trung vào 2 điểm dịch chuyển đó là đủ, dù không trong thời gian cảm ứng huyết tinh cũng không sợ Phèn Xèn Nì Ản và đồng đội lén lút tẩu thoát. Sau khi lên xe vận binh bọc thép, Phèn Xèn Nì Ản và Aziz phát hiện áo chống đạn trên xe có thể mặc được, tăng thêm 33 phòng ngự, nhưng không thể mang ra khỏi thế giới này và rất dễ hỏng sau khi nhận 3 đòn tấn công. Dù vậy, cả hai vẫn mặc vào người. Khi xe vận binh bọc thép đang di chuyển, màn hình tinh thể lỏng bên trong cũng bật lên. Ca bắt đầu giải thích những điểm chính của trận chiến này cho các thành viên MIB tham chiến. Phèn Xèn Nì Ản và Aziz đã quá quen thuộc với trùng Jones, nên phần lớn thông tin họ đều biết. Tuy nhiên, sau khi ca giải thích xong họ mới biết, hóa ra sau khi trốn thoát, gã này không quay về hệ thống cống ngầm nơi thích hợp nhất để sinh tồn, mà lại lén lút lẻn vào một trang trại chăn nuôi lớn ở ngoại ô, bắt đầu sử dụng khả năng sinh sản kinh hoàng của mình để tạo ra hậu duệ, còn lượng lớn động vật trong trang trại thì trở thành nguồn dinh dưỡng huyết đủ. Chính vì lần này trùng vương Jones hành động rất kín đáo, tấn công các sinh vật chăn nuôi ít được chú ý trước, cộng thêm việc MIB dồn phần lớn sức lực vào hệ thống cống ngầm, nên đã để Jones phát triển đến một quy mô đáng kể. Nếu đợt tấn công này bị chặn lại, có lẽ hơn nửa New York sẽ rơi vào hỗn loạn, không thể che giấu sự thật về người ngoài hành tinh được nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sinh mệnh của cục quản lý MIB sẽ đi đến hồi kết. Cách trang trại chăn nuôi gần 1 km, bánh xe lăn trên đường vang lên những tiếng lốp bốt, đó là do lũ côn trùng giống gián sinh sôi nảy nở quá nhiều một cách dị thường, rải rác khắp mặt đường, trông vô cùng ghê tởm. Chương 48, khổ chiến loài bọ này do trùng vương Jones sinh sản ra, trông có vẻ không quá nguy hiểm với con người. Miệng của chúng khó lòng xuyên thủng được lớp da dày cứng rắn, cũng không có ngòi nhọn để đâm vào cơ bắp con người. 2 cặp cánh sau lưng dường như chỉ để làm cảnh, tuy có độc nhưng độc tố không mạnh. Điểm duy nhất đáng khen là tốc độ di chuyển khá nhanh nhẹn, nhưng đó cũng là so với kích thước của chúng mà thôi. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng giẫm chết chúng. Thế nhưng, 2 ưu điểm lớn của chúng lại đủ để chúng sống sung sướng trên hành tinh mang tên trái đất này. Thứ nhất là khả năng sinh sản cực mạnh. Chu kỳ từ lúc trứng nở, trưởng thành về mặt sinh dục cho đến khi đẻ trứng lần nữa chỉ vỏn vẹn 12 giờ. Mỗi lần đẻ hơn 100 trứng, lại còn là loài lương tính. Thứ hai là chúng ăn tạp đến mức kinh khủng, có thể sơ tái bất kỳ vật chất hữu cơ nào. Khả năng sinh sản quyết định số lượng kinh hoàng của chúng, kết hợp với khẩu vị tuyệt vời kia, khiến cho những nơi lũ bọ này đi qua đều biến thành hoang mạc sinh mệnh. Cây cối bị chúng ăn sạch, bụi cỏ bị chúng ăn sạch, côn trùng bị chúng xuống lại ăn sạch. Ngay cả trâu bò cũng sẽ gục ngã trước biển bọ vây công, đến run đất, kiến dưới lòng đất cũng không thoát khỏi số phận bị ăn thịt. Nhưng dường như MIB đã có đối sách từ trước cho tình huống này. 3 chiếc trực thăng nông nghiệp bay vù vù tới, đầu tiên phun thuốc tạo ra một vành đai cách ly, sau đó bắt đầu phun loại thuốc đặc trị. Xem ra đây không phải lần đầu tiên tộc bọ xâm lăng, MIB đối phó cũng rất có kinh nghiệm. tốc độ phát huy tác dụng của thuốc khiến người ta kinh ngạc. Nơi nào thuốc đi qua, lũ bọ không chết ngay mà lại đỏ mắt lên tàn sát lẫn nhau, chúng nhảy lên tranh đấu, thậm chí có thể bay cao hơn 1 mét, quả là một cảnh tượng ngoạn mục. Dường như M.I.B. đã tính toán rất xa, cố gắng hết sức để tránh ô nhiễm về sau. Đột nhiên, một bóng đen từ trong trại chăn nuôi vọt ra. Bóng đen đó nhanh đến mức dường như vượt qua giới hạn tốc độ, nơi nó lướt qua phát ra tiếng rít chói tai. Meo một tiếng, nó đã cuốn lên càng đắp của một chiếc trực thăng nông nghiệp, còn hung hăng cuốn thêm 2 vòng. Lúc này mới thấy rõ, bóng đen đó lại là một thứ trông như đôi bọ cạp, đen bóng loáng, bên trong còn thấy chất lỏng của cuộn, có thể tạo ra sức mạnh vô tận nhờ áp suất thủy lực. Chiếc trực thăng nông nghiệp dĩ nhiên biết tình hình không ổn, lập tức điên cuồng đẩy động cơ lên mức tối đa, ống xả phun ra từng luồng khói đen kịt, tiếng động cơ gầm rú như tiếng gào thét khàn cổ. Nhưng vô dụng, cái đuôi đó buộc phát ra một lực lượng khổng lồ, kéo giật ngược chiếc trực thăng vận tải nông nghiệp trên không trung ít nhất 30 mét. Cánh quạt của nó va vào mép ngoài tầng lầu của trại chăn nuôi, rồi phát ra những tiếng đỉnh đỉnh giòn giã, lần lượt gãy lìa bay tứ tung. Sau đó là một tiếng nổ vang trời. Một đặc vụ MIB xông lên quá gần, xui xẻo bị một mảnh cánh quạt gãy văng trúng, bay xa 7-8 mét ghim chặt vào một thân cây. Một vệt máu lớn bắn ra từ sau gáy đã nát bét hoàn toàn. Lúc này, hai chiếc trực thăng nông nghiệp còn lại dĩ nhiên không chút do dự mà bay vọt lên cao, không ngu gì ở lại làm bia lỡ đạn. Ngay sau đó, cửa khoang máy bay mở ra, các thành viên MIB ngồi trên đó vắt những thứ trông như súng phóng tên lửa, bắt đầu bắn vào trong trại chăn nuôi. Nhưng tên lửa bắn ra lại giống lựu đạn cay, sau khi rơi vào trong không nổ mà liên tục tỏa ra một lượng lớn khói trắng. Rõ ràng, lũ bọ không cảm thấy khói trắng dễ chịu chút nào, nên rất nhiều quả lựu đạn cay rơi vào đều bị hất văng ra ngoài. Nhưng người của MIB vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục bắn, cuối cùng cũng nhấn chìm trại chăn nuôi trong một biển khói trắng mịt mù. Chuẩn bị chiến đấu. Trong làn khói mới điều chế của chúng ta, kẻ địch chịu đựng được tối đa 3 phút là sẽ xông ra. Ca nói với vẻ mặt nghiêm túc. Phương Sâm Nham không nhịn được nói, đó là với điều kiện nó không đi đường cống ngầm. Ca thản nhiên đáp, hệ thống cống ngầm của trại chăn nuôi cực kỳ đơn giản, chỉ cần 2 túi thuốc nổ dẻo là đủ để chặn đứng. Kinh nghiệm của lão cáo giả ca quả nhiên không sai chút nào. Rốt xui xẻo chỉ chịu đựng được chưa đầy 2 phút đã nhen nhanh múa vút xông ra. Nhưng lúc này, nó dường như đã thay đổi hình dạng, bề ngoài trông như dị hình được phủ một lớp men bóng, sáng loáng. Tuy có vẻ nhỏ đi một chút, nhưng lại càng thêm phần nội liễm và đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, các nhân viên MIB đang chờ sẵn lập tức bóc cỏ. Nhưng mục tiêu không nổ tung thành những mảnh thịt vàng xanh đầy mùa, bốc mùi hôi thối như dự kiến. Vũ khí năng lượng bắn lên lớp vỏ ngoài dày và bóng loáng của Jones chỉ để lại một vài vết cháy xém, ít nhất 90 sát thương đã bị bật ra, gây ra những tiếng nổ liên hoàn ầm 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 xung quanh Jones. Sắc mặt ca cuối cùng cũng thay đổi, ông ta không ngờ rằng, mắt xích vũ khí năng lượng mà mình tự tin nhất lại xảy ra sai sót. Chỉ có thể phất tay, 12 người đàn ông da đen cao lớn vạm vỡ hơn 2 mét cầm khiên chống bạo động xông lên. Chỉ là dưới sự trang bị của vũ khí công nghệ cao, tố chất cơ thể của con người thực sự đã bị suy yếu đến mức thảm hại. Trong tiếng gầm rú giận dữ của Jones, những đội viên chống bạo động của MIB bị húc cho ngã trái ngã phải, vài người thậm chí mất thăng bằng ngã song xoài trên mặt đất. Ngay lúc này, phần thân dưới của Jones bỗng trở nên cứng, to và dài ra một cách kỳ dị. Hình dạng cuối cùng của nó giống như một cái vòi lớn, phần cuối gắn một cái trục giống bằng cao su hình đài sen, vẽ một đường con quái đạn trên không trung, rồi chụp thẳng xuống đầu một đặc vụ MIB. Đặc vụ này điên cuồng giãy giụa, qua tiếng hét đứt quãng, khả năng của anh ta có thể cảm nhận được sự đau đớn, kinh hoàng và bất lực tột cùng. Cái trục đó nhanh chóng co bóp, hút đặc vụ MIB vào trong, sau đó vung vài vòng rồi ném ra. Thứ bị ném ra là một cái kén lớn màu nâu đỏ, bên trong không biết đang nuôi dưỡng thứ quái quỷ gì. Lúc này, rút lại lao thẳng về phía ca như một chiếc xe tăng, hất văng 7-8 người trên đường đi. Sắc mặt ca âm trầm, rút vũ khí của mình ra bắn một tràng liên thanh. Đáng tiếc là năng lượng gần như bị phản xạ hoàn toàn, ầm 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 nổ tung tóe xung quanh, một viên đạn năng lượng lạc hướng thậm chí suýt bắn rơi một chiếc trực thăng vận tải nông nghiệp trên không. Rút cười khà khà quái dị, đừng chống cự nữa, lại đây, vào trong cơ thể ta đi, trở thành con của ta nào, ca ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đã nhảy lên, chém một đao vào gốc phần thân dưới của Jones. Nhưng Jones đang nổi giận lập tức quét ngang một móng đuốt, chém từ trái sang phải. Móng đuốt khổng lồ của Jones lại được chia thành 3 đuốt, tỏa ra ánh sáng tím đen đáng sợ, không biết đã đoạt mạng bao nhiêu người. Thấy móng đuốt của Jones gào thét lao tới, chia thành 3 đường trên, giữa, dưới. Phương Sâm Nham hét lớn, dùng mũi chân móc một chiếc khiên chống bạo động rơi gần đó chắn trước người. Chiếc khiên chống bạo động dày cột vang lên một tiếng rắc giòn tan, bị chém ra 3 vết lõm sâu. Xung quanh mỗi vết lõm đều chi chít vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ là cả tấm khiên sẽ vỡ tan cảnh. Dù có khiên chống bạo động che chắn, nhưng tình hình của Phương Sâm Nham cũng chẳng khá hơn là bao. Cả người anh bị móng đuốt vẫn còn dư lực đánh trúng, phun máu bay ngược ra sau. Không biết là do chấn động hay thật sự đã bị thương. Lúc này, sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ giao ước và người thường đã được thể hiện. Phương Sâm Nham thở hổn hển vài hơi, lập tức dùng tay chộp lấy 2 chiếc khiên chống bạo động khác rồi lao lên. Một tấm không đủ, vậy thì 2 tấm thì sao? Lần này, cú vô của Jones cuối cùng cũng bị Phương Sâm Nham miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng cái kén khổng lồ mà Jones gieo trồng lúc trước đột phát ra tiếng răng rắc, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt. Ngay sau đó, một con trùng nhân hung tợn, toàn thân như bị lột da xuất hiện. Nó phát ra những tiếng u u không thể nhận dạng, trông như một con gấu người, đứng thẳng cao ít nhất 3 mét, toàn thân phủ đầy lông đen, còn được bao bọc bởi một lớp giáp ngưng tụ từ dịch cơ thể sáng bóng, cơ bắp rắn chắc cuộn cuộn dưới thân hình thuôn dài. Gã này quan sát một lúc, rồi lập tức lao thẳng về phía này, giơ vút lên định tấn công. Nhưng một tiếng súng lạnh lùng vang lên, bắn gãy cánh tay to lớn của nó. Dịch cơ thể màu nâu sẫm chảy ra, cánh tay bị bắn đứt bay vòng trên không trung rồi rơi bịch một tiếng xuống trước mặt một thành viên MIM. Anh ta phát hiện nửa cánh tay này có khớp xương to lớn, dù bị chặt đứt sống nhưng các đốt ngón tay vẫn đen kịt, vằn mèo, trông vô cùng hung tợn, móng tay cũng sắc nhọn và dài một cách kỳ lạ. Thành viên MIM này đang định nhặt thứ đó lên, nhưng cơ bắp trên cánh tay cụt đột nhiên co lại, rồi bật lên bóp chặt lấy cổ họng anh ta. Mặt người này lập tức tím tái, điên cuồng cố gỡ thứ đó ra khỏi cổ, cổ họng phát ra những tiếng hét thảm thiết đến giận người. Thấy tình trạng của anh ta, rất nhiều người chạy đến rút, nhưng cánh tay đó như thể được đúc dính vào cổ anh ta, không hề có dấu hiệu lỏng ra. Lúc này Phương Sâm Nham cũng rơi vào nguy hiểm. Trung Vương Jones không hề bỏ qua sự tồn tại của anh, anh gầm lên một tiếng khi bị đòn tấn công của Jones phá hủy khiên, lại bị hất bay ra ngoài. Bả vai bị cái đuôi gai bất thình lình xé toạc một mảng thịt, máu tuôn như suối. May mà đòn tấn công tiếp theo của Jones bị Phương Sâm Nham lăn người né được, đánh thẳng xuống đất khiến đất đá bay tung tóe, tạo thành một cái hố sâu nửa mét. Phương Sâm Nham lúc này nhận cơ hội thở dốc, hét lớn, thử dùng vũ khí khác đi. Chương 49, Trung Nhân dùng súng phèn xẹn ni ản hiểu rất rõ, trên đời này không bao giờ có sự phòng ngự tuyệt đối. Một khi hoàng tử chủng tộc Jones đã tiến hóa đến trạng thái này, gần như miễn nhiễm với vũ khí và các đòn tấn công năng lượng, thì gã gần như không thể miễn nhiễm thêm với vũ khí thuốc súng một dạng tấn công vật lý. Nếu không, gã đã là biểu tượng của sự bất khả chiến bại, hoàn toàn không thể bị tiêu diệt. Lúc này, những lời của Phèn Xèn Nhỉ Ản có thể nói đã đưa ra một gợi ý vô cùng điển hình cho đám người MIM. Không phải Phèn Xèn Nhỉ Ản thông minh hơn, mà vì những người này vốn luôn quen dùng vũ khí năng lượng có uy lực vượt xa vũ khí thuốc súng để tung hành, nên tự nhiên đã xuất hiện điểm mù trong tư duy. Thế nhưng, rốt lúc này lại nổi trận lôi đình, nhắm thẳng Phèn Xèn Nhỉ Ản lần nữa giơ đuốt tấn xuống. Phèn Xèn Nhỉ Ản lăn người né tránh, nhưng Jones rõ ràng đã quan sát từ lâu, đã có hiểu biết nhất định về cách né đòn của anh. Giữa tiếng gào quái dị, chân phải của gã tung cú đá từ một góc độ không tưởng, bẻ ngược lại. Sau khi Phèn Xèn Nhỉ Ản thăng cấp thành thực lực giả, các phương diện năng lực đã tăng tiến vượt bậc, đối mặt với cú đá này mà vẫn có thể bật người dậy khỏi mặt đất, dùng sức từ đôi chân để phóng người lên không, một lần nữa né tránh trong gang tấc. Thiết hay, Jones đã coi anh là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Khi Phèn Xèn Nhỉ Ản còn đang ở trên không, cái đuôi to như đuôi bọ cạp của gã linh hoạt quật lấy một đống phế tích một mảnh vỡ nhà cửa nặng chừng 500-600 kg, rồi đột một quật mạnh tới. Khoe mắt Phèn Xèn Nhỉ Ản lập tức thấy một vật đen ngòm bay đến từ xa với tốc độ cao không thể tả, vụ một tiếng. Luồng gió nó tạo ra táp vào mặt, gần như khiến người ta ngạt thở. Anh thầm chửi trong lòng, nhưng thực sự không thể tránh né, chỉ có thể vội vàng có hai tay che trước người. Cơn đau chấn động dữ dội truyền đến từ trước người, cả người anh bị tảng đá đâm sầm vào, bay thẳng ra sau rồi đập mạnh lên bức tường của khu nhà chăn nuôi. Bức tường sau lưng anh rung lên một cái rồi ầm ầm sụp đổ, nhưng bên trong ngôi nhà đó lại là một căn phòng đầy ắp những con bọ gầm viết. Chúng biến thành một dòng lũ màu nâu sẫm nhấn chìm Phèn Xèn Nhỉ Ản trong ngáy mắt. May mắn thay, lúc này là buổi chiều, ánh sáng chăn hòa, quanh người Phèn Xèn Nhỉ Ản có một lớp nguồn sáng quang hợp bảo vệ. Những con bọ ghê tởm vừa chạm vào da anh liền bị tiêu chết, chết hàng loạt, phát ra tiếng lốp bốt. Anh biết tình thế nguy cấp, bèn chống tay xuống đất, nhưng thứ anh ấn phải lại là lũ bọ dày đặc vỡ nát dưới đầu ngón tay và lòng bàn tay, dịch mủ vàng xanh dính đầy, cảm giác vô cùng kinh tởm. Không chỉ vậy, khi hít thở còn ngửi thấy mùi hôi thối đến ngạt thở, gần như muốn nôn ra. Vì thế, lực mượn vốn định dùng cũng vì tay chân mà không thành công. Nhân lúc anh bị trì hoãn, hoàng tử Jones đã hơi khuỵu gối, rồi đột một phát lực. Mặt đất dưới chân gã nổ tung, lợi dụng lực đẩy này, gã vọt lên không trung hơn chục mét, sau đó cuộn mình thành một quả cầu, nhưng lại có 7-8 lưỡi xương sắc như dao nhọn chĩa ra khỏi cơ thể. Rồi gã nhắm thẳng Phèn Xèn Nhỉ Ản, xoay tròn với tốc độ cao lao xuống. Jones vừa xoay người phát lực, trong không khí liền vang lên tiếng ong ong kinh hoàng, nặng nề đến mức nội tạng người ta cũng rung lên như sấm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đòn tấn công này của Jones chứa đựng lòng hận thù cực lớn, mục đích chính là lấy mạng Phèn Xèn Nhỉ Ản. Nhưng đúng lúc này, tiếng súng lại vang lên. Không ai biết tiếng súng phát ra từ đâu, nhưng gần như tất cả các nhân vật trong cốt truyện đều có một ấn tượng kỳ lạ, đó là tiếng súng này mang theo vị mặt tanh. Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Đó là vì sau khi tiếng súng vang lên, không hiểu sao, lực chấn động ẩn chứa trong đó lại có thể theo đường hô hấp của con người ảnh hưởng đến mũi, rung động đến mức khiến hầu hết mọi người đều chảy máu mũi, máu tươi chảy vào miệng, tự nhiên sẽ có vị mặn tanh sâu sắc. Sau tiếng súng này, trên khối cầu xương hình bầu dục khổng lồ mà Jones hóa thành lập tức xảy ra một vụ nổ dữ dội, đẩy gã văng sang ngang khoảng 2 mét, sượt qua người Phèn Xèn Nhỉ Ản rồi đập mạnh xuống đất. Lực xoay tròn kinh khủng không dừng lại, khuấy tung lên một lượng lớn đất đá, ít nhất cũng phải nặng vài trăm tấn, rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét, là tả như một trận mưa rào che trời lấp đất. Một đòn thật mạnh mẽ, ạ gì thật mạnh mẽ. Không chỉ vậy, tất cả các nhân vật trong cốt truyện vì thể chất không cao, cũng giống như gặp phải động đất, đứng không vững, bị sóng xung kích khổng lồ do vòng xoay tốc độ cao tạo ra hất ngã xuống đất, và còn không tự chủ được mà run rẩy theo vòng xoay của Jones. Những người này giống như hạt đậu nành trong chiếc sàng đang được dần không ngừng, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, phản ứng của Phèn Xèn Nhỉ Ản lúc này cũng vô cùng nhanh chóng, anh lập tức lăn một vòng tại chỗ, chẳng màng đến tư thế hay dáng vẻ, vừa lăn vừa bỏ tháo chạy. Chiêu này của Jones có thể tung ra nhưng không thể thu về, thấy Phèn Xèn Nhỉ Ản chạy thoát, nhưng trước khi lực xoay của gã cạn kiệt, gã cũng đành bất lực, chỉ có thể giận dữ gầm thét. Đòn tấn công kinh hoàng này của Jones càng củng cố thêm quyết tâm phải giết gã của MIM. Đợi cơn chấn động kết thúc, họ lập tức đồng loạt nhắm bắn, nhưng lần này có thêm cả những người lính lục quân Hoa Kỳ hộ tống họ. Phát bắn này vừa khai hỏa, liền thấy bề mặt cơ thể màu nâu tưởng chừng nhăn bóng và cứng rắn của Jones bị đạn bắn lõm vào chi chít. Jones lập tức phát ra tiếng gầm rú đau đớn và giận dữ, một viên đạn súng trường còn bụng một tiếng xuyên thủng lớp giáp của gã, có thể thấy chất lỏng màu xanh lục bắn ra. mặc dù vết thương trên bề mặt lại ngưng kết trong nháy mắt, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn nhiều so với sự vô dụng của vũ khí năng lượng. Phát hiện này lập tức khiến mọi người phấn chấn. Người biết sử dụng vũ khí năng lượng của MIB rất ít, nhưng người sử dụng vũ khí thuốc súng thì có cả đống, lại toàn là tinh anh trong quân đội. Sau khi Jones trúng đạn, thể tích của gã đột nhiên thu nhỏ lại với tốc độ kinh người, cuối cùng biến thành kích thước của một cồn, vẽ lọ xì dạng to, cao bằng một người rưỡi, dài bằng ba người, rồi quay đôi vọt vào trong khu chăn nuôi. Lúc này, một người lính định đuổi theo, đồng từ bên cạnh xuất hiện một chủng nhân có hành động hơi máy móc, cứng nhắc, trên mặt và cơ thể mọc đầy mụn cóc. Hắn ta cầm một khẩu súng lục, liên tục bóc cò, nòng súng lập tức phun ra mấy tia lửa, vài viên đạn bắn ra, trúng vào ngực người lính đang xông lên. Người lính này từ kinh ngạc đến khi cơn đau ập tới chỉ có thời gian phản ứng 0.1 giây, cả người anh ta bị bắn lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã xuống đất chết. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi từ lúc trúng đạn đến lúc ngã xuống, anh ta đã che khuất tầm nhìn của mấy người lính đang xông ra. Chúng nhân đã nắm bắt được khoảng thời gian trên lệch đó, đột ngột đâm vào bức tường vững chắc bên cạnh. Bức tường lập tức bị hắn đâm sập, giữa bụi đất bay mù mịt, chúng nhân này đã có được góc bắn, thẳng tắp ngã xuống đất. Nhưng trong quá trình ngã xuống, súng của hắn lại khai hỏa lần nữa, mấy chiến sĩ xông lên vừa định giơ súng, mi tâm và yết hầu đã bị đạn bắn trúng, ngã xuống đất chết. Những trùng nhân mà Jones tạo ra lại có khả năng bắn súng chính xác đến vậy sao? Một ý nghĩ như vậy lướt qua trong đầu tất cả mọi người. Những người có thể tham chiến đều là lính tinh nhuệ, dù là lính hộ tống cũng tuyệt đối là tinh anh, không một ai sợ chết, lập tức xông lên. Chỉ là do địa hình ở đây hạn chế, mỗi lần chỉ có thể có 4-5 người xông lên. Nhưng lúc này lại xuất hiện thêm hai trùng nhân, bằng 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 mấy phát súng văng lên, giết chết ba người, nhưng một trùng nhân cũng bị bắn nát đầu. Lúc này, quan niệm thông thường đã gây ra thiệt hại lớn. Người bắn nát đầu kẻ địch thấy đầu mục tiêu trúng đạn, liền cho rằng mình đã tiêu diệt được hắn, lại không biết rằng sức sống của chủng nhân ngoan cường vượt xa sức tưởng tượng của anh ta. Người lính vừa lơ là, lập tức bị kẻ địch bắn nát đầu. Không chỉ vậy, người lính bên cạnh anh ta tốc độ cũng không hề chậm, nhanh chóng lăn người, đứng dậy, quỳ một gối, nhắm vào chủng nhân, bốn động tác liền mạch, sau đó ngón tay bình tĩnh bóc cò. Thế nhưng, đúng lúc này, khi viên đạn trong nòng súng của người lính này sắp bay ra, chủng nhân không đầu đã nhanh hơn một bước nâng nòng súng lên, một viên đạn bắn chính xác vào nòng súng của anh ta. Hai viên đạn va chạm trong nòng súng, gây ra một vụ nổ dữ dội. Ngón trỏ và ngón cái của người lính Mỹ này bị nổ đứt lìa, để lộ ra những mẩu xương trắng nếu, còn mắt cá chân của anh ta cũng bị một viên đạn bất ngờ bắn gãy. Anh ta tay đầy máu ôm lấy vết thương, không ngừng lăn lộn la hét. Chúng nhân bị bắn nát đầu lại lẩn vào sau bức tường. Những người lính đến đây tuy đều là tinh anh, nhưng điều đó chỉ đại diện cho việc họ được huấn luyện rất tốt, chứ chưa có kinh nghiệm tôi luyện trong máu lửa. Thấy đồng đội bị thương nặng, lập tức có hai người xông ra cứu viện. Kết quả, một chúng nhân lại xuất hiện, với những động tác máy móc đặc trưng, giơ súng lên kết liễu hai chiến sĩ ngây thơ và nhiệt huyết này. Rõ ràng mục đích của gã khi tạo ra thương binh chính là để chờ đợi thời cơ vàng vây điểm diệt viện này. Sắc mặt một viên đại úy lập tức trở nên tái mét. Ông ta bắn một phát giết chết người lính bị thương trên mặt đất trước, không nói hai lời liền xách súng xông lên. Dù ngực ông ta trúng một phát đạn, nhưng đã bị áo chống đạn chặn lại, chỉ lảo đảo lùi lại. Ông ta bắn liên tiếp 3 phát làm gãy cổ tay một trung nhân, sau đó gọi trực thăng nghiệm trợ hỏa lực. Đầu tiên là một trận oanh tạc áp chế hỏa lực, sau đó là trực thăng nông nghiệp lại bắn ra loại lựu đạn cay khắc chế trùng tộc. Viên đại úy này lợi dụng làn khói chuyên dùng để khắc chế loài bọ để yểm trợ, gầm lên một tiếng, dẫn theo hơn 10 người lính xông vào khu nhà phụ của khu chăn nuôi phía trước. Chương 50, sức mạnh của sự tiến hóa trang trại chăn nuôi này vô cùng rộng lớn, chiếm diện tích 220 hectare. Hai ông lớn KFC và McDonald's đều thu mua ra cầm từ đây, quy mô của nó có thể tưởng tượng được. Phương Sâm Nham và đồng đội lúc này vẫn bị chặn bên ngoài trang trại. Nơi viên đại úy xông vào có vẻ là phòng khách hoặc khu văn phòng, nên vẫn chưa thấy ra súc hay động vật nào, dĩ nhiên, con người dường như cũng biến mất sạch. Nhưng đúng lúc này, một người lính vừa xông vào chưa được bao lâu đã kinh hãi tột độ chạy thoát ra, miệng hét lên những tiếng kêu thảm thiết. Anh ta vừa lao tới cả tựa dốc, quay đầu nhìn lại thì một bóng đen nhanh như chớp lướt qua trước mặt, xé toạc hơn nửa cái cổ của anh ta ra trong một mảng máu thịt bầy nhầy. Cú xé này không chỉ giật đứt động mạch cổ, thực quản, khí quản mà cả dây thanh quản cũng bị lôi ra. Giữa mớ máu thịt bầy nhầy, chỉ còn nghe thấy tiếng khò khè phát ra từ cổ người lính đã ngã gục, tứ chi co giật vô thức, một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy. Ánh mắt người lính trẻ tuổi ánh lên vẻ điên cuồng và không cam tâm, nhưng rồi cũng chỉ có thể từ từ lim đi. Hung thủ là một con rắn khổng lồ, to bằng một con chó săn, thân lẹn, màu nâu đen. Đầu nó nhỏ và có thể cử động, râu dài như sợi tơ, mắt kép phát triển. Kỳ dị hơn nữa là hai chi trước dị dạng của nó lại gặp lại như một cặp kéo, lưới càng sắc bén vô cùng, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, trên đó còn dính lại những màu nâu người màu đỏ sậm, trông có phần giống bọ ngựa, nhưng nhìn kỹ lại thì còn sắc bén hơn nhiều. A dịch bên kia nhanh chóng chuyển cho Phương Sâm Nham một loạt thông tin, vật mang gen của Jones, hậu duệ của Jones, sức mạnh 50 điểm nhanh nhẹn, 68 điểm thể lực, 18 điểm cảm giác, 17 điểm sức hút, 1 điểm trí tuệ, 1 điểm tinh thần, 1 điểm cận chiến cơ bản, Level 8 thuộc tính cụ thể. Năng lực sinh vật, nhanh nhẹn đa túc, sinh vật này có nhiều chân dài, tốc độ di chuyển tăng thêm 100, tỷ lệ né tránh tăng thêm 20. Mỗi khi sinh vật này mất một cái chân, tốc độ di chuyển giảm 25, tỷ lệ né tránh giảm 10, hiệu ứng này sẽ cộng dồn cho đến khi sinh vật không còn chân. Năng lực sinh vật, ngoan cường, sinh vật này có sức sống đáng kinh ngạc, bình thường sẽ có tốc độ hồi phục sinh mệnh tăng thêm 100, và khi bị thương nặng sẽ có tốc độ hồi phục sinh mệnh đáng kinh ngạc hơn là 300. Năng lực đặc biệt, càng bọ ngựa, con quái vật ghê tởm này rất giỏi sử dụng các bộ phận cơ thể để tấn công kẻ thù. đôi chi trước dị dạng của nó sẽ để lại những vết thương kinh hoàng cho kẻ địch, đồng thời phối hợp với hung khí đáng sợ đó để có được năng lực tương ứng, tấn công kẻ thù trong nháy mắt, gây ra 300 sát thương bản thể, tỷ lệ bạo kích tăng 10, có 33 xác suất gây tàn tật khi tấn công cơ thể. Năng lực đặc biệt, vỏ giáp ngoài hành tinh, tiến hóa, con quái vật này kế thừa lớp vỏ chống năng lượng mới tiến hóa của Jones, có thể giảm bắt buộc 95 sát thương từ vũ khí năng lượng thông qua phương thức phản xạ, nhưng cái giá phải trả là sự suy giảm về phòng ngự vật lý, khiến sức phòng thủ của nó vĩnh viễn giảm 10 điểm và giảm kháng tính đối với các loại vũ khí thuốc nổ vật lý. Năng lực đặc biệt của chủng tộc, tâm hạch, sinh vật sở hữu tâm hạch sẽ được cộng thêm 2000 điểm sinh mệnh và tâm hạch di chuyển khắp cơ thể theo dòng máu, vì vậy trong tình huống thông thường sẽ giảm 10 tỷ lệ bạo kích của sinh vật, đồng thời một khi tâm hạch bị đánh trúng sẽ phải chịu thêm 300 sát thương. Ghi chú, đây là một loại sinh vật tuyệt đối không nên xuất hiện trên trái đất, loại sinh vật này sẽ rất nhanh chóng thay thế loài người trở thành bá chủ của hành tinh. Nếu loài người cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân có sức công phá lớn nhất mà họ nắm giữ, đó sẽ là một sai lầm cực lớn. Ngay cả khi vũ khí hạt nhân phát nổ, dù cho tất cả sinh vật trong vùng ảnh hưởng bao gồm con người, động vật và thậm chí cả cá đều sẽ biến mất, chỉ có loài rắn sẽ tiếp tục cuộc sống của chúng. Điều này là do cơ thể con người thường chỉ có thể chịu được liều lượng phóng xạ là 5 rem, một khi tổng liều lượng phóng xạ vượt quá 800 rem thì chắc chắn sẽ chết. Trong khi đó, rắn Đức có thể chịu được từ 9000 đến 105000 rem, còn rắn Mỹ có thể chịu được tới 967500 rem. Vì vậy, ngay cả khi có một vụ nổ hạt nhân, loài rắn vẫn có thể sống sót. Sắc mặt Phương Sâm Nham càng thêm nặng nề, gặp rắc rối lớn rồi. Đúng vậy, bất cứ ai cũng có thể thấy, hôm nay đã gặp rắc rối lớn. Rốt là hoàng tử chủng tộc, bất lợi lớn nhất hiện tại là dù có thể sinh sản rất nhanh, nhưng những con côn trùng sinh ra thường rất yếu, một người chỉ cần dùng tay chân cũng có thể tiêu diệt hàng ngàn vạn hậu duệ của nó mà không bị thương hoặc chỉ bị thương nhẹ. Nhưng bây giờ, trong số hậu duệ của Jones đã xuất hiện một loài mới có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho con người. Phương Sâm Nham nhìn đôi chi trước như bọ ngựa của hậu duệ của Jones, không khỏi nghĩ đến cuộc thảm sát đại diện cho thất đại tội. Thi thể của những người thiệt mạng trong cuộc thảm sát đó dường như cũng bị cắt bởi loại chân dao này. Trong lòng hắn không khỏi suy tư, hắn lại đưa mắt nhìn sang thi thể của người lính bị bắn chết bên cạnh, lòng càng thêm rét lạnh. Có lẽ những người khác chưa nhận ra ý nghĩa đằng sau, nhưng việc trùng nhân sử dụng súng và bắn chính xác như vậy, ngoài việc chứng tỏ thuộc hạ của Jones đã tiến hóa một lần nữa, còn phải chú ý đến một điều, những thuộc hạ này của Jones lại sử dụng toàn súng ống tiêu chuẩn. Sát thương mạnh, ổn định, bền bỉ. Mặc dù việc sở hữu súng là hợp pháp ở Mỹ, nhưng để cung cấp một lượng lớn súng ống tiêu chuẩn như vậy, đủ sức đối đầu hỏa lực với quân đội chính quy của Mỹ mà không hề lép vế, thì thực sự rất khó tìm được người tương ứng. Đặc biệt là trong tình trạng vua côn trùng Jones không thể hòa nhập sâu vào xã hội loài người, ít nhất hắn chỉ nói được tiếng Anh đơn giản, ngay cả giao tiếp với người khác cũng cảm thấy cứng nhắc, chứ đừng nói đến việc biết cách sử dụng một lượng lớn đô la Mỹ để vũ trang cho thuộc hạ. Vậy thì, nếu sự tồn tại là hợp lý, thì phải có ai đó cung cấp cho chúng những vũ khí mạnh mẽ này. Mà người bản địa ngay cả giao tiếp với Jones cũng khó khăn, vậy giải thích duy nhất là lại có khế ước giả khác đã hợp tác với Jones. Giống như Phương Sâm Nham và nhóm của hắn hợp tác với MIB, có thể phát huy hiệu quả rất lớn, vậy thì những người khác tự nhiên cũng có thể hợp tác với các thế lực khác, đây thực ra cũng là chuyện sớm muộn, không có gì đáng ngạc nhiên. Nói một cách nghiêm túc, Phương Sâm Nham cũng không cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là sau khi trong thế giới này lại xuất hiện một lượng lớn người chơi xâm nhập. Chỉ là lúc này hắn đã ý thức được nguy hiểm, rất có thể kẻ địch đối diện sẽ có những cảm ấy được sắp đặt đặc biệt nhắm vào hắn, vậy nên đương nhiên hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, ca cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Nếu giao chiến tầm xa với phe vua côn trùng Jones, đối phương có những chủng nhân xạ thủ không sợ chết, bắn cực chuẩn. Nếu là Triệu Hiển, những con rắn hai lưỡi đã tiến hóa kia chính là cơn ác mộng kinh hoàng. Quan trọng hơn, thuốc đuổi côn trùng do trực thăng phun ra tuyệt đối không phải là thuốc diệt côn trùng. Đối với những con côn trùng này, thuốc đuổi côn trùng chỉ tương đương với khí thối chứ không phải khí độc, chỉ khiến chúng cảm thấy cực kỳ khó chịu chứ không phải đau đớn, chết chóc. Vì vậy, đối với những con côn trùng chưa tiến hóa, không có ý thức, có lẽ sẽ bị khí thối xua đuổi. Nhưng đối với những hậu duệ của Jones đã có ý chí và linh trí, việc ở trong làn khói cũng giống như một đội đặc nhiệm phải ẩn mình dưới hầm phân, tuy ngày tháng khó chịu nhưng tuyệt đối không thể gây chết người, chắc chắn có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Tiếp theo, họ lại tổ chức một cuộc tấn công nữa. Phương Sâm Nham được cho vào, vai trò đương nhiên là cầm khiên chống bạo động xông lên phía trước. Phương Sâm Nham không từ chối vai trò này, mà hoàn thành yêu cầu một cách hoàn hảo không thể chê trách được, gã này chỉ phòng thủ, không tấn công. Cuối cùng, những thành viên đội đặc nhiệm cùng hắn chật vật rút lui cũng chỉ biết giơ ngón tay cái tán thưởng. Rất nhiều người trong số họ đã được Phương Sâm Nham bảo vệ, nếu không, dù không chết cũng tàn phế tại chỗ. Sắc mặt ca tái mét, không lẽ lại túm cổ Phương Sâm Nham rồi gầm lên, mẹ kiếp, mày có thể mặc kệ đám đồng đội ngớ ngẩn đó mà chuyên tâm xông lên không? Nhưng ca biết, câu nói này một khi hét ra sẽ có sức sát thương cực mạnh, rất có thể sẽ khiến cả đội quân trước mặt tan rã ngay lập tức. Phương Sâm Nham lạnh lùng quan sát, thực ra lúc này ca có hai cách tốt nhất. Một là duy trì quy mô và trận chiến hiện tại, biến nó thành một cuộc chiến biển người. Nếu người trái đất chết quá nhiều, rất có thể cũng có một tỷ lệ nhất định khiến quân đội tan rã, không thể tấn công, từ đó thu hút sự chú ý của cấp trên. Thứ hai là Di và ca hai người phải có tinh thần hy sinh, chủ động xông lên hy sinh. Cấp trên nghe tin, phát hiện ra, mẹ kiếp, hai tướng tài mà mình quen biết đều chết cả rồi, như vậy phải coi trọng vấn đề này. Rõ ràng, Di và ca hai người đều vô cùng coi trọng mạng sống của mình, nên họ sẽ không dùng phương án thứ hai, vậy thì chỉ còn phương án thứ nhất. Khi số người thương vong dần tăng lên đến một con số mà bất cứ ai cũng không thể bình tĩnh nổi, cuối cùng cấp trên cũng đã chú ý đến tình hình ở đây, cho Phương Sâm Nham và đồng đội tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, để cho lực lượng lục quân đến sau lên trước. Trong lúc nghỉ ngơi, đầu óc Phương Sâm Nham không hề ngơi nghỉ. Hắn nhai miếng lương khô quân dụng nhạt nhẽo, ngồi xổm xuống bên cạnh ạ gì nói, cậu có ý kiến gì không? Tài bắn súng của ạ gì lúc này đã có uy tín khá cao trong quân đội, nên nói chuyện cũng có một luồng khí phách lẫm liệt, tôi không có cảm giác gì đặc biệt, lúc này chỉ cần có một kẻ tham chiến khác ở đây, thì nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim lần này của chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, bọn chúng chắc chắn đã liên minh với những kẻ tham chiến khác rồi, nên cậu không cần lo không có ai để giết. Điều tôi lo nhất bây giờ là, nếu ở đây mà còn không giết được con trùm trước mặt, thì sau này sẽ khó có cơ hội như vậy nữa. Chương 51, bàn tay đen phía sau Aegis lúc này bình tĩnh nói, giết con bọ chết tiệt này tôi cũng không để trong lòng. Đợi xe tăng và súng phun lửa của quân chính quy đến thì tự nhiên có thể thuận lợi tiến lên. Chỉ là giải ngân hà chết tiệt kia vẫn còn ở chỗ con bọ, nếu không tìm được thì trái đất sẽ bị hủy diệt. Phèn Sen Nhi ản thầm nghĩ mình đang cầm đại sát khí giải ngân hà nên đương nhiên không chút lo lắng, nhưng những người khác lại không biết chuyện này, thảo nào họ lại hoảng hốt và bối rối như vậy. Tuy nhiên, Phèn Sen Nhi ản cũng không định nói ra, suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đoán đám người ạ kỳ lọn chết tiệt kia cũng chỉ hư trường thành thế thôi. M.I.B. không thể nào không có biện pháp gì được. Quan trọng hơn là, nếu chúng ta không có quan hệ mật thiết với M.I.B. thì cũng không lấy được thông tin này. Vậy nếu thật sự xảy ra tình huống hủy diệt hành tinh, chẳng phải các khế ước giả khác sẽ chết mà không hiểu tại sao sao? Aziz khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh ôm súng trường, không nói gì nữa, giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ. Không lâu sau, quân tiếp viện đã đến. Vài chiếc xe tăng Khải Huyền phun ra khói đen, ầm ầm lao thẳng lên, theo sau là đội hình bộ binh cơ giới tiêu chuẩn. Hễ thấy tòa nhà nào, đầu tiên là trực thăng ạ bắc bắn một loạt dọc kẹt vào cửa sổ, sau đó đến pháo xe tăng chút đạn. Hơn nữa, các tòa nhà ở đây trông đều không quá 4, 5 tầng, muốn bắn sập chúng cũng không khó lắm. Cuối cùng mới là bộ binh và lính phun lửa từ từ áp sát, nếu có bất cứ sự cố nào, họ có thể lập tức lùi về sau xe tăng. Dưới sức mạnh như vậy, dù cho gã Jones kia có biến đổi lần nữa, sức chiến đấu của thuộc hạ hắn cũng tăng lên đáng kể, nhưng đối mặt với cô máy chiến tranh hùng mạnh của nhân loại, chúng cũng chỉ có nguy cơ bị nghiền nát. Mặc dù binh lính cũng bị mấy con rắn chân bọ ngựa còn sót lại giết mất 7, 8 người, nhưng tổn thất này vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Phèn Sen Nhi An và Aegis nhìn chiến thuật phía trước, đồng thời cảm nhận được quyết tâm bằng mọi giá của M.I.B. Sự thật đúng là như vậy, khu chăn nuôi này nằm ở nơi hẻo lánh thì còn đỡ, có thể huy động trực thăng, xe tăng, súng phun lửa cùng lúc xông lên. Một khi để Jones lần này trốn thoát, chạy vào trung tâm thành phố để sinh sản, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là một thảm họa khổng lồ không thể che giấu. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng lóe lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xe tăng đã phát nổ dữ dội, thậm chí đạn dược bên trong cũng phát nổ liên hoàn, hất tung cả tháp áo. Nửa thân trên của một người lính lái xe bay cao hơn chục mét, có thể thấy sức công phá của vụ nổ mãnh liệt đến mức nào. Đòn tấn công này vô cùng ác liệt, vì tốc độ quá nhanh nên phải đến khi xe tăng bắt đầu nổ, không khí mới dấy lên một tiếng rít chói tai. Tốc độ của đòn tấn công đó vậy mà lại nhanh hơn tốc độ âm thanh rất nhiều. Ngay sau đó, vụ nổ hoàn toàn của chiếc xe tăng đã che lấp mọi thứ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên liên hồi, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, mảnh vỡ bay tứ tung, những người xung quanh vội vàng nằm rạp xuống đất để tránh. Đùa chắc, mảnh vỡ từ vụ nổ tuyệt đối không phải chuyện đùa, nếu không cẩn thận, dù có đội mũ sắt thì cái đầu cũng bị chém làm đôi. Lúc này, Phèn Sen Nhi án lại hít mạnh một hơi, phát hiện trong mùi khói súng và mùi khét lẹt còn có thêm một mùi hương kỳ lạ. Khi tức đó Phèn Sen Nhi án có cảm giác quen thuộc, tựa như ánh nắng chiếu rọi lên khu rừng lá cây xào xạc, tỏa ra hương thơm ấm áp. Đó là khí tức của ông. Phèn Sen Nhi án trong lòng dùng mình, lập tức nói với Aziz, đối diện hẳn là có một gã kế thừa thuật bắn cung mạnh mẽ của ông, anh phải cẩn thận. Trong mắt Aziz lập tức lộ ra vẻ khát máu và hưng phấn, hắn liếm môi nói, thế thì tốt quá rồi. Trên nòng súng của tôi lại sắp được khắc thêm tên của một cường giả nữa rồi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc xe tăng khác đang chạy phía trước lại nổ tung một cách kỳ lạ. Chỉ có Phèn Sen Nhi án nhắm mắt lại cẩn thận ngửi, phát hiện khí tức trong lành trong không khí lại đậm thêm vài phần. Đối mặt với tình huống quái dị này, ca lập tức ra lệnh ngừng tấn công, sau đó cho phát lại đoạn phim ghi lại chiến trường. Mãi đến khi giảm tốc độ phát xuống còn 1:24 so với bình thường, họ mới phát hiện ra dường như có một luồng sáng màu xanh lục bị kéo dài ra. Tiếp tục giảm tốc độ xuống còn 1:48 mới nhìn rõ, đó là một mũi tên dài màu xanh lục lượn lờ hắc khí. Sau khi cắm vào lớp giáp của xe tăng, nó vậy mà lại tan chảy như chất lỏng rồi chui vào trong, ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời. Cái quái gì thế này? Z lúc này đã có vẻ hơi sức đầu mẹ chán, con bài trong tay hắn cũng chỉ có vài lá, lúc này cũng đã gần cạn kiệt. Ngay sau đó, trên không trung cũng có ánh sáng lóe lên, một chiếc trực thăng ạ bạc kéo theo làn khói đen dày đặc trao đảo rơi xuống rồi đâm sầm xuống đất. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, tổn thất của lục quân Hoa Kỳ hùng mạnh đã lên tới hàng chục triệu đô la. Đối với Z và những người khác, mức độ tổn thất này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, nhưng họ phải có lời giải thích với cấp trên. Quan trọng hơn, đây dù sao cũng là vùng ngoại ô thành phố New York, việc điều động trực thăng và xe tăng đã là hành động tới hạn, không thể nào lại nâng cấp hỏa lực, yêu cầu dùng tên lửa chiến thuật để bành tạc bao trùm được. Động tính đó quả thực quá lớn. Đúng lúc này, Phèn Sen Nhi An đột nhiên cảm thấy nguy hiểm tột độ, hắn vội lao sang bên cạnh. Một cây đại thụ bên trái hắn cũng nổ tung một cách kỳ dị. Càng kỳ lạ hơn là, những cành lá vỡ nát của cây rơi xuống đất lại hóa thành những sinh vật nguyên tố dạng người cây hắc ám dị dạng, cùng một số loài động vật hắc ám kỳ quái khác. Nhưng những thứ này không bền lắm, chỉ cần súng phun lửa dí vào đốt là có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, Aziz như một bóng ma xuất hiện từ bên cạnh. Hắn vốn đang ẩn nấp trên cây đại thụ đó, trên gò má có một vết thương sâu hoắm ghê rợn và vẫn đang tiếp tục lở loét. Mép vết thương còn có những mạch máu đốn lượn phồng lên, như thể có vô số con rắn nhỏ đang không ngừng ngọ ngậy. nhưng trong mắt Dạ Dịch lại lóe lên ánh sáng ma quái, lần sau tôi nhất định sẽ tóm được hắn. Hừ hừ, đã sớm nghe danh đạo, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, nhưng hắn cũng sẽ phải chết dưới tay tôi. Phèn Mỹ Ạn nhìn Ạ Dịch đang hừng hực chiến ý, đột nhiên hiểu ra điều mà Mộ Gặng Xạ còn thiếu so với hắn, đó chính là ý chí chiến đấu điên cuồng này, cùng với sự tự tin cuồng bá địch mạnh ta còn mạnh hơn. Trong lòng Ạ Dịch, có lẽ chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là trong lĩnh vực này, lao tử đây là thiên hạ đệ nhất. Mang tâm thái như vậy đi chiến đấu, đương nhiên rất dễ chết, nhưng nếu không chết mà trưởng thành được, thì đó sẽ là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Sự thật cũng là như vậy, quá trình trưởng thành của Ạ Dịch có lẽ không kém Phèn Mỹ Ạn là bao. Hắn dựa vào thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ mang từ thế giới thực, việc khế ước giả giết thực liệp giả đối với hắn là chuyện thường như cơm bữa. Người khác thường nói tích lũy đủ mới bùng nổ, nhưng sự tích lũy của Aziz đã bắt đầu từ khi hắn mới vài tuổi. Một kẻ điên cuồng chiến đấu như vậy, sao có thể yếu được? Có cần tôi giúp không? Hai người lúc này cũng là đồng minh, dù chỉ là tạm thời, nên Phèn Sèn Nhì Ản mới hỏi vậy. Aziz lại vung tay một cách dứt khoát, mất kiên nhẫn nói, cậu đừng xế vào. Aziz nói rất không khách khí, nhưng Phèn Sèn Nhì Ản chỉ cười, không để tâm, theo quan sát của tôi, đối diện hẳn là một tổ hợp gồm một cung thủ và một người ném lao. Kẻ bắn hạ chiếc gạo hoặc chính là người ném lao. Anh đã không muốn tôi ra tay thì phải cẩn thận đấy. Nói rồi Phèn Sèn Nhì Ản vung tay, một lọ thuốc pha lên lấp lánh bay về phía Aziz. Thứ này đối với Aziz trước nay luôn tương đương với một món hàng biến thái kết hợp giữa choáng diện rộng và xương độc. Hắn chụp lấy rồi nghi hoặc hỏi, cậu làm gì vậy? Phèn Sèn Nhì Ản cười nói, uống đi. Aziz xa sầm mặt, hung hăng nói, tôi không thích bừa. Phèn Sèn Nhì Ản mỉm cười, tôi cũng vậy, nên uống đi. Aziz lúc này mới nghiêm túc nhìn thứ trong tay, lập tức vẻ mặt phức tạp nhìn Phèn Sèn Nhì Ản, hung hăng chửi, mẹ kiếp, cậu đúng là biến thái. Chẳng trách bọn họ lần lượt xông lên mà không phá được phòng tuyến của Z. Rồi không nói hai lời, hắn cầm lọ thuốc lên uống ngực. Tiếp theo, dưới sự áp chế của Aziz, vài phút sau, một tòa nhà đối diện đột nhiên phát nổ dữ dội, còn Aziz thì bị một ngọn giáo đen kỳ dị bắn trúng ngực. Ngọn giáo đen này đâm vào ngực phải của Aziz, vậy mà lại bắt đầu hút máu thịt của hắn, sau đó biến thành một con sói bóng tối hung bạo, to bằng con bê, lông đen toàn thân dựng đứng, vô cùng hung tợn. Hành động của nó cũng đầy sức bùng nổ, những cú cắn xé mãnh liệt khiến Aziz vô cùng chật vật. May mà lúc này hắn đã được thuốc của Phèn Sèn Nhì Ản cường hóa, nên không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Phèn Sèn Nhì Ản lúc này đã xông lên lầu, cuối cùng cũng chặn được con sói bóng tối hung mãnh kia. Thứ này được tính là đòn tấn công của khế ước giả, nên đầu tiên bị suy yếu 40, sau đó lại bị phòng thủ cao của Phèn Sèn Nhì Ản làm suy yếu thêm, cuối cùng còn bị giảm 40 điểm sát thương, vì vậy Phèn Sèn Nhì Ản đối phó khá dễ dàng. Có lẽ thời gian tồn tại của nó cũng có hạn, sau khi cầm cự được khoảng 2 phút, sức mạnh máu thịt hấp thụ từ Aziz đã cạn kiệt, cuối cùng nó biến trở lại thành ngọn giáo, rồi ngọn lửa đen bùng lên trên đó, thiêu nó thành tro bụi. Tuy nhiên, ngay lúc Aziz và đối phương đang giao chiến áp chế lẫn nhau, Ca lại ra lệnh phát động tấn công toàn diện. Nguyên nhân duy nhất khiến ông ta đưa ra quyết định dứt khoát như vậy chính là tối hậu thư của người Ạ Kỳ Lòn đang như một thanh gươm treo trên đầu, lúc này ông ta không còn quan tâm được nhiều nữa. Dưới sự tiến công toàn diện của quân đội, không còn sự can thiệp tầm xa của hai kẻ kia, chiến tuyến được đẩy đi rất nhanh. Chương 52, dị trạng kinh hoàng. Lúc này Aziz bị trọng thương, Phèn Sèn Nhì Ản đương nhiên không thể bỏ mặc gã, nếu không lỡ có tên trộm nào xuất hiện đột kích, thì dù Aziz không chết cũng phải lột một lớp da. Tình huống này dĩ nhiên Phèn Sèn Nhì Ản không muốn thấy xảy ra, ít nhất là trong thế giới này khi cả hai vẫn còn lợi ích chung. May mắn là vết thương của Aziz hồi phục khá nhanh, chủ yếu là vì lục quân Mỹ cũng cung cấp miễn phí một số loại thuốc trị thương tiên tiến, ví dụ như băng gạc đàn hồi cầm máu y tế, súng tiêm ạ diện lìn cờ bê đút, kháng sinh năng lượng cao, thực phẩm calo cao, thậm chí cả phương pháp cầm máu bằng dao gẹm mạ năng lượng cao. Mấy thứ này cứ vứt bừa bãi bên cạnh xe cứu thương, ai muốn lấy thì lấy, dĩ nhiên là không thể mang ra khỏi thế giới này. Đợi đến khi cả hai hồi phục xong và tiếp tục tiến lên, họ nhận ra chiến sự ngày càng thảm khốc. Không ít xác bỏ và xác binh lính cuốn lấy nhau, máu thịt lẫn lộn, khó mà nhận ra. Trên bãi cỏ rộng hàng ngàn mét vuông phía trước phân xưởng chăn nuôi, vốn là một thảm cỏ xanh mướt với vài bức tượng điêu khắc màu trắng ngà, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, được xem là khu nghỉ ngơi lý tưởng cho nhân viên. Nhưng giờ đây, nơi đó đã chi chít những hố bom rộng 5-6 mét vuông, đất đen tung tóe ra xung quanh như vừa nổ tung, cỏ xanh bị giày xéo nát bét, xác người và xác bọ đều không còn nguyên vẹn. Dưới sức công phá khủng khiếp, những mảnh thi thể vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông. Lũ bọ chưa tiến hóa tham lam tụ tập lại thưởng thức bữa tiệc. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt, khiến người ta có cảm giác như đang ở địa ngục. Trong khu sản xuất của trại chăn nuôi, có tổng cộng 6 tòa nhà khổng lồ được phân chia theo loại vật nuôi, bao gồm 2 chuồng gà thường, 1 chuồng gà tây, 1 chuồng lợn và 2 chuồng bò. Vì thịt gà và thịt bò rất bán chạy nên chúng được ưu ái xây dựng mỗi loại 2 tòa nhà để chăn nuôi. Phía sau 6 tòa nhà này còn có một nhà máy chế biến cỡ vừa, dùng để sơ chế gia cầm, vừa tiện cho việc buôn bán, vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển. Lúc này, quân đội đã triển khai chiến tuyến, đột phá được 2 chuồng gà và bắt đầu phóng hỏa đốt chúng để tiêu diệt triệt để lũ ấu trùng ghê tởm. Hiện tại, chiến tuyến đang ở khu vực chuồng gà tây. Nhìn từ chiến trường tiền tuyến, có thể thấy một lượng lớn dán chân bọ ngựa đã được tạo ra, chúng thậm chí còn có khả năng bay lượn trong phạm vi ngắn. Chúng kéo đến từng đàn, tạo thành thế tấn công đen kịt cả một vùng trời. Phía sau đám này là không ít người bọ do nhân viên biến thành đang cầm súng, cung cấp hỏa lực kiểm trợ. Quan trọng hơn, một chiếc xe tăng đã bị bắn hỏng, nằm nghiêng ngả trên sườn dốc, lửa và khói đen bốc lên vô cùng bắt mắt. Trong tình huống này, hỏa lực tấn công mạnh mẽ của quân đội Mỹ lại một lần nữa bị chặn đứng. Nếu không có xe tăng mà chỉ dựa vào bộ binh xung phong, chắc chắn sẽ không địch lại liên quân người bọ hung hãn cả cận chiến lẫn tầm xa. Điểm đáng sợ nhất của lũ gián chân bọ ngựa liều chết này là khả năng bay ở cự ly ngắn, lao tới tấn công 3 triệu từ trên trời xuống. Về lý thuyết, vũ khí tốt nhất để đối phó với chúng là súng phun lửa, nhưng tài bắn chính xác của đám người bọ ở xa lại khiến lính phun lửa cứ bước ra là chết. Phèn Sen Nhi ản túm lấy một người lính, mà anh ta bị khói súng hun đen kịt, chỉ còn lộ ra đôi mắt và hàm răng trắng. Này anh bạn, cái xe to xác này của chúng ta bị đốt cháy thế nào vậy? Người lính này rõ ràng là một tân binh, toàn thân co giật, thở hổn hển. Bị Phèn Sen Nhi ản vô bay, anh ta gần như đã quay người nổ súng theo phản xạ. Phèn Sen Nhi ản đưa cho anh ta vài ngụm nước rồi châm một điếu thuốc. Sau khi rít vài hơi thật mạnh, anh ta mới hoàn hồn lại, trong mắt vẫn còn vẻ kinh hãi. Lũ người bỏ chết tiệt đó đã chuẩn bị súng chống tăng. Xe tăng của chúng ta tuy mạnh, nhưng bị ba quả dọc kẹt bắn chúng cùng một chỗ liên tiếp thì cũng đành chịu thôi. Rõ ràng, dọc kẹt cũng là do đám khế ước giả kia đổi lấy. Phèn Sen Nhi ản nhìn cảnh này, thầm tính toán trong lòng. Dù suy tính thế nào, anh cũng không cho rằng phe người bỏ có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Lũ bỏ này tuy tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ cần quân đội Mỹ áp dụng chiến thuật hỏa lực bao trùm sở trường của họ, cày nát mọi tấc đất chống bằng hố bom, thì chiến thắng chắc chắn là điều không thể nghi ngờ. Thiếu vũ khí hạng nặng tầm xa, không nghi ngờ gì nữa, chính là điểm yếu lớn nhất của phe người bỏ. Việc họ phải chịu trận là điều tất yếu. Lúc này, Phèn Sen Nhi ản suy nghĩ một lát rồi lại đến chiếc máy tính chiến thuật gần đó để kiểm tra, phát hiện tình hình chiến sự ở đây đã được cấp trên hết sức coi trọng. Một lượng lớn quân đội đang đổ về, phong tỏa kín mít các tuyến đường huyết mạch gần đó. Trên không gian vũ trụ cũng có tới 3 vệ tinh giám sát nơi này từ các góc độ khác nhau. Với sự bố trí chặt chẽ như vậy, đúng là có chắp cánh cũng khó thoát. Bọn này không giống đang rẽ rùa hấp hối, mà là đang kéo dài thời gian. Phèn Sen Nhi ản lẩm bẩm một mình sau một bức tường đổ. Nhưng chúng đang kéo dài thời gian để làm gì? Lúc này, một tiếng nổ dữ dội khác vang lên. Cảm nhận được nguy hiểm, Phèn Sen Nhi ản vội vàng nằm dạp xuống, bức tường che chắn cho anh đống đổ sập, chôn vùi anh bên dưới. Một lúc sau, Phèn Sen Nhi ản mới lồm cồm bò ra từ đống đổ nát, người đầy đất cát, miệng không ngừng nổ ra đất cát. Bọn này đúng là chịu chi thật, lại đổi cả vũ khí hạng nặng từ không gian cho đám nhân vật trong cốt truyện cấp pháo hôi này. Phèn Sen Nhi ản không khỏi cảm thán. Anh tiếp tục quan sát một lúc rồi gọi cho Aziz, "Này, anh có biết bọn chúng đang làm gì hay chuẩn bị làm gì không? Tôi đoán chắc chắn chúng có chiêu cuối, nhưng cụ thể là gì thì không đoán ra được." Giọng nói lạnh lùng của Aziz nhanh chóng vang lên bên tai Phèn Sen Nhi ản, "Cung thủ và thương thủ đã gặp đối đầu với tôi đã biến mất rồi. Tôi cảm nhận được, chúng dường như đã tập trung lại một chỗ, hình như đang cử hành một nghi lễ gì đó." Lúc này, lại có 3 chiếc xe tăng gầm rú, nhà khói đen xông lên, hàng trăm bộ binh nhanh chóng bám theo. Sau một trận chiến ác liệt, họ cuối cùng đã đột phá thêm một tòa nhà nữa. Nhưng đúng lúc này, Aziz đột nhiên nổ súng, và Phèn Sen Nhi ản cũng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm đến giận người. Anh đột ngột quay người sang phải, liền thấy một cánh tay bị bắn đứt lìa, máu tươi phun ra tạo thành một đường vạ dạ tổn rơi xuống đất. Làn da trên cánh tay đó có màu xanh tràm, phủ đầy những hình xăm kỳ dị. Ngay sau đó, một luồng hắc quang khó tả liên tiếp xuyên thủng thân thể năm lính Mỹ, dư thế không giảm mà bắn thẳng về phía anh. Những người lính Mỹ bị hắc quang xuyên qua, có người bị thương ở ngực, ở bụng, có người lại bị thương ở chân tay, nhưng không một ai ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống đất. Thi thể của họ lại biến thành dáng vẻ của những ông lão, trông như thể toàn bộ tinh hoa sự sống đã bị hút cạn một cách tham lam. Cũng chính nhờ luồng hắc quang xuyên qua 5 người khiến tốc độ bay của nó chậm lại, Phèn Sen Nhi ản mới kịp lách người né tránh, tay trái thuận thế vung ra, tóm lấy phần đuôi của luồng hắc quang. Anh đã giật nó xuống ngay trước khi nó kịp đâm vào ngực mình. Điều khiến Phèn Sen Nhi ản không ngờ là, ngay khi bị anh tóm được, luồng hắc quang liền rung lên dữ dội trong lòng bàn tay, rồi nhanh chóng hóa thành một con rắn đen kỳ dị, quay đuôi một cái, quay lại cắn vào cổ tay Phèn Sen Nhi ản. Lần này Phèn Sen Nhi ản đã không kịp đề phòng, bị con rắn đen cắn trúng mu bàn tay. Con vật này có đầu hình tam giác, ánh mắt hung tợn khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng Phèn Sen Nhi ản lại khá bình tĩnh, vì anh có khả năng miễn nhiễm độc dược do Thái Dương Dài Thê ban cho. Con rắn này tuy kịch độc, có thể coi là hung khí trốn nhân gian, nhưng cũng không đáng để Phèn Sen Nhi ản bận tâm. Rắn mà không có nọc độc thì cũng chỉ như lươn với trạch, dĩ nhiên trừ những loại quái vật như chăn khổng lồ ra. Nọc độc từ nanh rắn nhanh chóng tụ lại dưới da Phèn Sen Nhi ản, tạo thành một khối xương tấy màu xanh đen không ngừng lan động. Nhưng rất nhanh, những xúc tu của Thái Dương Dài Thê đã kéo đến, nhẹ nhàng loại bỏ độc tố, rồi nhỏ từng giọt từ ngón tay Phèn Sen Nhi ản xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo như axit sủi phiu di. Phèn Sen Nhi ản dùng con rắn đen như một cây roi, quất mạnh vào xung quanh. Sau 7-8 cú quật, con vật cuối cùng cũng mình đầy máu thịt, thoát khỏi trạng thái ảo ảnh, biến thành một mũi tên dài có hoa văn đen trên nền trắng, rồi cháy rụi trong nháy mắt. Lúc này anh mới kịp nhận được tin nhắn của Aziz, hình như mấy chiếc xe tăng tiến lên phía trước đã gặp phải tình huống kỳ lạ, hoàn toàn không liên lạc được. Tầm nhìn của tôi bên này bị hạn chế, cậu qua đó xem sao, có gì không ổn thì chạy ngay vào góc bắn của tôi. Phèn Sen Nhi ản lập tức lao về phía trước, sau một cú lộn người, anh áp sát vào tường di chuyển khoảng 15-16 mét, rồi thăm dò thò đầu ra ngoài nhìn. Anh lập tức thấy 3 chiếc xe tăng hạ bộ cả list tuy động cơ vẫn đang gầm rú nhưng đã ngừng tiến lên, xung quanh là những thi thể nằm ngổn ngang. Phèn Sen Nhi ản cậy mình ra dày thịt béo, lăn vài vòng trên đất rồi tiếp cận được một chiếc xe tăng hạ bộ cả list. Tổ lái bên trong đã không còn dấu hiệu của sự sống. Phương pháp có thể xuyên qua lớp giáp xe tăng để đoạt mạng người, một là khí độc, hai là vũ khí sóng âm. Phèn Sen Nhi ản nhanh chóng lướt qua hai ý nghĩ này trong đầu. Nhưng lúc này anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, giọng của ca đã truyền đến từ bộ đàm, giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc khó tả, "Lạy Chúa, đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?" Những trải nghiệm kỳ lạ trong cả cuộc đời ca có thể nói là không bút nào tả xiết, việc có thể khiến ông thất thố đến mức này, có thể tưởng tượng được chắc chắn là chuyện kinh thiên động địa. Vài phút sau, Fensenni ản đã quay lại gần bộ chỉ huy tạm thời. Trước mặt ca là một mô hình 3D của trại chăn nuôi, từ các công trình trên mặt đất cho đến mọi thứ sâu dưới lòng đất 100 mét đều hiện ra rõ mồn một, không gì có thể che giấu. Dị trạng kinh hoàng đã hoàn toàn hiện ra ở đây. Chương 53, hệ sinh dục cực đại hình ảnh 3D lập thể hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng, bề mặt của trại chăn nuôi không có gì bất thường, hoặc nếu có cũng đã bị che khuất bên trong những nhà xưởng khổng lồ. Nhưng dưới lòng đất lại xuất hiện một vật thể khổng lồ vô cùng kỳ dị, thể tích của nó dường như còn lớn hơn cả diện tích của toàn bộ trại chăn nuôi. Chủ thể của nó được chia thành nhiều khối u, nối với nhau bằng những thứ trông như mạch máu đang co bóp, ăn sâu xuống lòng đất đến vài cây số. Hơn nữa, nó vẫn không ngừng ngọ ngậy. Một đặc vụ kỳ cựu quan sát hồi lâu, rồi lắp bắp nói, tại sao tôi lại thấy thứ này rất giống hệ thống sinh sản hoàn chỉnh của phụ nữ trên sơ đồ giải phẫu? Dĩ nhiên, đó là nếu thu nhỏ nó lại vài lần. Phương Sâm Nham nhìn thứ này, chỉ cảm thấy tò mò, nhưng sắc mặt Dạ Dị lại đột nhiên thay đổi, nhìn cái tiểu này, lẽ nào là? Đúng rồi, số lượng sinh vật được nuôi trong trại chăn nuôi này nhiều vô kể, lượng máu thịt dồi dào hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ban đầu tôi cứ ngỡ là để cho tên trùng vương ngoài hành tinh Jones kia nuốt chửng rồi sinh sôi nảy nở, không ngờ lại tạo ra một thứ quái quỷ thế này. Phương Sâm Nham hiếm khi thấy Ạ Dịch biến sắc như vậy, anh lập tức biết chuyện này chắc chắn không hề đơn giản, liền hỏi dồn, đó là cái gì? Ạ Dịch lạnh lùng nói, theo tôi biết, nếu có thể quay ngược về thế kỷ 15-16 trong một số thế giới điện ảnh, người ta có thể học được hắc ma pháp. Hầu hết các loại hắc ma pháp này đều không hoàn chỉnh, nhưng khi tu luyện đến đỉnh cao, sẽ xuất hiện vài loại cấm thuật cực kỳ mạnh mẽ. Phương Sâm Nham nheo mắt lại, cấm thuật. Ạ Dịch gật đầu, lịch sử nhân loại đã ghi nhận nhiều thảm họa kinh hoàng gây ra bởi những cấm thuật này. Ví dụ như trận dịch hạch năm 1665 là do một con chuột trong phòng thí nghiệm của một nhà giả kim thuật sư nắm giữ hắc ma pháp đỉnh cao đã trốn thoát khỏi lồng. Từ vong tố mà con chuột này mang theo đã nhanh chóng lớn mạnh sau khi cướp đi sinh mạng con người, cuối cùng sự sơ suất của nhà giả kim thuật sư này đã dẫn đến cái chết của 700 triệu người. Nếu sau đó các pháp sư của Liên minh lục địa không đạt được thỏa thuận chung, cùng nhau ra tay tiêu diệt con chuột đã phát triển đến mức độ kinh hoàng ẩn nó ở trung tâm London, chặt đứt ngọn nguồn của tử vong tố, thì trận dịch hạch này sẽ còn tiếp tục hành thêm 30 năm nữa. Nhưng pháp thuật của họ lan ra ngoài cũng đã gây nên trận đại hỏa hoạn London nổi tiếng, thiêu rụi hơn nửa thành phố. Hay như vị rút đầu mùa, chính là sản phẩm từ một nghiên cứu cấm thuật của đại hắc ma pháp sư Ạ Dị Sở Tòn từ trước công nguyên. Năm 2004, một hắc ma pháp sư tên David Copperfield đã thử nghiệm cấm thuật ở Ấn Độ Dương, sau khi thất bại, năng lượng thất thoát đã trực tiếp gây ra một trận sóng thần. Nghe Ạ Dị giới thiệu, Phương Sâm Nham không nhịn được hỏi, những chuyện này đều xảy ra trong thế giới thực của anh à? Ạ Dị gật đầu. Đúng vậy. Phương Sâm Nham thở dài, thật không may. Vậy bây giờ chúng ta phải đối mặt với một loại cấm thuật khác sao? A Dịch nghiêm túc nói, không sai, tất cả con người đều được sinh ra từ tử cung của người phụ nữ, nên nói tử cung là cội nguồn của nhân loại cũng không qua. Bây giờ tôi gần như có thể chắc chắn, thứ mà bọn chúng tạo ra chính là huyết đục lù dở trong truyền thuyết. Lý do chúng phải cố sống cố chết kéo dài thời gian, chính là muốn cho cái thứ kinh khủng này có thêm thời gian để thai nghén. Tôi đề nghị chúng ta nên chuẩn bị rút lui thôi, nghe đồn uy lực của huyết đục lù dở sau khi trưởng thành không hề thua kém bất kỳ cấm thuật nào khác. Phương Sâm Nham nheo mắt, một lúc lâu sau mới nói rành rọt từng chữ, anh sai rồi. Hôm nay chúng ta không những không thể lùi, mà còn phải liều chết xông vào. Gặp nhau trên đường hẹp, kẻ dũng sẽ thắng. Bởi vì nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim của chúng ta có thể vượt qua an toàn hay không, có lẽ phụ thuộc cả vào nơi này. À, Dịch giật mình, anh nói gì? Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào hình ảnh 3D toàn ảnh, ánh mắt ánh lên vẻ hung tợn như muốn xé nát nó. Thứ quỷ quái này khổng lồ như vậy, lại còn có hình dạng tử cùng bản vật, không nghi ngờ gì nữa, tác dụng của nó cũng là để ấp trứng và thai nghén. Nó có thể thai nghén thứ gì? Chắc chắn là sinh vật cao cấp. Đã tốn công tốn sức đến thế, lại còn ở phe đối địch với chúng ta, chắc chắn là một sinh vật mạnh mẽ và mang đầy lý. Còn cả hoạt động tế lễ thất tông tội mà chúng ta vẫn chưa tìm ra. Liên kết hai chuyện kỳ lạ này lại với nhau, chỉ có thể gắn nó với nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim mà thôi. Đây là lần đầu tiên Ạ Dịch thấy Phương Sâm Nham để lộ vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trong lòng không khỏi lạnh đi, bất giác nghi thầm, nếu một ngày nào đó mình đối đầu với hắn thì sẽ ra sao? Nhưng Ạ Dịch càng nghĩ càng cảm thấy không chắc chắn, nói cho cùng vẫn là một vấn đề, sinh mệnh của Phương Sâm Nham thực sự quá nhiều. Hơn nữa, sức phòng ngự của hắn cũng không tầm thường. Nói thẳng ra, dù hắn có phạm sai lầm 10 lần, người khác cũng chưa chắc lấy được mạng hắn. Thế nhưng, kẻ địch của hắn chỉ cần phạm một sai lầm, dưới những đòn tấn công liên miên bất tận với khả năng gây choáng và dược làm suy yếu của Phương Sâm Nham, sẽ lập tức cảm nhận được mối đe dọa từ tử thần. Hơn nữa, đến giờ Ạ Dịch vẫn không thể quên được cú đòn đó của Phương Sâm Nham. Cú đòn kinh hoàng đã phá tan cả tấm khiên quang huy che chở của Sa Mọn. Thật lòng mà nói, khi đối mặt với cú đòn đó, trong lòng Ạ Dịch cũng không thể kìm nén được cảm giác sợ hãi tột độ. Lúc này, khi huyết nục lù giờ dần phát triển hoàn thiện, những đám mây trên bầu trời cũng chuyển sang màu sáng cho, bắt đầu xoáy lại như một cơn bão. Những giọt mưa lớn từ trên cao rơi xuống, đập vào da thịt người, mang theo một cảm giác lạnh buốt thấm tận tâm can, khiến cả người không khỏi run rẩy. Phương Sâm Nham đi đến trước máy tính chiến thuật, nhấn vài nút, lập tức gọi ra sơ đồ kết cấu ban đầu của trại chăn nuôi này, sau đó tổng hợp với tình hình hiện tại, liền xác định được địa điểm đột nhập thích hợp nhất, cống ngầm của khu chuồng nuôi bò thịt là nơi gần nhất. Phương Sâm Nham lại tìm đến ca, chỉ vào hình ảnh 3D toàn ảnh kỳ dị kia và nói, "Ca, tôi không biết ông nghĩ gì, cũng không muốn biết, nhưng nếu cái thứ chết tiệt trông giống tử cung này đang thai nghén một lượng lớn sinh vật kinh hoàng, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi đây lãng phí thời gian. Nếu đợi đến khi nó trưởng thành và sinh ra những sinh vật bên trong, thì chẳng cần người ạ quý lì ạ nổ súng, có khi toàn bộ nhân loại sẽ bị đám chủng tộc ngoài hành tinh mất kiểm soát này diệt vong. Ca khàn giọng hỏi, cậu nghĩ nên làm thế nào? Phương Sâm Nham cười lạnh lùng, dĩ nhiên là cho nó một ca phẫu thuật phá thai thật tuyệt vời. Ca khẽ lắc đầu, ý tưởng hay đấy, tiếc là không thể thực hiện. Các nhà khoa học của chúng tôi đã nghiên cứu phần bề mặt của nó ẩn trong tòa nhà, và nhất trí rằng các đòn tấn công tầm xa sẽ bị giảm đáng kể sát thương. Dù có sử dụng vũ khí với thẩm quyền cao nhất hiện tại, cũng chỉ có thể xóa sổ dấu vết trên bề mặt mà thôi. Bây giờ, cậu nói cho tôi biết, làm sao để nó phá thai? Được thôi, hãy nhìn vào đây, đây là điểm mấu chốt đầu tiên. Tôi vốn không có ý định đi vào từ bề mặt. Các người hãy nhìn căn hầm này, nó chỉ cách ống dẫn chứng của cái mâu thể chết tiệt dưới lòng đất kia có 5 mét. Nếu tôi có vài người đồng đội đủ can đảm và thực lực, chúng ta có thể đi đường tắt từ vị trí này vào trong. Ca hỏi tiếp, đi đường tắt thế nào? Phương Sâm Nham nghe răng cười, dĩ nhiên là cho nổ tung một con đường. Thứ này không thể miễn nhiễm với vũ khí năng lượng được. Nghe cũng có lý đấy, ca lẩm bẩm. Xem ra cũng đáng để tôi đánh cược một phen. Phương Sâm Nham trước nay luôn nổi tiếng về hiệu suất, huống hồ tầm nhìn của anh lúc này cũng thuộc hàng đầu. Vì vậy, chưa đầy 10 phút sau, Phương Sâm Nham đã thông qua hệ thống cống ngầm để đến được tầng hầm. Nơi đây đầy bụi bặm, phân và mùi hôi thối nồng nặc. May mắn là lúc này, những vết nứt lớn trên bức tường bên cạnh lại trở nên vô cùng quý giá. Phương Sâm Nham chọn một chỗ có nhiều vết nứt nhất trên tường, sau đó, chẳng mấy chốc đã cào hết lớp đất đá phiền phức ra. Lập tức, một mảng bức tường cực kỳ thô ráp, có màu xanh đen hiện ra, đây hẳn là lớp vỏ ngoài của huyết nhục lũ giờ. Bề mặt lớp vỏ ngoài chi chít những rác hút và những hạt sần sùi to lớn, có thể dễ dàng di chuyển và đào tới dưới lòng đất. Lúc này, mấy đặc vụ kỳ cựu đi theo đồng loạt giơ vũ khí năng lượng lên, nhắm bắn, khai hỏa. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng từ những phát bắn tập trung của vũ khí năng lượng lóe lên khiến Phương Sâm Nham cũng bị lóa mắt tạm thời. Giữa làn máu thịt bắn tung tóe, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn và cả sự phẫn nộ của mẫu thể. Có thể thấy rõ, trên lớp vỏ ngoài xuất hiện một lối đi màu đen đáng sợ rộng chừng 4-5 mét. Viên của lối đi đó rõ ràng là những thơ cơ đang điên cuồng phát triển, cuốn chặt, xoắn vào nhau trong cơn rẽ rủa cuối cùng, cố gắng hết sức để làm lành vết thương. Càng kỳ dị hơn, qua một tia sáng le lói, có thể thấy bên trong lối đi màu đen kia chi chít những nhau thai màu trắng đục to bằng quả bóng rổ. Nơi đây chắc chắn là một tử địa. Bất kể là khí tức, không khí hay mức độ nguy hiểm, tất cả đều nói lên điều đó. Thế nhưng, Phương Sâm Nham lại không chút do dự bước vào. Sau khi vào bên trong mạch quản của nó, tâm trạng anh không khỏi căng thẳng. Anh không đội vàng hành động, thở hổn hển mấy hơi, uống chút nước để hồi phục thể lực. Lúc này, Aziz cũng lao vào trước khi lối đi trên vết thương khép lại. Trong lòng bàn tay anh ta là một mảnh xương mỏng dính máu thịt. Nhìn vẻ mặt của anh ta thì như thể vừa nhặt được náu vật, vô cùng trân trọng. Chương 54, tàn sát chứng đợi Aziz xông vào rồi, những thớ cơ của đường hầm đen kịt quái dị này điên cuồng co bóp tăng sinh, một lần nữa lấp kín vách thịt vốn kiên cố vững chắc. Cái lô lớn cao ít nhất 3 mét, rộng 2 mét do vũ khí năng lượng cao bắn phá, vậy mà có thể tái sinh và lấp đầy chỉ trong vòng mười mấy giây, sức sống mãnh liệt đến mức nào có thể tưởng tượng được. Mặc dù bên trong lập tức chìm vào bóng tối, nhưng may là trước khi vào, nhóm Phương Sâm Nham đều mang theo dụng cụ chiếu sáng, từ đèn tin đội đầu đến quân phục lân quang, không thiếu thứ gì. Aziz đưa mảnh vật mỏng trong tay cho Phương Sâm Nham, nói, lúc nãy vụ nổ đã ảnh hưởng đến một cái nhau thai bên cạnh, đây là mảnh xương văng ra, cậu xem đi. Phương Sâm Nham cẩn thận quan sát mảnh xương cứng rắn, phát hiện trên đó có rất nhiều vết sức do vật sắc nhọn cào qua, cùng với lượng lớn vết máu đã thấm sâu vào tận tờ xương. Hắn lật mảnh xương lại, thấy mặt sau có một lớp lông tơ đen mịn, sờ vào có cảm giác mềm mại, ấm áp và dày dặn. Hắn không khỏi trầm ngâm, thứ này rất giống một phần xương sọ của trẻ sơ sinh. Bề mặt là lớp tóc tơ mới mọc, bên trong là xương sọ cứng rắn. Aziz híp mắt nói, phán đoán của cậu chắc không sai rồi, nơi này quả nhiên là rắc rối lớn của chúng ta. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một lưới lê từ không gian cá nhân. Lưới lê này vô cùng kỳ dị, hoàn toàn không nhìn ra là trang bị cấp bậc nào, ánh sáng chiếu vào chỉ thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo chạy xuôi trên đó. Cảm giác như bất cứ thứ gì tiếp xúc với lưới lê này, không khí, dòng nước, ánh mắt, dường như đều đang không ngừng mài giũa nó. Aziz cạch một tiếng gắn lưới lê vào họng súng, sau đó rạch lòng bàn tay, dùng máu tươi bôi lên lưỡi dao. Lưỡi lê run lên tham lam và mừng rỡ, hút sạch máu tươi, rồi vang lên ong ong trong không gian kín mít này, khiến màng nhĩ cũng cảm thấy rung động cộng hưởng. Theo lý mà nói, môi trường thế này cực kỳ bất lợi cho một tay súng như Aziz, nhưng gã này cũng thuộc loại tài cao gan lớn, vẫn hiên ngang đi theo. Lúc này, bộ đàm trong thai Phương Sâm Nham đột nhiên vang lên, đặc vụ kỳ cựu dẫn đội bắt đầu phát tín hiệu. Thủy thủ, đây là mẫu tự, xin hỏi tình hình hiện tại thế nào? Phương Sâm Nham ấn vào thai nghe, nhăn mũi nói, môi trường về cơ bản an toàn cho con người, chỉ có điều mùi ở đây kinh khủng và quái đản vô cùng, tôi thả ở trong cống ngầm thối giữa còn hơn. Nhưng chắc là không có độc. Bây giờ tôi rất cần các anh tạo chút không khí trong lành vào đây. Đặc vụ kỳ cựu là một người đàn ông tóc trắng cao lớn, ông ta lập tức trả lời, các anh di chuyển về phía tây 5 mét, chúng tôi sắp tập trung hỏa lực mở đường. Bắt đầu đếm ngược 10 giây. 10 giây sau, trên vách hang cách nhóm Phương Sâm Nham 5 mét về phía trước, lại dầm một tiếng, một khối lớn máu thịt văng ra tung tóe. Máu thịt văng khắp đầu khắp mặt Phương Sâm Nham, nhưng hắn không đưa tay lau đi mà mặc cho chúng chảy dài trên mặt. Lúc này, hắn chú ý quan sát, liền phát hiện trong những cái nhau thai màu trắng bệnh trên vách trong quả thực có những sinh vật giống trẻ sơ sinh đang ngọ nguậy, nhưng nhìn kỹ thì hình dạng của chúng lại có chút khác biệt. Năm đặc vụ áo đen kỳ cựu lần lượt tiến vào, trên mặt họ vẫn đeo mặt nạ phòng độc. Lần này ý bờ cũng đã đặt cược lớn. Nếu cả năm đặc vụ này cùng bỏ mạng, thì phải mất ít nhất 10 năm mới có thể đào tạo lại được một đội ngũ thành viên kỳ cựu mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm như vậy. Nhìn vách thịt bị vũ khí năng lượng phá hủy lại co rút dữ dội, lành lại, rồi trở nên nguyên vẹn như cũ. Một đặc vụ thăm dò hỏi Phương Sâm Nham, mục tiêu hiện tại của chúng ta là gì? Phương Sâm Nham lấy máy tính bảng ra bấm vài cái, rồi chỉ vào đó nói, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là phần đầu ống dẫn chứng bên trái, ngay sau buồng trứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có gì kỳ quái thì chắc chắn là ở trung tâm tử cung. Theo kế hoạch ban đầu, lộ trình của chúng ta cũng là từ trái sang phải. Lối ra hẳn là ở phía tây của buồng trứng bên phải. Sau khi mở lối ra từ đó, người của chúng ta hẳn đã chiếm được nơi đó và dọn dẹp sạch sẽ đất đá rồi. Đặc vụ gật đầu, được, vậy cứ hành động theo kế hoạch ban đầu. Tôi sẽ đặt bom hẹn giờ, thời gian là 1:30. Lúc này, ống dẫn chứng mà nhóm Phương Sâm Nham đang ở vẫn khá rộng rãi. Mặc dù nó không ngừng co bóp và còn tiết ra dịch thể, nhưng chiều cao có thể đạt tới 4 mét, chiều rộng hơn 5 mét. Khi đi xuống dưới, dù dốc rất nghiêng, nhưng trên thành ống có những vòng bần kiên cố xếp thành từng lớp, phần lồi ra có thể cao tới 10 cm, rất dễ bám vào để leo trèo, chỉ là hai tay không tránh khỏi dính đầy chất nhầy. Thêm vào đó, trong không khí còn lan tỏa một mùi tanh tưởi khó tả, người lâu thậm chí còn cảm thấy tim cũng tự nhiên đập nhanh hơn, thình thịch nện vào lồng ngực. Sau khi đặc vụ đặt bom xong, cả nhóm tiếp tục thận trọng đi xuống dưới. Đi được khoảng 200 mét, họ đột nhiên cảm thấy dưới chân trông trên bất định, giống như có động đất, mặt đất không ngừng trồi lên sổ xuống. Nếu là người thường thì đã sớm ngã lăn ra đất. Cả nhóm lập tức cảnh giác. Aziz thản nhiên đâm ngược lưỡi lê vào vách thịt bên cạnh. Vách thịt đau đớn co lại, ngược lại càng kẹp chặt lưỡi lê hơn, vì vậy Aziz dễ dàng ổn định được cơ thể. Hắn nhắm mắt lại, hai thai lại khẽ động đậy, rồi nhanh chóng nói, không hay rồi, hình như có thứ gì đó đang lăn rất nhanh từ trên xuống. Phương Sâm Nham hít một hơi khí lạnh. Lúc này họ đang ở trong một đường ống bằng thịt khổng lồ, hai bên vô cùng chật láng, không có chỗ nào để ẩn nấp. Nếu thật sự có thứ gì lăn xuống, xem tình thế này thì chắc chắn thể tích của nó rất lớn. Tình cảnh của cả nhóm lúc này chẳng khác nào những kẻ trộm mộ gặp phải cơ quan đá lăn khổng lồ. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, một suy nghĩ xuất phát từ toàn bộ trải nghiệm quái dị này. Nếu cơ thể sinh vật khổng lồ mà mình đang ở bên trong, xét về hình dạng bên ngoài, lại giống hệ thống sinh sản của giống cái một cách kỳ lạ như vậy. Vậy thì, cả nhóm đang ở vị trí ống dẫn trứng, ngay bên dưới buồng trứng, từ đó không khó để suy ra lai lịch của vật thể đang lăn dữ dội kia. Thứ lăn trong ống dẫn trứng, ngoài trứng ra thì còn có thể là gì nữa? Nghĩ đến đây, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sắc lẹm. Lúc này, tiếng lăn đã đến gần. Nhưng vì cả vách thịt của đường hầm và vật thể đang lăn dường như đều không phải là thứ cứng rắn, nên tiếng va chạm phát ra không phải là những âm thanh hủy diệt như ầm ầm, đùng đùng, mà là tiếng bẹp bẹp, ùng ùng, nghe như tiếng khuấy trong nồi hồ, vô cùng sền sệt. Lúc này, các đặc vụ kỳ cựu đã dùng vũ khí năng lượng cao bắn ra một cái hốc trên vách thịt để tránh vật thể khổng lồ đang lăn xuống. Nhưng Phương Sâm Nham lại hét lớn, không được trốn, tuyệt đối không thể để thứ này lăn xuống dưới. Tôi sẽ chặn ở phía trước, các anh nhất định phải phá hủy nó. Nói xong, Phương Sâm Nham đột ngột túi người, nhắm thẳng con dốc phía trên mà lao lên dữ dội. Hắn đã biết đó không phải là vật cứng, nên tự nhiên dám đối đầu trực diện. Mặc dù Phương Sâm Nham đang lao từ dưới lên trong đường hầm, nhưng thuộc tính của hắn lúc này đã vượt xa người thường quá nhiều, chỉ mới lao được hơn 20 mét, hắn đã đẩy tốc độ của mình lên đến đỉnh điểm. Lúc này đã có thể nhìn thấy, vật thể hình cầu lăn từ xa xuống có đường kính khoảng hơn 4 mét, bề mặt được bao bọc bởi một lớp màng ngoài trắng bệnh, bên trong lớp màng ngoài còn có một lớp màng trong màu tím. Trên lớp màng trong, những mạch máu bốn lượn khúc hữu như loài rắn, giao nhau và đâm sâu vào bên trong quả cầu. Vì có hai lớp màng bọc chặt, nên dù va chạm khi lăn có vẻ khá dữ dội, vật thể hình cầu vẫn tỏ ra rất đàn hồi. Vị trí va chạm sẽ hơi lõm vào, sau khi tạo ra lực đàn hồi mạnh mẽ thì lại bật ra, trở lại như cũ. Phương Sâm Nham không chút do dự lao tới, hai tay duỗi ra phía trước nắm thành quyền, gầm lên một tiếng rồi đấm thật mạnh vào quả trứng khổng lồ. Nơi bị Phương Sâm Nham đâm trúng, lớp màng ngoài của quả trứng khổng lồ lún sâu vào gần 1 mét, đã bị kéo căng đến giới hạn nhưng vẫn không rách, từ bên trong còn phát ra một luồng sóng tinh thần quái dị lan tỏa ra xung quanh. Hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm trực diện, tiếng xương gãy giòn tan lập tức vang lên. Phương Sâm Nham hự một tiếng, lùi lại 7-8 bước rồi ngã ngồi xuống đất, máu tươi chảy ra từ mũi, miệng và tai, uốn lượn trên mặt như mấy con rắn nhỏ màu đỏ. Một cánh tay của hắn cũng đã mềm nhũn rũ xuống, nhưng tính cách hắn cũng vô cùng kiên cường. Sau một cú lộn người, hắn đã rút ngược trường đao ra, ánh sáng xanh lúa gần như muốn thấm vào đôi mắt hắn. Nhân lúc Phương Sâm Nham chặn đứng đà lăn của quả trứng khổng lồ trong giây lát, các đặc vụ kỳ cựu cũng lao ra, nhắm bắn. Ánh sáng ở họng súng năng lượng cao của họ ngưng tụ lại, trong không khí như có một tia điện quang màu trắng xanh chói mắt lóe lên. Rồi một tiếng nổ vang lên. Máu và từng mảng lớn mô cơ bay tung tóe khắp trời. Quả trứng bị cú bắn này phá hủy ít nhất 1/3, để lộ ra phần tủy màu đỏ sẫm bên trong, thậm chí từ cái hốc sâu hoắm máu thịt bầy này đó, còn có thể lờ mờ nhìn thấy hai hàng cột sống trắng ẩn mọc song song bên trong. Luồng sóng tinh thần tuyệt vọng trong không trung cũng vô cùng mãnh liệt, gần như lưu hình, không ngừng truyền đi. Dù các đặc vụ kỳ cựu của Iber đều là tinh anh, nhưng dưới sự dày vò tinh thần đau đớn và thảm khốc như vậy, họ cũng lần lượt ngã xuống đất, co giật nôn mửa. May mà lúc này Phương Sâm Nham đã áp sát, vung đao đâm thẳng vào lõi quả trứng, rồi dùng sức khuấy mạnh. Trong không khí dường như vang lên một tiếng thét chói tai, rồi dần dần tan biến. Chương 55, tiến vào tử cung. Điều đáng nói là, sau khi hạ gục quả trứng khổng lồ kỳ dị này, cả Phương Sâm Nham và Aziz đều nhận được 3 điểm công văn, cho thấy thứ này chắc chắn vô cùng quan trọng. Trong lúc tiếp tục leo lên, họ lại liên tiếp hạ gục thêm 2 quả trứng khổng lồ lăn xuống. Các đặc vụ kỳ cựu cũng dần quen với cơn xung kích tinh thần dữ dội trước khi quả trứng chết đi. Sau khi hạ gục thêm 1 quả nữa, thứ này đã vỡ nát hơn một nửa, chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt cùng các mô bên trong chảy lênh láng khắp đất. Phương Sâm Nham lúc này đang xông lên tuyến đầu, khắp người đương nhiên dính đầy thứ ghê tởm này. còn về cái mùi quái đạn kia, anh hoàn toàn chẳng bận tâm nữa. Khả năng thích ứng của con người cực mạnh, người lâu cũng quen, chẳng thấy có gì to tát. Nhưng đúng lúc này, đặc vụ kỳ cựu dê trong lúc di chuyển đã vô tình dẫm phải một vệt chân trên mặt đất, lập tức ngã sóng xoài. Vì mặt đất vô cùng chân nhất nên mặt gã bị dính phải một ít mô bên trong quả trứng. Gã này thân hình cao lớn, tính tình nóng nảy, lại còn có cái mũi sư tử nghiêm trọng. Vốn dĩ gã đang đeo mặt nạ phong độc, nhưng vì phải thường xuyên lôi bình rượu ra tu một ngụm, nên sau khi quan sát Phương Sâm Nham một lúc, gã cũng tháo nó ra. Vì thấy Phương Sâm Nham dính đầy dịch bên trong quả trứng mà chẳng có biểu hiện gì lạ, nên đặc vụ dê cũng chẳng hề để tâm, gã chỉ quẹt mặt qua loa rồi văng một câu chửi thề tiểu mỹ, sau đó thản nhiên quay người tiếp tục đi xuống. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, đặc vụ dê bông ôm chặt lấy mặt mình, hét lên một cách điên cuồng và kinh hãi. Tiếng hét tràn ngập vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ, rồi rõ ràng, cơn đau dữ dội đã chiếm lấy cơ thể gã, khiến gã lập tức ngã xuống đất lăn lộn một cách điên cuồng. Đặc vụ kỳ cựu C muốn qua rút, vội ôm lấy gã, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt lồi ra một cách điên dại của đặc vụ dê, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, bên trong chẳng chỉ tơ máu, nhìn thôi đã thấy khiếp sợ, gã đã hoàn toàn mất hết lý trí. Đặc vụ C liền rút ống tiêm cấp cứu cường độ cao do tổ chức MI mở cấp, rồi nhắm thẳng vào cổ đặc vụ dê mà đâm mạnh xuống. Đây là một loại dược phẩm đặc biệt kết hợp công nghệ ngoài hành tinh, có thể coi là thuốc trị bách bệnh. Bất kể là trúng độc, suy yếu, nhiễm sạn, hấp hối hay mọi loại bệnh nan y, nó đều có hiệu quả cực mạnh, có thể coi là nhân sâm ngàn năm của nước Mỹ, hà thủ ô vạn năm của chú Sam, có công hiệu cải tử hoàn sinh, mọc lại xương trắng. Nhưng sau khi tiêm mũi này vào, mạch máu trên cổ và trán đặc vụ dê phồng lên một cách đáng sợ. Cổ họng gã phát ra tiếng khò khè, rồi gã đưa tay móc mắt mình, tức thì máu tươi phun ra, nước đen chảy ròng ròng. Đặc vụ xe vội ghì chặt cánh tay gã nhưng vô ích, ngược lại còn bị gã tung một cú đạp thẳng vào ngực đá bay ra xa. Sau đó, đặc vụ dê co giật dữ dội, lăn lộn trên đất rồi chết. Cái chết có thể nói là vô cùng thảm khốc, đến lưỡi mình cũng cắn nát rồi phun ra. Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng mũi thuốc mà đặc vụ xe tiêm vào không có tác dụng chữa thương, mà căn bản là một liều thuốc độc đòi mạng cực mạnh. Cùng với cái chết của đặc vụ dê, sắc mặt của Phương Sâm Nham và Ạ Dị đều trở nên u ám, vì cả hai cùng lúc nhận được thông báo chí mạng, cảnh báo, một đặc vụ kỳ cựu MIB mà các bạn bảo vệ đã chết, trừ 5 điểm công vân. Cảnh báo, mỗi khi một đặc vụ kỳ cựu MIB mà các bạn bảo vệ chết, hình phạt sẽ tiếp tục tăng lên. Chết tiệt, biết thế đã không để họ đi cùng, giờ lại phải làm bảo mẫu cho họ. Aziz có lẽ đang bị kẹt điểm công vân ở một mốt quan trọng nào đó, lúc này bị trừ 5 điểm nên tỏ ra vô cùng nóng nảy. Lúc này, mấy đặc vụ còn lại chứng kiến đồng nghiệp chết thảm một cách kỳ lạ, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, đương nhiên cũng có cảm giác môi hở răng lạnh mãnh liệt. Vài người thậm chí còn không nhịn được mà lôi ống tiêm cấp cứu ra xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin tưởng. Có tấm gương tài liệu là đặc vụ dê ở trước mắt, e rằng sau này có gặp phải chuyện gì, trừ khi bạn bất đắc dĩ, chắc chắn họ sẽ không có can đảm tiêm thứ này vào người mình nữa. Ngược lại, đặc vụ C dẫn đầu lại rất bình tĩnh. Anh ta đi đến bên cạnh người đồng đội đã chết, cẩn thận kiểm tra thi thể, nhưng đột nhiên, anh ta bị Aziz đá văng ra. Ngay sau đó, Aziz lạnh lùng đâm lưỡi lê vào mặt đặc vụ dê đã chết, rồi từ từ rút ra. Đặc vụ C đang định chửi ầm lên liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có thể thấy rõ ràng, trên bề mặt sáng bóng của lưỡi lê, có nửa thân của một con côn trùng vẫn đang quằn quại dãy rủa. Đầu nó giống con giết, nhưng có rất nhiều chân đốt ôm vào nhau, trông vô cùng hung tợn. Dù đã bị Aziz cắt làm đôi, chiều dài của nó vẫn còn khoảng 3 cm, ước tính toàn thân phải dài đến 5-6 cm. Chính thứ này đã giết gã. Aziz lạnh lùng nói. Anh ta thuận thế chém ngang một nhát, có thể thấy trên mặt cắt của cái đầu người chết, có mấy con côn trùng loại này đang nhảy tanh tách trên mặt cắt đầy máu thịt như những con tôm. Lệ chúa, đây rốt cuộc là ác quỷ gì vậy? Ngay cả đặc vụ C vốn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được thốt lên. Anh ta lập tức chụp ảnh hiện trường, chuyển về trụ sở để xin nghiên cứu, kết quả chưa đầy 10 giây sau, phản hồi từ trụ sở đã được gửi về. Mẫu vật sinh học các bạn gửi có hình dạng tương đồng với một loại ký sinh trùng rất phổ biến trên trái đất, gọi là ve đệ mổ đẹp tuyến bã nhợn. Loại ve này ký sinh trong tuyến bã nhợn, được coi là kẻ thù của phụ nữ, thường gây ra mụn đầu đen, lỗ chân lông to, giai đoạn nặng sẽ hình thành mũi sư tử. Đương nhiên, thông tin phản hồi khi truyền dữ liệu cho biết, mẫu vật này không hoàn chỉnh, nhưng chiều dài đã vượt quá 3 cm, trong khi loại ve lớn nhất trên trái đất chỉ dài 0.5 mm. Vì vậy, chúng tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác cho các bạn. Cuối cùng, hy vọng những thông tin này có thể giúp ích. Phương Sâm Nham suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói, tôi có lẽ đã biết đầu đuôi ngọn ngành rồi. Đặc vụ C nhìn anh, nghi hoặc hỏi, anh nói đi. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, nguyên nhân gây ra cái chết của đặc vụ dê chính là bệnh ngoài da của gã cái mũi sư tử. Lũ sinh vật nhỏ bé đáng yêu tên là ve đệ mổ đẹp tuyến bã nhờn này vốn đang sống rất hạnh phúc trong núi của đặc vụ dê, và có vẻ gã cũng không bận tâm về điều đó. Nhưng lúc nãy tôi để ý thấy khi đặc vụ dê ngã, mặt gã đã dính phải dịch bên trong quả trứng mà chúng ta vừa phá vỡ, và bi kịch đã xảy ra. Vì vậy, tôi có lý do để tin rằng chính dịch trong quả trứng đã xúc tác cho tập tính của lũ ve đệ mổ đẹp đó trong nháy mắt, đương nhiên là cả kích thước của chúng nữa. Chúng trở nên hung bạo hơn, bắt đầu xâm chiếm não bộ của đặc vụ dê. Đó cũng là lý do tại sao ống tiêm cấp cứu của các anh vô hiệu, vì những kẻ thù ác này là sinh vật sống, có khi chúng cũng bị ảnh hưởng bởi ống tiêm cấp cứu nên mới trở nên điên cuồng hơn. Nhưng lúc này, đặc vụ C có vẻ rất nghi ngờ, nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết của anh thôi. Phương Sâm Nham cười khẩy, muốn kiểm chứng điều này rất đơn giản, anh cứ uống thử một ít dịch trong quả trứng này là được thôi. Nếu trong vòng một phút, lũ run đua trong bụng anh không chui thủng bụng rồi lớn thành chăn khổng lồ, thì có thể chứng minh tôi nói đặc vụ C vừa thẹn vừa giận nói, vậy tại sao cả người anh bôi đầy thứ lòng đỏ chết tiệt này mà lại chẳng có chuyện gì? Phương Sâm Nham nhún vai, vì hệ miễn dịch của tôi tốt hơn một chút. Suy đoán của Phương Sâm Nham có lý hay không tạm thời không cần bàn tới, nhưng hậu quả mà nó gây ra là tất cả thành viên MIM, bao gồm cả đặc vụ C, đều lập tức dùng mặt nạ phòng độc, găng tay cao su và các thứ khác để trang bị vũ trang đầy đủ cho mình. Đoàn người lần mò trong ống dẫn chứng mềm mại hơn 40 phút, cuối cùng tầm nhìn phía dưới bỗng trở nên quang đãng, giống như đột ngột đi từ trong ngõ hẻm ra một quảng trường lớn. Xung quanh bao phủ một lớp sương mù mờ ảo, mặt đất màu đỏ thịt, mềm mại và đầy chất nhầy. Cứ cách vài mét lại có một khối u lồi lên, mùi tanh trong không khí cũng nồng nặc gấp bội. Cuối cùng cũng đến tử cung rồi sao? Phương Sâm Nham nheo mắt nói. Aziz không trả lời, mà nhanh chóng lấy điểm tiến vào làm trung tâm, đi một vòng lớn rồi cau mày nói, quái quỷ, nơi này hình như chỉ lớn bằng một sân bóng rổ, hoàn toàn không khớp với những gì chúng ta thấy trong tài liệu. Nếu tính theo tỷ lệ, bản đồ mô hình 3D mà lão già ca cho chúng ta xem, tử cung phải lớn ít nhất bằng 5 sân bóng đá. Lẽ nào bên trong tử cung còn được chia thành nhiều phòng riêng? Sau khi Phương Sâm Nham và Aziz bước đầu xác nhận không có nguy hiểm, mấy đặc vụ kỳ cựu của MIM cũng tản ra tứ phía, bắt đầu làm việc một cách khẩn trương. Phương Sâm Nham thậm chí còn phát hiện trên vách tử cung bên cạnh có một cái thai lợn chưa bị đồng hóa và hóa tan hết. Cảnh tượng tức cười này khiến Phương Sâm Nham yên tâm hơn nhiều, vì ít nhất nó cho thấy việc đột nhập của họ vẫn còn khá kịp thời. Con quái vật khổng lồ này có thể nói là vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nên ngay cả việc đồng hóa và hấp thụ những sinh vật trong trang trại chăn nuôi cũng chưa kịp hoàn thành. Rất nhanh sau đó, mấy đặc vụ kia cũng quay về, nhưng đều tay trắng trở về, không thu hoạch được gì. Có người đề nghị lại dùng biện pháp bạo lực, tập trung hỏa lực tấn công vào một điểm để phá ra một cái lỗ, nhưng đã bị Phương Sâm Nham ngăn lại. Chương 56, gặp lại người quen. Chương 56, lại gặp người quen. Đối mặt với sự nghi hoặc của mọi người, Phèn Sèn Nhi ạn thở dài nói, thật ra manh mối rất rõ ràng, chỉ cần động não một chút là nghĩ ra ngay. Cái con quái vật khổng lồ chết tiệt này rõ ràng được xây dựng mô phỏng theo hệ thống sinh sản của phụ nữ, vậy nên rất nhiều chức năng của nó cũng phải tương ứng. Một người phụ nữ có thể tự mình mang thai được không? Một người phụ nữ là có thể làm mẹ sao? Đừng có nói nhảm với tôi về chuyện thụ tinh nhân tạo. Cho nên việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi. Chờ ống dẫn chứng dụng chứng một lần nữa, sau đó lần theo dấu vết để tóm lấy cái thứ khổng lồ, chắc chắn không meo đục is, đang nóng lòng đâm vào kia. Tôi có dự cảm, đó chính là bí mật cuối cùng mà chúng ta đang tìm kiếm. Lúc này, uy tín của Phèn Sèn Nhi ạn trong đội cũng dần được thiết lập. Nói đùa chứ, mỗi lần gặp khu vực nguy hiểm đều là anh đi đầu, việc nặng việc bẩn đều một mình anh làm, hơn nữa còn liệu sự như thần, vô cùng chính xác, vì vậy, dù đặc vụ C có ngứa mắt với anh, cũng không có cách nào bác bỏ quyết định của Phèn Sèn Nhi ạn. May mà quả bom hẹn giờ đã cài đặt trước đó có thể thiết lập lại thời gian từ căn cứ ở xa, nên cả nhóm cũng có thể chờ đợi được. Mấu chốt là ngay cả đặc vụ kỳ cựu C cũng đã lén ra lệnh, bắn đồng loạt một lần vào bức tường màu hồng thịt ở phía xa. Kết quả không nghi ngờ gì đã khiến họ trợn mắt há mồm, loạt đạn từ vũ khí năng lượng vốn không gì cản nổi vậy mà lại vô hiệu. Thế nên bây giờ họ không muốn chờ cũng không được. Dần dần, từ ống dẫn chứng phía xa lại chuyển đến tiếng rung động. Cả nhóm lúc này đã quá quen thuộc với hành vi dụng chứng này nên đều vào tư thế sẵn sàng. Rất nhanh, họ thấy một quả trứng khổng lồ lăn lông lốc xuống. Đương nhiên, vì tội nghiệp mà nhóm Phèn Sèn Nhi ạn đã gây ra trước đó, nên phía sau quả trứng lăn qua còn kéo theo một vệt chất lỏng sền sệt dài, đó là những gì còn sót lại của những quả trứng đã vỡ khác. Sau khi quả trứng này rơi xuống, đà lăn của nó vẫn không hề suy giảm, cho đến khi đâm vào vách thịt đối diện, bị bật ra một cách nhẹ nhàng, rồi quả trứng lại dịu dàng áp vào vách thịt. Lúc này, sự tiếp xúc giữa hai thứ dường như đã tạo ra một phản ứng hóa học nào đó. Chất lỏng trên bề mặt quả trứng tiếp xúc với vách thịt, lập tức phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo, sau đó vách thịt bắt đầu tan chảy ra một cái lỗ lớn, để quả trứng khổng lồ lăn vào trong. Nhóm Phèn Sèn Nhi ạn lập tức không chút do dự bám theo. Quả nhiên, sau khi họ chui vào, liền phát hiện vách thịt bắt đầu từ từ khép lại, chưa đầy 5 phút đã mọc lại như cũ. Đi theo quả trứng không ngừng lăn, nhóm Phèn Sèn Nhi ạn tiến vào một không gian khác bên trong tử cung. Nơi đây đã có một quả trứng dừng lại và trông có vẻ đã được thụ tinh. Quả trứng đến sớm đã phình to hơn khá nhiều, trên đỉnh xuất hiện những vết nứt hình chữ thập, thậm chí còn có giật như tim đập. Từ bên trong vết nứt thỉnh thoảng còn phun ra một thứ chất lỏng khó tả, trông giống như nước ối. Không đợi Phèn Sèn Nhi ạn ra lệnh, các đặc vụ kỳ cựu đã dứt khoát đặt một quả bom ở đó. Rồi cả nhóm như mấy đứa trẻ tò mò nhìn xem quả trứng vừa lăn vào sẽ thế nào. Kết quả là quả trứng mới vào vẫn lăn lông lốc đến bên cạnh quả trứng đã thụ tinh. Sau khi hai quả va vào nhau, quả trứng mới vào đương nhiên không thể đọ lại quả trứng đã thụ tinh có kích thước lớn hơn nhiều, liền bị bật ra. Phèn Sèn Nhi ạn để ý thấy, lúc này những cái gai hình núm vú trên mặt đất cũng bắt đầu phun ra một ít chất lỏng, bôi lên bề mặt quả trứng mới vào. Quả trứng bị bật ra lại tiếp tục lăn một cách bi thảm, đâm vào một vách thứ khác, ăn mòn nó rồi chui vào. Nhóm Phèn Sèn Nhi ạn dĩ nhiên lại lập tức bám sát theo sau. Lần này cuối cùng họ cũng gặp một căn phòng trống. Ở chính giữa căn phòng, cũng là nơi chúng nhất, có một cái hố lom xuống như thể trời sinh. Quả trứng khổng lồ lăn lạch cạch vào đó, cuối cùng cũng hạnh phúc tìm được tổ ấm, yên vị ngồi ngay ngắn lên trên. Lúc này, Phèn Sèn Nhi ạn đột nhiên nói với vẻ mặt kỳ quái, "Này, chuyện sắp xảy ra rất có thể chúng ta đều đã từng làm rồi đấy. Mấu chốt là, chắc sẽ không phun đầy mặt đầy người chúng ta đâu nhỉ?" Phèn Sèn Nhi ạn không nhắc thì thôi, ở đây toàn là đàn ông, nghe câu phun đầy mặt đầy người, lập tức cùng liên tưởng đến những cảnh tượng vô cùng không phù hợp với trẻ em. Đối với phụ nữ thì có lẽ không sao, nhưng đối với đàn ông, tình huống đó chỉ có kẻ biến thái mới chấp nhận nổi. Lúc này, ngay cả Aziz vốn luôn rất bình tĩnh cũng lộ ra vẻ mặt khó chấp nhận. Anh ta quay đầu nhìn quanh, phát hiện đúng là không có vật che chắn nào, liền nghiến răng nói, không thể để chuyện này xảy ra, chúng ta nhất định phải bóp chết nó từ trong trứng nước. lớp vỏ ngoài của quả trứng khổng lồ nằm trong hốc bắt đầu nhanh chóng bong ra, sau đó tan chảy, tạo thành từng làn khói, bay lên phía trần nhà. Có thể thấy ở đó có một hàng lỗ tròn, khói lặng lẽ khuếch tán vào trong. Lớp bên trong của quả trứng khổng lồ trông rất kỳ dị, giống như óc heo đựng trong túi ni lông, phần chính bên trong có màu trắng ngà, còn có cả những tia máu rõ rệt. Cùng với việc quả trứng lên ngôi thành công, trần hang đột nhiên mở ra. Hóa ra phần trần hang là một cấu trúc giống như băng màng, mở ra rất tiện lợi, mà khi đóng lại cũng có thể kín như bưng. Ngay sau đó, một gã khổng lồ hung tợn màu vàng đất từ từ hạ xuống. Những chi nhọn của nó lấp lánh ánh kim loại cứng rắn, còn phía sau mông treo một sợi tơ trong suốt như tơ nhện, cứ nảy lên nảy xuống trong không trung, trông như sắp đứt bất cứ lúc nào nhưng thực tế lại không hề đứt. Phèn Sen Nhi An lúc này thở dài nói, bảo sao không thấy gã này đâu, hóa ra bị bắt đến đây làm ngựa giống. Đúng vậy, gã khổng lồ treo mình từ trên xuống không ai khác chính là Jones của chủng tộc. Lúc này, nó dường như cũng đã phát hiện ra nhóm Phèn Sen Nhi An đang chờ sẵn, nên trái ngược với vẻ ung dung tự tại trước đó, nó điên cuồng vung vẩy các chi, bám lấy sợi tơ trong suốt sau mông định đổi hướng bỏ chạy. Đáng tiếc, đúng lúc này Aziz đã bắt cò. Một viên đạn rực lửa dễ dàng bắn đứt à không, phải là đốt đứt sợi tơ nhện bến chắc kia. Sau đó, hoàng tử Jones chật vật rơi xuống, cắm thẳng vào quả trứng cần mình thụ tinh. Những cái chân dài sắc bén của nó quơ quào, chém nát quả trứng xui xẻo này, chất lỏng mô cơ kinh tởm văng tung tóe. Lúc này, sắc mặt Phèn Sen Nhi An vô cùng nghiêm trọng, bởi vì trước đó đã có một ví dụ đẫm máu. Lũ ve vốn chỉ có hại nhẹ cho cơ thể người, sau khi tiếp xúc với nội dung của quả trứng này đã xảy ra sự tiến hóa và tăng trưởng vô cùng kỳ dị, biến thái, sẽ xác vật chủ một cách sống sượng. Nếu gã Jones này lại có một bước đột phá như vậy, e rằng mình sẽ gặp rắc rối lớn. May mắn là điều Phèn Sen Nhi An lo lắng cuối cùng đã không xảy ra. Vật chất di truyền trong quả trứng khổng lồ này thực ra có hai tác dụng, một là cải tiến thông tin đoạn gen di truyền do tinh trùng mang đến, hai là hoàn thiện DNA không ổn định của sinh mệnh mới được kết hợp. Đáng tiếc, sự cải tiến và hoàn thiện này chỉ giới hạn ở loài côn trùng, bởi vì cấu trúc bậc 2 của DNA người là chuỗi xoắn kép thuận tay trái, trong khi cấu trúc DNA của quả trứng là dạng vòng. Hai thứ này giống như tàu cao tốc muốn chạy trên đường ray tàu điện ngầm, hoàn toàn không thực tế. Đây chính là lý do Phèn Sen Nhi An không sợ bị nhiễm bẩn từ quả trứng. Còn Jones, với tư cách là hoàng tử của một loài người ngoài hành tinh dạng côn trùng, DNA của nó đã được hoàn thiện ở mức độ cao, vì vậy cũng miễn nhiễm với sự cải tạo này. Nó còn chưa kịp chật vật bò ra khỏi quả trứng vỡ nát, mấy đặc vụ kỳ cựu đã không chút do dự bắt cỏ. Những tia tử quang từ vũ khí năng lượng cao lạnh lùng quét qua không trung, bắn trúng Jones. Đáng tiếc, lớp da biến thái mà Jones đặc biệt tiến hóa ra đã khéo léo làm chệch hướng những tia sáng này. Kẻ xui xẻo lại là quả trứng khổng lồ sau lưng nó, bị bắn nát tan cảnh. Năng lượng khổng lồ kèm theo tia tử quang cũng đánh cho Jones lộn nhào trên không, đập mạnh vào vách thịt phía sau. Mặc dù Jones lúc này có vẻ đang liên tục gặp bất lợi, nhưng từ khi nó xuất hiện, chỉ riêng kích thước cơ thể đã mang lại một cảm giác gáp bức ngột ngạt tập đến, gần như khiến nhóm Phèn Sen Nhi An cảm thấy như đâm sầm vào một bức tường vô hình khổng lồ, huống chi là sự đè nén trong lòng những người thuần nhân loại của MIM. Lúc này, Phèn Sen Nhi An đã lao về phía Jones, một đao đâm thẳng vào bụng nó. Nhưng sau khi dính một đòn hiểm, Jones lập tức rú lên một tiếng quái dị, hai móng vuốt dị dạng phía trước hung hăng vung ngang, quật bay Phèn Sen Nhi An ra xa. Nên đất mềm màu hồng thịt nơi móng vuốt quét qua bị lực chấn động cực lớn làm cho nổ tung, những tảng thịt lớn bay ra. Dưới tác động của sóng xung kích vô hình, một lượng lớn máu tươi bắn lên, gần như làm mở đi tầm nhìn của tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự thu hút của Phèn Sen Nhi An là vô cùng xứng đáng. Họng súng đen ngòm của Aziz đã lặng lẽ nhắm vào Jones và khóa chặt nó một cách chính xác như radar. Một lượng lớn nguyên tố lửa đậm đặc ngưng tụ từ hư không, và nơi ngưng tụ chính là đầu họng súng. Đúng vậy, Aziz đã nổi giận. Đối với kẻ dám mạo phạm mình, kết cục chỉ có một, hủy diệt. Một cột lửa đáng sợ phun ra từ họng súng của Aziz, kèm theo khói đen dày đặc. Cột lửa có màu đỏ vàng, tụ mà không tan, nhưng theo thời gian và khoảng cách, cột lửa nhanh chóng biến mất, còn viên đạn kia đã không thấy tăm hơi. Thế nhưng, chỉ có viên đạn không nhìn thấy mới là thứ có sức uy hiếp lớn nhất. Phát súng này của Aziz có thể nói đã đạt đến trình độ đỉnh cao của anh ta. Tuy nhiên, Aziz cũng đã bỏ qua một điều, đó là nếu không có Phèn Sen Nhi An liều mạng ở phía trước, làm sao anh ta có thể ra tay đẹp đẽ như vậy? Dù Phèn Sen Nhi An không tham công, thì công lao của phát súng này anh cũng phải chiếm 6 phần. Chương 57, thắng lợi thảm khốc. Jones vì quá kiêng dè uy lực của vũ khí năng lượng nên đã bất chấp mọi giá tiến hóa lớp giáp bên ngoài, khiến nó gần như miễn nhiễm với loại vũ khí này. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng cái giá phải trả cho việc này cũng rất đắt. Lấy một ví dụ, bản thân Jones lúc này đã tiến hóa đến đỉnh cao, năng lượng sống trong cơ thể nó có 100 điểm. Nếu theo hướng tiến hóa trước đây, lớp vỏ chỉ cần tiêu tốn 10 điểm năng lượng sống, 90 điểm còn lại có thể dùng để cường hóa các phương diện khác. Thế nhưng bây giờ, việc tiến hóa ra lớp vỏ miễn nhiễm vũ khí năng lượng này đã nốn mất 60 điểm năng lượng sống của nó, 40 điểm còn lại mới được phân bổ cho tấn công, tốc độ, giá trị sinh mệnh và sự nhanh nhẹn. Đương nhiên, các thuộc tính toàn diện đều sụt giảm nghiêm trọng. Tất nhiên, sức chống chịu của Jones với các loại vũ khí vật lý dùng thuốc súng cũng bị suy giảm đáng kể. Phát súng này của Aziz găm thẳng vào vai phải của Jones. Lửa lập tức bắn tung tóe và phát nổ, nửa thân phải của Jones đã bốc hơi hoàn toàn. Vết thương cháy xém, lồi lõm, một nửa chiếc càng mềm mặt rũ xuống, phun ra chất lỏng màu xanh lục, vẫn còn bốc lên những làn khói lở lở. Không chỉ vậy, những tia lửa bắn ra còn đốt cháy cả mặt đất, biến xung quanh thành một biển lửa, nhanh chóng lan sang những quả trứng bị vỡ gần đó, khung cảnh chẳng khác nào một biển lửa thực sự. Nhưng đúng lúc này, Jones rít lên giận dữ giữa không trung, xoay tròn lao thẳng về phía Aziz. Lúc này, Jones là một thể lai giữa dán và nện, nhưng mấy chiếc chân dài của nó cũng vô cùng sắc bén, tựa như dao kiếm, trông đến phát sợ. Cú va chạm này của nó có thể nói là công thủ nhất thể. Nếu nó bung ra những lưỡi xương ở hai bên sườn, đó sẽ là một đòn tấn công hiểm ác tàn độc, kẻ nào bị nó tông trúng có lẽ sẽ bị cắt sống đến chết. Nếu không bung lưỡi xương ra, nó có thể bật nảy loạn xạ không theo quy tắc như một quả bia, nhờ đó dễ dàng răng tơ nện ra xung quanh. Ngay khi John sắp đâm vào Atis, Phương Sâm Nham lại từ bên hông lao ra với tốc độ cao, sau lưng hiện lên ảo ảnh một con bò rừng hung tợn vô song, húc mạnh vào thân thể John. Đây chính là năng lực cuồng nộ chi giác từ chiếc nhẫn của Phương Sâm Nham. Bị Phương Sâm Nham húc một cú như vậy, John lập tức miễn nhiễm trạng thái choáng, nhưng lực xung kích của anh đã đẩy nó văng xa 2-3 mét, sượt qua người Atis. Chỉ là như vậy, khoảng cách giữa Atis và con quái vật hung ác John tuy đã được kéo xa, nhưng giữa Phương Sâm Nham và John lại gần trong gang tấc. Gã quái vật lập tức quay người lại, một đôi mắt nhỏ đỏ ngầu hung bạo nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham, rít lên một tiếng chói tai. Tiếng rít đó có nét tương đồng với tiếng gào xé lòng của đá ngầm, một luồng khí vận đục thổi quét ra từ phía. Nhìn kỹ mới thấy, trong luồng khí đó có vô số côn trùng nhỏ li ti, đột nhiên tất cả đều bám vào người Phương Sâm Nham, gần như biến anh thành một bức tượng trong nháy mắt, không thể cử động. Môi trường ở đây tối tăm, Phương Sâm Nham cũng không lường trước được điều này, vì vậy chỉ có kỹ năng mang đặc tính hồi phục là quang hợp tái sinh phát huy tác dụng. Nhất thời anh bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Rút lập tức giơ cao hai chiếc càng trước của mình lên, cảm giác đó giống như thế thủ của Hoàng Phi Hồng trước khi ra chiêu, dừng lại một chút, rồi con chúa tể ngoài hành tinh hung bạo này bổ thẳng xuống đầu Phương Sâm Nham. Cảm giác sắc bén đó, sức mạnh cắt xé kinh hoàng đó, giống hệt như những tia sét xé rách bầu trời. Mỗi khi John vung bước, chiếc càng khổng lồ lại tạo ra 7-8 ảo ảnh trong không trung, vung bút tạo thành một cơn lốc bóng mờ, bao bọc lấy thân thể cường tráng của Phương Sâm Nham, cuốn anh lên không trung rồi quằn quật như một món đồ chơi. Về sau, gió bước tạo ra càng nhiều, dường như mang theo sức mạnh nghiền nát vô tận. Phương Sâm Nham như vậy, hai chân hoàn toàn không thể chạm đất, nói gì đến việc dùng sức né tránh tấn công. Anh chỉ có thể cuộn tròn người giữa không trung, ôm lấy đầu để bảo vệ yếu huyệt. May mà lúc này, súng của Aziz cũng đã nổ. Rốt lúc này cũng đã là chim sợ cành cong, nỗi đau trên cơ thể vẫn chưa tan biến, vội vàng thu lại một chiếc càng để phòng thủ. Nhưng nó không ngờ rằng, phát súng này của Aziz lại nhắm vào Phương Sâm Nham, bắn thẳng vào ngực anh. Chỉ là cách ngực khoảng hơn 10 cm, viên đạn đã phát nổ, lực đẩy tạo ra hất văng Phương Sâm Nham đi 5-6 mét, còn sát thương thì có thể bỏ qua. Nhưng Jones cũng không phải dạng vừa thấy Phương Sâm Nham bị hất bay, phía sau nó lại nhanh như chớp phóng ra một bóng đen, hóa ra là một cái ngòi đuôi như của bọ cạp, trong nháy mắt đã xuyên thủng ngực phải của Phương Sâm Nham trên không trung rồi mới thu về. Phương Sâm Nham lăn mấy vòng trên đất, rồi mới cười khổ ôm ngực đứng dậy. Máu tươi hào hạt tuôn ra từ cái tay. Anh vừa định nói gì đó thì không nhịn được ho dữ dội, mỗi lần ho là hơn 10 vết thương kinh hoàng trên người đồng thời nứt ra, phun máu ra ngoài. Anh lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi lại mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Con Jones này quả thực hung bạo vô cùng, nếu là mình trước khi thăng cấp thành thực lực giả, có lẽ một đòn này đã đánh mình vào trạng thái hấp hối rồi. Phương Sâm Nham lau vết máu bên mép, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này anh cũng đã nhận ra thiếu sót của mình, so với một mở tờ chính thống, trước hết là thiếu một tấm khiên có thể dùng để phòng ngự kịp thời, thứ hai, lĩnh vực của Zeus và Locust cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, có thể nói là công thủ nhất thể. Nếu đổi lại là đáng ngầm, chắc chắn sẽ không bị đánh thảm như vậy. Lúc này, những vách thị xung quanh không ngừng rung lắc, những khối u trên sàn nhà cũng bắt đầu tỏa ra một làn sương mù nhàn nhạt, toàn bộ không gian đã nhuốm màu máu mờ ảo. Những bức tường vốn chân nhắn cũng bắt đầu co bóp sùng sụp, tạo ra một cảm giác quỷ dị đến khó tả. Tâm nhìn của mọi người trong môi trường mờ ảo này cũng bị ảnh hưởng nhất định. Nhắm vào vết thương của nó mà bắn. Các đặc vụ thấy vũ khí năng lượng của mình tấn công thất bại, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng chán nản. Nghe Atis nói vậy, họ mới như bừng tỉnh từ cơn mê giơ súng bắn. Những người có mặt ở đây đều dày dạn kinh nghiệm, tài bắn súng cực chuẩn. Rốt tuy né được mấy phát đạn, nhưng đặc vụ kỳ cựu C đã nhắm vào vết thương bên phải của nó bóc cỏ. Lập tức một đòn có hiệu quả, vết thương mất đi lớp giáp bảo vệ lại bị trọng thương. Một tiếng bút vang lên, một mảng thịt lớn nổ tung. Rốt rít lên thảm thiết, nỗi đau đớn đã ép ra tiềm năng cuối cùng của nó. Đặc vụ kỳ cựu C còn chưa kịp né tránh, đã bị Rốt lao đến trước mặt, một vuốt hất tung lên cao 2-3 mét, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, Rốt đột ngột tăng tốc, túi đầu điên cuồng hút tới, đẩy đặc vụ C đâm sầm vào vách hang bên cạnh. Sau cú va chạm này, Rốt cũng thở hổn hển. Gốc sừng trên đầu nó đã rỉ ra chất lỏng màu vàng nhạt và máu, còn áo chống đạn của đặc vụ kỳ cựu C đã hoàn toàn vỡ nát, lồng ngực xẹp lép, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước, cơ thể vẫn bị sừng hất lên, khẽ lay động. Rõ ràng đã chết không thể chết hơn. Cảnh báo, một đặc vụ kỳ cựu mà các bạn bảo vệ đã tử vong, trừ 7 điểm công vân. Cảnh báo, mỗi khi một đặc vụ kỳ cựu mà các bạn bảo vệ tử vong, hình phạt sẽ tiếp tục tăng lên. Phương Sâm Nham và Atis lại nhận được thông báo. Phương Sâm Nham thì còn đỡ, còn mắt Atis đã đỏ ngầu. Lần đầu trừ 5 điểm công vân, lần thứ 2 trừ 7 điểm, chẳng lẽ lần thứ 3 sẽ trừ 10 điểm sao? Tâm trạng của Atis lúc này giống như một mỹ nữ đang nằm trên giường, chỉ còn một bước nữa là có thể lao tới, nhưng đáng tiếc là theo thời gian, mình lại càng ngày càng xa cô ấy. Cảm giác phát điên khi nhìn thứ trong tầm tay lại từ từ vượt mất có thể tưởng tượng được. Aziz trong cơn giận dữ lại lao thẳng về phía Jones. Anh ta, một tay súng, lại lao lên cận chiến. Vừa giáp mặt, ngực Aziz đã bị vớt của Jones đâm xuyên, nhưng anh cũng đã nắm được một cơ hội tuyệt vời, đâm mạnh lưỡi lê trên vũ khí vào một trong những con mắt kép của Jones. Đòn này khiến Jones không nhịn được rít lên thảm thiết. Không chỉ vậy, Aziz còn độc địa hơn khi bóp cò súng, biến con mắt của Jones thành một cái hố đen sâu hoắm, viên đạn găm sâu vào tận não. Rốt ngựa trời chu thảm, một chiếc càng kinh hoàng đâm xuống Aziz. May mà lúc này Phương Sâm Nham đã kịp thời lao tới, dùng vai húc văng Aziz, nhưng tay trái của anh lại bị chiếc càng kẹp đứt lìa, văng xa 2-3 mét cùng một vòi máu. Trận chiến này thảm khốc đến mức cả Phương Xâm Nham và Atis đều không ngờ tới. Sự liều mạng của họ cũng khiến những người của Mi nhận ra tình thế nguy hiểm hiện tại, nếu không liều mạng, e rằng chỉ có con đường chết. Vì vậy, những người còn lại cùng đứng ra, nổ súng về phía Jones. Lúc này, lớp giáp tiến hóa trên người Jones đã bị phá hủy khoảng 1/4 diện tích, lại còn phải phòng thủ đầu, nhất thời cũng lung tung chống đỡ. Cuối cùng, do sơ suất, vết thương bên phải lại bị một phát đạn bắn trúng, nổ tung. Toàn bộ cơ thể nó hiện ra trạng thái sắp tan rã. Nhưng ngay cả trước khi chết, Jones vẫn tự chặt đứt một chiếc đuốt, phóng mạnh nó về phía một đặc vụ Mi, đâm sống anh ta vào tường. Mặc dù ngay giây sau, Phương Xâm Nham đã dùng thực chi thú làm nổ tung đầu nó, nhưng cái chết của đặc vụ kỳ cựu Mi đó đã không thể tránh khỏi. Lần này, Phương Xâm Nham và đồng đội lại bị trừ đi 10 điểm công vân. Tính toán kỹ lưỡng, đám người Min này đã khiến Phương Xâm Nham và Aziz mỗi người mất đi 22 điểm công vân. 22 điểm công vân ấy, tim Aziz như đang dỉ máu. Lúc này, anh chỉ có thể nhìn về phía xác của Jones với đầy hy vọng, mong rằng vật phẩm rơi ra từ con quái vật to xác này có thể mang lại chút an ủi. Chương 58, cái chết của hoàng tử ngoài hành tinh Jones quả không hổ danh xưng vương tử, có thể nói là độc nhất vô nhị, kinh thiên động địa. Sau khi chết, thi thể của hắn đầu tiên cứng đờ lại như một pho tượng, rồi nhanh chóng bốc hơi tan chảy, hệt như bơ hay đến dưới nhiệt độ cao, trải thành một vũng chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt trên nền đất mềm mại đỏ như máu. Thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy vô số túi trứng trong suốt nổi lềnh bềnh trong vũng chất lỏng đó, vô số côn trùng bơi lội bên trong, điên cuồng nhảy lên như tôm sông được thụ tinh, nhưng cũng không thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Lúc này, mấy thành viên MIB lòng như lửa đốt muốn lại gần xem thử có thiên hà ở bên trong không, nhưng dù đã đeo găng tay, ngay khi vừa tiếp xúc với chất lỏng từ thi thể Jones, họ liền hét lên những tiếng kêu thảm thiết không thể tả. Có thể thấy ngón tay của họ như bị nhúng vào axit sulfuric, đầu tiên chuyển vàng rồi trắng bệnh, sau đó thối rữa như bã bụng, thậm chí còn lan ngược lên trên. Cơn đau kịch liệt tập đến khiến những thành viên tinh anh của MIB này không thể chịu nổi, có người còn hoàn toàn mất tự chủ, ngã lăn ra đất mà gào thét. May mà lúc này, Aziz vốn đã cảnh giác từ trước vội lao đến, dùng lưỡi lê nhanh như chớp chặt đứt ngón tay của mấy người đó, người bị thối rữa nghiêm trọng thậm chí còn bị chặt cả bàn tay, khiến họ phải trả một cái giá đẫm máu cho sự tái máy của mình. Nếu không, chẳng những mấy người này sẽ mất mạng, mà ngay cả quân hàm của Phèn Sen Ni An và Aziz cũng có thể bị hạ một bậc. Aziz, hình như có gì đó không ổn. Phèn Sen Ni An đợi một lúc rồi cau mày nói, tôi không nhận được thông báo tiêu diệt. Aziz cũng cảnh giác cao độ, nheo mắt quan sát xung quanh, tôi cũng vậy, cái gã chết tiệt đó vẫn còn sống. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng nước chảy tí tách rõ mồn một. Điều đáng kinh ngạc hơn là quả trứng bị phá hủy ở phía xa dường như đang cố gắng tập hợp lại, không cam tâm kết thúc sinh mệnh của mình. Cả Phèn Sen Ni An và Aziz đều đổ dồn ánh mắt vào mấy mảnh vỏ không bị tan chảy sau cái chết của Jones. Mấy mảnh vỏ này trông như những khối tinh thể, lấp lánh ánh sáng, trong suốt như kim cương. Không còn nghi ngờ gì nữa, lý do hai người không nhận được thông báo tiêu diệt rất có thể là vì bản thể của Jones đang ẩn náu bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Phèn Sen Ni An đột nhiên phát hiện, từ trong vách thịt màu đỏ sẫm sau lưng Aziz, có hai cánh tay to khỏe đẫm máu vươn ra một cách kỳ dị. Thớ cơ trên cánh tay hiện lên rõ mồn một. Bàn tay rộng của nó chỉ có 3 ngón, móng tay sắc nhọn dài ngoằng, trông vô cùng đáng sợ. Chúng bất ngờ siết mạnh về phía cổ của Aziz. Phèn Sen Ni An lúc này đã không kịp cảnh báo, chỉ có thể lao bổ về phía Aziz, nhưng móng tay trên bàn tay quái dị kia đã cắm phập vào cổ anh ta. Thế nhưng, Aziz đó lại biến mất ngay sau đó, hóa ra đó là một ảo ảnh vô cùng chân thực. Ngay giây tiếp theo khi ảo ảnh bị phá vỡ, một đặc vụ kỳ cựu của MIB đang co rúm trên mặt đất đông lăn người đứng dậy, xài một bước dài. Sau bước chân đó, toàn thân gã ta vỡ tan thành từng mảnh như gương vỡ, rơi lả tả rồi biến mất trước khi chạm đất. Cảnh tượng này trông vô cùng kinh hãi, nhưng sau bước chân đó, người ta mới nhận ra Aziz không biết từ lúc nào đã ngụy trang thành thành viên MIB này. Thấy cảnh này, lòng Phèn Sen Ni An chợt rung động. Anh cảm thấy cách tăng điểm thuộc tính tự do của mình quả là vô cùng chính xác, bởi vì xem ra ở giai đoạn sau, gần như tất cả những người chuyên về nhanh nhẹn đều sẽ tu luyện thêm 1 đến 2 loại ảo thuật, vừa có thể dùng để tấn công kẻ địch, vừa có thể dùng để tẩu thoát bất ngờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, duy trì một mức độ cảm giác nhất định có thể giúp bản thân ít nhất không bị rơi vào thế yếu khi đối mặt với tình huống này. Mà Aziz lúc này đã nắm bắt được cơ hội, lạnh lùng giơ khẩu súng trường mỏ xịt nạ gẳng trông rất cũ kỹ của mình lên bằng một tay. Ngay khoảnh khắc này, màng nhĩ của Phèn Sen Nhỉ Ản vang lên tiếng vo ve kỳ dị như lúc máy bay cất hạ cánh, mũi dường như mất hết khứu giác, nhưng trong miệng lại có một vị mặn tanh khó tả. Thậm chí còn có cảm giác kỳ lạ rằng toàn bộ không gian đang bị nén lại với tốc độ cao vào họng súng của Aziz. Rồi súng nổ. Ngay cả những đặc vụ MIB cũng có thể thấy hoặc cảm nhận được một cách kỳ lạ. Một viên đạn đồng tiểu cũ bay ra khỏi họng súng, vỏ đạn bằng đồng bên cạnh bật ra một cách chuẩn xác. Viên đạn đồng đó mang trên mình những vết bẩn và dấu vết thời gian rõ rệt, đầu đạn được cố ý rũa thành hình chữ thập, bên cạnh còn có một chữ cái tiếng Anh méo mó, S viên đạn này khắc sâu và rõ nét trong nhận thức của mọi người, như thể được phóng to và chỉnh chiếu thẳng vào trong ý thức, muốn không nhìn cũng không được. Tiếp đó, viên đạn đồng bay vút qua, xuyên thủng vách thịt, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ một tiếng keng, giống như viên pha lê quý giá nhất vỡ tan trên đá cứng. Cả thế giới dường như xoáy lại trong một thoáng. Từ trong vách thịt, một sinh vật hình người toàn thân là máu thịt lảo đảo ngã ra. Miệng nó phát ra những âm thanh nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng nếu ngẫm lại trước sau thì lại mang một ý lạnh lẽo sâu xa, giống như khúc ai ca của người cá trước lúc lâm trùng, bi thương, thê lương và tuyệt vọng. Ngay sau đó, không khí xung quanh sinh vật máu thịt đó cũng bắt đầu ửng đỏ. Luồng không khí màu đỏ nhanh chóng tụ lại từ 4 phương 8 hướng, rồi một luồng sáng chói mắt đột ngột bùng nổ từ nơi nó đặt chân. Ánh sáng đó giống như một cái phễu lộn ngược, ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy máu thịt vô cùng ghê rợn bên cạnh nó, trực chờ cuốn phăng mọi thứ xung quanh vào trong, gào thét và hủy diệt tất cả. Các ngươi đã giết ta nhưng cũng phải chôn cùng ta. Một âm thanh khổng lồ không thể tả nổi vang lên. Xem ra gã Jones này trước đó thật sự chưa chết, mà đã lập tức vứt bỏ thân xác kia, chui vào trong vách tổ mẹ và ngưng tụ ra một cơ thể mới. Nhưng Azir đã xác định chính xác được lõi của nó và tung ra một đòn chí mạng. Cơn lốc xoáy máu thịt xoay tròn với tốc độ cao còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao sắc bén nhất. Có thể thấy những vách thịt từng gây khó khăn cho Phẹn Sẹn Nỉ Ản và đồng đội hoàn toàn không đáng nhắc tới trước uy lực của nó. Chúng bị lột ra từng mảng như thể bị vô số lưỡi dao vô hình xé toạc, bị cuốn vào trong rồi phát ra những tiếng gào thét chói tai, biến thành bột máu vỡ vụn rơi lả tả. Mà tất cả những thứ bị cơn lốc xoáy máu thịt cuốn vào đều giống như bị ném vào một chiếc máy xay cắt khổng lồ, chẳng mấy chốc đã bị xử lý thành bột mịn rơi xuống như mưa. Đáng chú ý là sinh vật máu thịt ở trung tâm cơn lốc cũng đang nhanh chóng tan biến. Nhìn cơn lốc xoáy máu thịt đang di chuyển nhanh chóng, Azir lập tức hét lên: "Lũ ngốc mở ít bờ các người, mau chạy đi!" Cả Azir lẫn Phèn Sèn Ni Ản đều biết, đây chắc chắn là đòn liều mạng cuối cùng của Jones. Cơn lốc xoáy máu thịt này trông có vẻ đáng sợ, nhưng nó lại dùng chính sinh mệnh của sinh vật máu thịt bên trong làm động lực, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Vì vậy, lúc này, thứ có khả năng gây tổn thất nặng nề nhất cho Phèn Sèn Ni Ản và Azir lại chính là những đồng đội MIB tạm thời này. Một khi họ bị giết, ước tính cứ chết một người là Phèn Sèn Ni Ản và Azir sẽ bị trừ 15 điểm công vân. Chết ba người, Phèn Sèn Ni Ản thậm chí không dám nghĩ đến con số kinh khủng đó. Đối mặt với tình cảnh này, Phèn Sèn Ni Ản đột nhiên nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng trong giới bóng rổ, đó là khi tiểu hoàng đế Jem còn ở đội kỵ sĩ, ai là cầu thủ phòng ngự Jem tốt nhất? Ồ, đồng đội của anh ấy, Guten, đã nhận được vinh dự này. Phèn Sèn Ni Ản lao tới, mỗi tay kẹp một thành viên MIB, lăn người đưa họ thoát khỏi khu vực nguy hiểm của cơn lốc xoáy máu thịt. Cái giá Phèn Sèn Ni Ản phải trả là da lưng bị cơn lốc quét qua, kết quả là ít nhất hơn nửa phần lưng như bị cho vào máy xay có lưỡi dao, lồi lõm, máu thịt bé bét, thậm chí để lộ cả những đoạn xương sườn trắng nếu, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Phèn Sèn Nỉ Ản đau đến nghe răng trợn mắt, gào lên: "Tôi ghét cái nhiệm vụ chết tiệt này, tôi ghét phải làm bà mẫu." Nhưng đúng lúc này, Azir lại bình tĩnh bắn liên tiếp 3 phát súng. Dù kỹ năng bắn súng của anh ta rất mạnh, nhưng trong 3 phát cũng có 2 phát bắn trượt, 2 viên đạn bị cơn lốc xoáy máu thịt hất văng, viên còn lại một lần nữa bắn trúng lõi bên trong. Phèn Sèn Nỉ Ản thì thăm dò ném ra một lọ thuốc nguyên rủa, sóng xung kích quét qua, sát thương gây ra lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Cơn lốc máu thịt cuối cùng cũng tan biến. Bạn đã tiêu diệt hoàng tử trung tộc, kẻ thụ phấn cho tổ mẹ, người bảo vệ tổ mẹ, các hạ xạ dịt sở tạ vĩ đại, rút sạch cơ. Danh vọng của bạn tăng 10 điểm. Điểm thuộc tính tự do của bạn tăng 10 điểm. Hiện tại có tổng cộng 11 thiên hà đã từng truy nã rút sạch cơ, trong đó có 6 thiên hà cho phép nhận thưởng săn giết ngay cả khi chưa nhận nhiệm vụ truy nã liên quan, miễn là có bằng chứng xác thực đã tiêu diệt Jones. Thông báo, nhận phần thưởng này phải thông qua MIB. Thông báo, danh vọng của bạn với người ạ ký lô nì ẩn tăng lên mức thân thiện, nếu giao dịch với họ, bạn sẽ được giảm giá 20. Thông báo, bạn đã nhận được gai đuôi của Jones. Dựa vào vật này, bạn có thể tự do đi lại trong tổ mẹ, nhưng nó sẽ biến mất sau khi rời khỏi tổ mẹ,